Chương 28, tình cảm cầu đầu tư chương 28, tình cảm cầu đầu tư tiến vào nhã gian, Lý Hương Liên nhẹ nhàng đóng lại cửa, lập tức chậm rãi thi lễ nói ra, "Diệp tiên sinh, hôm qua Hương Liên vì mình vô lễ bồi tội."
"Không sao."
Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp lại, "Ân." Đây mới là Lý Hương Liên, mà đêm qua cái kia hơi có vẻ vũ mị, hai mắt ngậm đoán chính là một cái khác Lý Hương Liên. "Diệp tiên sinh, ngài nói ngài cần nghỉ ngơi mấy ngày, đây là nên, nhưng cũng có chuẩn bị tân cố sự."
"Chuẩn bị tân cố sự?
Cái này còn cần chuẩn bị?"
Hạ bút thành văn sự tình.
Diệp Bác Huyền khẽ nhíu mày, nàng sợ là ý không ở trong lời a. Suy tư một lát sau đáp lại nói, "Còn chưa từng, bất quá Diệp Mộ sẽ hết sức, sẽ không đập hồng tụ các chiêu bài, các chủ nhưng còn có phân phó khác."
Lý Hương Liên khẽ cắn môi đỏ, cái kia tiên diễm bước át cánh môi có chút lõm, dường như tại đè nén một loại nào đó khó mà mở miệng ngôn ngữ.
Bầu không khí có chút lúng túng, cuối cùng Lý Hương Liên vẫn không thể nào nhịn xuống, ôn nhu liên tục, nhỏ giọng thì thầm nói, "Có thể xin mời tiên sinh là Hương Liên vẽ tranh."
"Vẽ tranh?"
Đầu tiên là âm nhạc, sau đó vẽ tranh. Diệp Bác Huyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chính mình còn cần hồng tụ cát, tính toán. Vẽ một bức liền vẽ một bức đi. Dù sao có thần một trong bút.
Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền không ngôn ngữ, lâm vào trầm tư, cho là hắn đang nghĩ ngợi cự tuyệt chính mình, thế là vội vàng nói, "Tiên sinh chỉ cần đáp ứng Hương Liên, về sau tiên sinh thuyết thư kiếm lời ngân lượng tiên sinh có thể nhiều đến 2 điểm, 73."
"Ân."
Quả nhiên im lặng là vàng a. Chính mình còn chưa từng nói, lại còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn, Diệp Bác Huyền trong lòng hài lòng đến cực điểm, về sau bàn điều kiện nhất định phải giả bộ thâm trầm một chút. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn ngữ khí thong thả nói, "Như vậy, Diệp Mộ nêu xấu,
giấy đến, mực đến."
Lý Hương Liên nghe vậy, cấp tốc đem giấy tuyên triển khai có trong hồ sơ trên bàn, nhỏ nhẹ nói, "Hương Liên đến vì tiên sinh mài mực." Nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài liền bắt đầu mài mực, động tác nhu hòa còn có quy luật chuyển động. Diệp Bác Huyền dạo bước đến bàn trước, hắn nhẹ nhàng kéo lên áo xanh ống tay áo, đưa tay lấy ra thần chi nhất bút, nhẹ nhàng thấm Lý Hương Liên mài mực nước. Hắn treo bút tại trên giấy lớn, hơi ngưng lại, nhắm mắt trong lòng phát họa ra hôm qua Lý Hương Liên xấu hổ mang oán biểu lộ. Chốc lát, thủ đoạn nhẹ rung, đầu bút lông rơi xuống, màu mực ở trên giấy choáng nhâm ra, rất nhanh cả người tư thế thức tha nữ tử hình dáng liền hiện hiện. Lý Hương Liên ở một bên không chớp mắt nhìn xem, theo họa tác dần dần hiện hiện diện mục, trong con ngươi của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, miệng nhỏ có chút mở ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn vậy mà vẽ là ta, vẫn là ngày hôm qua ta. Ánh mắt của nàng dần dần bị mê ly chỗ lấp đầy, một trái tim cũng không khỏi tự chủ ra tốc nhảy lên. Trong lòng một viên hạt giống đang điên cuồng nảy sinh mọc rễ, giờ khắc này ở cái này vẽ tranh thần vận cảm nhiễm bên dưới, càng sinh trưởng nhanh chóng, giống như sinh trưởng thành dây leo đồng dạng tại đáy lòng quấn quanh.
Thật lâu, họa tác đã thành, Diệp Bác Huyền có chút ngựa ra sau, nhìn chăm chú suy nghĩ một lát, hắn lại lần nữa chấm mực, tại bức tranh lưu bạch chỗ viết đến, tình này không kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày lại chạy lên não. Hô làm xong hết thảy, Diệp Bác Huyền thâm thở ra một hơi, định nhãn nhìn một chút tác phẩm của mình, quả nhiên thần vận vi phạm, không biết vì cái gì Diệp Bác Huyền nội tâm vừa mới cho là hôm qua nét mặt của nàng đặc biệt thích hợp tăng thêm Lý Thanh Chiếu thơ.
"Lý các chủ, còn hài lòng?"
Diệp Bác Huyền thu hồi thần bút, chắp tay nói ra.
"Cái này còn không hài lòng, vậy nàng chính là đang tìm phiền toái."
Lý Hương Liên khoản bày vòng eo, chậm chậm tới gần bức kia mà bảo, tinh mâu bên trong tràn đầy rung động cùng vui mừng. Nhìn trong họa phảng phất bị rót vào linh hồn tự thân bộ dáng, nàng đáy lòng như một cái cục đá rơi vào mặt hồ bình tĩnh, nổi lên từng cơn sóng gợn quyết tán. Trong bức họa kia mỗi một bút đều là như Diệp Bác Huyền tại nàng tấm hải chỗ sâu lặng yên rơi xuống vết tích. Nàng mở miệng khẽ nói, tiếng như mưa phùn, làm cho lòng người miệng như bướm mèo giống như, "Diệp tiên sinh bức họa này, có thể xưng thần lai chí bút, bút tích như thần." Phản phất Hương Liên chính mình đặt mình vào trong bức tranh như vậy sinh động như thật, để Hương Liên vui vô cùng. Nói xong, nàng có chút cúi đầu, che giấu chính mình bối rối, một vòng ánh nắng chiều đỏ lặng yên leo lên, vì nàng tăng thêm ngượng ngùng cùng kiều diễm. Vì sao hắn có thể dễ dàng như vậy liền đảo loạn trái tim của chính mình, từ lần thứ nhất gặp hắn, thân ảnh của hắn liền bung đi không được.
"Tạ các chủ tán dương."
Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói ra, "Như vậy, Diệp Mộ xin được cáo lui trước, còn xin các chủ cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi, mấy ngày nữa Diệp Mộ sẽ một lần nữa biên soạn một cái cố sự nói tiếp."
"Diệp tiên sinh, Hương Liên có thể cuối cùng hỏi lại ngài một vấn đề, có thể chứ?"
Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền muốn đi, suy nghĩ cấp tốc bị kéo về, lấy dũng khí nói ra.
Diệp Bác Huyền bước chân dừng lại, "Nào nào, nói các chủ xin hỏi."
Lý Hương Liên hít sâu một hơi, giáng nhẹ ngực ngọc, ngựa tốc trầm dần, ngựa khi ôn nhu nói, "Như Diệp tiên sinh là cái kia Lý Tầm Hoan, lại sẽ phụ Lâm Thi Âm." Nói xong, nàng đôi mắt đẹp sáng tỏ, doanh doanh thu ba hàm ẩn chờ mong hắn nói ra mình muốn đáp án.
"Cô phụ Lâm Thi Âm,
như chính mình là cái kia Lý Tầm Hoan, nhi tử đã sớm ra đường đánh xì dầu."
Diệp Bác Huyền cũng không ngôn ngữ, Lý Hương Liên đôi mắt dần dần ảm đạm, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng phiền muộn. Có phải hay không chính mình vấn đề quá mức đường đột, hay là trong lòng của hắn căn bản không có chuyện nam nữ, đến mức hắn không muốn đáp lại.
Lý Hương Liên suy nghĩ xôn xao, phản phất lâm vào giúp vào sừng châu. Rất nhiều suy nghĩ xen lẫn, cảm xúc kiềm chế, như kén tự trói, trong lòng nàng quấn quanh, càng quấn càng chặt.
"Sẽ không."
Đơn giản hai chữ như bài trừ hắc ám đèn sáng như vậy, lôi trở lại Lý Hương Liên suy nghĩ. Nàng lập tức mừng rỡ như điên, cái kia nguyên bản như đây rồi giống như xoắn xuýt cảm xúc, giờ phút này trong nháy mắt tan ra.
Hương Liên minh bạch Diệp tiên sinh nghỉ ngơi mấy ngày đằng sau, quyết không thể chậm trễ biên soạn, Hương Liên vẫn chờ Diệp tiên sinh đào hoa phiến kết cục đầu.
Lý Hương Liên tiếng như chim sơn ca xuất gốc, thanh thúy huyền chuyển.
"Như vậy, Diệp Mộ cáo tử."
Diệp Bác Huyền lại lần nữa thi lễ, liền quay người rời đi. Đi vào cửa ra vào, hắn thở sâu ra nhất tức, cuối cùng là trả mỹ nhân ân,
khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, câu nói này một chút cũng không sai. Vừa thở phào, Diệp Bác Huyền chuẩn bị trở về nhà, đối diện đụng phải chính hướng nơi này đi Hầu Phương Đình, cái gặp hắn mặt không biểu tình, tâm sự nặng nề bộ dáng. "Hầu Minh." Nhẹ giọng lên tiếng kêu gọi, Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, "Tới tìm các chủ." Hầu Phương Đình dường như bị kéo về suy nghĩ như vậy, vội vàng đáp lại nói, "A, chán, Diệp huynh a, ta tới tìm Lý các chủ hướng nàng thỉnh giáo một chút nhạc lý cùng họa ý bên trên vấn đề đâu." Lúc bình thường Phương Đình liền thường xuyên đến nơi này tìm Lý Hương Liên hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, Diệp Bác Huyền cũng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Như vậy, cái kia Diệp Mỗ liền không quấy rầy Hầu Minh nha hứng. Hắn hiện tại đầy đầu đều là giải quyết như thế nào nữ quỷ sự tình, mấy ngày nay vừa vặn có thể trợ nàng tìm kiếm, nếu vẫn không có tin tức, vậy nàng cũng sẽ không thể tự trách mình. Dù sao liền thành hoàng gia đều không có tra được, nghĩ đến nàng một nhà có lẽ đã dọn đi, không tại Vân phủ huyện. "Xin mời." Một thanh âm kéo về Diệp Bắc Huyền suy nghĩ, hắn chắp tay nói, "Sau này còn gặp lại." Hầu Phương Đình đồng dạng chắp tay, đưa mắt nhìn Diệp Bắc Huyền chắp tay rời đi, quay người liền đi hướng Lý Hương Liên nhã gian. Tấu chương xong, chương 29, đi ra ngoài chương 29, đi ra ngoài đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa, đem còn tại xấu hổ giận dữ bên trong Lý Hương Liên kéo về, nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy là Hầu Phương Đình, thế là khẽ thi lễ, nói "Hầu công tử đại giá quang lâm, Phương Liên không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến." "Các chủ, chuyện này là Phương Đình thất lễ mới đúng, một mực quấy rầy các chủ." Hầu Phương Đình như thường ngày bình thường, tay cầm quạt xếp chắc tay, đi vào trong phòng nói ra. Khi hắn đi vào trong phòng trong lúc vô tình liếc qua cái bàn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cái này, tranh này chẳng lẽ là hắn? Chẳng lẽ Lý các chủ đã phát hiện Đào Hoa Phiến là Diệp Bắc Huyền sở tác, cho nên cố ý tìm hắn đến vì đó vẽ tranh. Trong ngôn ngữ, Hầu Phương Đình nắm thật chặt quạt xếp hành lễ, trong lòng nổi lên đen bông, ngay cả quạt xếp đều bị hắn vô ý thức bóp nan quạt có chút biến hình, mặt quạt cũng có chút mở ra một chút. "Chỗ nào, Hương Liên còn muốn cảm tạ cho tới nay Hầu công tử duy trì." Lý Hương Liên ngữ như tia nước nhỏ, mặc dù dễ nghe êm tai, lại lộ ra nhàn nhạt khoảng cách cảm giác. Khẽ nhả mỗi một chữ tiết, để Hầu Phương Đình cảm giác nàng mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa thiên ngai. Đông đông đông. Lại một tiếng tiếng đập cửa. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cái gặp một thị nữ hướng phía hai người chậm rãi thi lễ, nói "Các chủ, có ngài thư tín." Lý Hương Liên tiếp nhận thư tín, nhìn qua trên phong thư tiêu ký, con ngươi co rụt lại, lập tức thu hồi thư tín. Hầu Phương Đình trong lúc vô tình liếc qua phong thư, cũng không ngôn ngữ, trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút, cái này tựa hồ là hoàng gia tiêu ký. "Hầu công tử, Hương Liên có chuyện quan trọng tại thân, còn xin tha lỗi nhiều hơn, ngày khác Hương Liên lại cùng công tử nghiên cứu thảo luận họa ý và nhạc lý." Lý Hương Liên ngữ khí có chút ấy này nói, "Như vậy, cái kia Hầu mỗ sẽ không quấy rầy các chủ cáo tử." Hầu Phương Đình nói xong chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Bác Huyền đi ra ngoài mua rất nhiều ăn cùng một chút đồ ăn, mang về để phòng Khương Vân Thường tại chính mình không có ở đây thời điểm nói bụng. Phòng bếp, Diệp Bác Huyền ngay tại xào rau, Khương Vân Thường giúp đỡ trợ thủ, hai người phối hợp như tiểu phu thê như vậy càng ngày càng trôi chảy, phù hợp. Nàng đã không giống vừa tới nào sẽ, cái gì động tác đều muốn cầu ưu nhã, ngược lại theo cùng Diệp Bác Huyền tiếp xúc làm sâu sắc, động tác cũng càng ngày càng tùy ý, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng lại như là gia đình bình thường thê tử như vậy, giúp làm chút vụn vặt sự tình. Nhưng vô luận nàng mặc như thế nào, vẫn là che lấp không được khí chất của nàng, ngược lại để nàng tăng thêm gia đình bình thường tiểu tức phụ nhu tình. Cơm tối, hai người như thường ngày như vậy cùng một chỗ ăn bình thường đồ ăn, ăn đến say sưa ngon lành. "Ta không tại, ngươi tuyệt đối không nên đi ra, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình." Cơm nước xong xuôi, Khương Vân Thường ngay tại thu thập bát đũa, Diệp Bác Huyền đột nhiên nhắc nhở. Ân nàng khéo léo gật đầu, ôn nhu trả lời, "Ta chờ ngươi trở lại." Hai người không nói chuyện. Vào đêm, Diệp Bác Huyền cùng Triệu Vân Ca ngay tại trong phòng xem xét địa đồ, suy nghĩ như thế nào đi tìm nàng người nhà. "Nhớ kỹ, rời nhà đi ra ngoài không thể như nhiệm vụ này tính hiện thân, nếu không chẳng những sẽ suy yếu ngươi, sẽ còn đưa tới mầm thai bạn." Diệp Bác Huyền cảnh cáo nói. Triệu Vân Ca ôn nhu trả lời, "Minh bạch." Nói xong nàng liền hóa thành một đạo thanh niên, chuẩn bị kỹ càng đổ rửa mặt, phản phất thói quen hầu hạ hắn. Diệp Bác Huyền méo nhéo mũi, rửa mặt hoàn tất, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Triệu Vân Ca như là dĩ vãng như vậy, vụ trộm an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bác Huyền. Thậm chí nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì chơi vui, còn thỉnh thoảng duỗi ra nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, đâm đâm một cái gương mặt của hắn. Hôm sau, Khương Vân Thường rời giường, phát hiện trong phòng trừ nàng đã không có một ai, một loại cảm giác cô tịch tự nhiên sinh ra. Chậm rãi đi vào phòng bếp, chuẩn bị ăn một chút gì, lại phát hiện sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn, ngai kỹ nuốt chậm, cháo vô vị, màn tàu vô vị, lại lộ ra từng tia ý nghĩ ngọt ngào, để nàng một cặp mắt đào hoa, không tự giác híp thành hình trăng lưỡi liềm. Thủy Vân Trấn không xa, nhưng bởi vì đã qua 10 năm, nếu là muốn tại một trong trấn, muốn tìm đến trong đó một gia đình, không có bất kỳ manh mối gì, không khác mò kim đáy biển. Cũng may Diệp Bác Huyền cùng nữ quỷ có manh mối, cũng không có đi cái gì đường quanh co. Hẳn là bên này đi. Diệp Bác Huyền sờ lên bên hông du chỉ tán, nghi ngờ hỏi: "Công tử, nô gia cũng không biết, còn xin công tử dẫn ta đi gặp người ở bên trong, nô gia mới có thể xác định." Triệu Vân Ca thanh âm phảng phất vang ở Diệp Bác Huyền bên tai bình thường. Diệp Bác Huyền không còn gì để nói, nữ quỷ này hỏi gì cũng không biết hay. Ai bảo chính mình bày ra nàng? Người chung quanh đều như là nhìn giống như kẻ ngu, một cái đại nam tử ngày nắng mang dù không nói, còn tại cái kia nói một mình, đúng là hoạn có náo thật. Chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước. Đập vào mắt chính là tràn đầy hàng rào sân nhỏ, hàng rào cũng không cao lớn, ước chừng đến người cái cổ vị trí, chung quanh còn leo lên lấy mấy sợi không biết tên dây leo, chỉ có thể để cho người ta xuyên thấu qua khe hở liếc thấy trong viện một chút. Diệp Bác Huyền tiến lên, nhẹ nhàng gõ hàng rào cửa, phát ra đông 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 tiếng vang. A bà nghe được tiếng đập cửa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, ai vậy? Tiếp lấy nàng liền chậm rãi đứng dậy, còn lưng eo, đi lại chậm rãi đi hướng cửa viện. Xuyên thấu qua khe hở, nàng nghi ngờ hỏi, công tử, người tìm ai? A bà, ngài tốt, xin hỏi đây là Triệu Đại Phúc nhà sao? Diệp Bác Huyền lễ phép hỏi. A bà hai tay chắp ở sau lưng, thất eo, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Bác Huyền, sau đó chậm rãi lắc đầu đáp lại nói, tiểu hòa tử, ngươi tìm nhầm đây không phải Triệu Đại Phúc nhà. Diệp Bác Huyền hơi sững sờ, sau đó khẽ cười nói, đa tạ a bà, quấy rầy. A bà ngài nhận biết Triệu Đại Phúc sao? Không biết. A bà lắc đầu, cười nói, ta ở lại đây rất nhiều năm, chung quanh đây nhân gia ta đều quen thuộc. Ngươi đi nơi khác xem một chút đi. Diệp Bác Huyền suy tư một lát, gật đầu nói, a bà, quấy rầy ngài, thực sự không có ý tứ. Diệp Bác Huyền rút đi sau, sờ lên bên hông du chỉ tán nói ra, nhìn ngươi chọn gia đình này cũng không phải là a. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút nhà ngươi đặc thù. Đặc thù. Triệu Vân Ca cẩn thận nhớ lại nói ra, nhà ta đặc thù miêu tả liền cùng gia đình này không sai biệt lắm tới a. Diệp Bác Huyền không còn gì để nói, nhưng hắn sờ lên cái mũi sau khi tự hỏi nói ra, có thể hay không 10 năm sau, nhà ngươi biến hóa rất lớn, mà những cái kia để cho ngươi cho là không phải nhân gia, bị ngươi không để ý đến đâu. Hoặc là nói ngươi trà sửa danh tự. Không thể nào. Cha ta đổi tên làm gì? Triệu Vân Ca cũng lộ ra giọng nghi ngờ nói ra, nhà ta cũng không tính rồi rào, cha mẹ cũng không có gì đại bản sự, đệ đệ còn tuổi nhỏ, ta thực sự nghĩ không ra lý do, bọn hắn lại biến thành gia đình giàu có, trừ phi. Trừ phi cái gì? Không có gì, chúng ta tiếp tục xem nhìn mặt khác hai nhà nhất là tương tự nhân gia. Triệu Vân Ca ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp nói ra, cũng chỉ có thể dạng này lên đường đi. Diệp Bác Huyền ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu là thật sự tìm không thấy vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nuôi nàng cả một đời a? Ân cũng không phải không được, dù sao nàng còn có thể hầu hạ mình. Một người một quỷ, một lần nữa nện bước bộ pháp hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Tấu chương xong, chương 30, ngoài ý muốn chương 30, ngoài ý muốn liên tiếp đi nàng cho là có khả năng nhất mặt khác hai gia đình, kết quả đều không phải là, Diệp Bác Huyền đều bị làm đến có chút mỏi mệt, vốn là nhất cổ tác khí, lại mà suy, hiện tại biến thành ba mà kiệt. Lúc chạm vào tối, ta nói, ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không? Nhà của một mình ngươi người người cũng đoán không được. Diệp Bác Huyền kéo lấy bước chân nặng nề, không nói nói ra, ta đều chết đói, không được, nhất định phải làm ăn chút gì. Ở chung lâu hắn bây giờ tại trước mặt nàng một chút cao nhân lực uy hiếp cũng bị mất. Nữ quỷ Vân Ca ngữ khí cũng có chút ủy khuất, ưu hoán cùng tức giận nói, ta đều đã chết 10 năm chỗ nào còn có thể biết, ngươi cứ như vậy muốn sớm một chút vứt bỏ ta à? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này quỷ một mực đi theo ngươi, làm phiền ngươi chuyện? Diệp Bác Huyền trợn trắng mắt, đều bị ngươi dọa bao nhiêu lần, tính toán, không cùng nàng so đo, ăn trước ít đổ lại nói. Thủy Vân trấn cùng Ba Sơn trấn không khác chút nào, đều là phi thường náo nhiệt, hương thịnh thịnh vượng, đầu đường cuối ngõ cửa hàng dày đặc, tiếng giao hàng liên tiếp. Mà trong đó một tòa cao lầu càng dễ thấy, môn đình treo kình biển, phía trên duyệt lai tiểu lâu bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực. Diệp Bác Huyền đến gần cửa ra vào, mùi rượu, mùi đồ ăn bốn phía mà ra, để hắn vốn là bắt đầu tạo phản dạ dày, phát ra nghiêm trọng hơn kháng nghị. Liền cái này, Diệp Bác Huyền trầm giọng nói nhỏ, bây giờ chính mình cũng coi là giàu có, tự nhiên không có khả năng bạc đãi chính mình. Đi vào bên trong tiểu lâu, bên trong sửa sang có thể xưng xa hoa, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Diệp Bác Huyền nhìn trái phải một chút, tiểu nhị thấy có khách đến, vội vàng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, bước nhanh tiến lên đón đến, lộ ra tiêu chuẩn đón khách nụ cười nói, khách quan ngài là nghỉ chân, vẫn là ở trọ à? Đều cần, trước cho ta xào chút thức ăn, các ngươi cái này đều có chút cái gì? Diệp Bác Huyền bình tĩnh nói, ánh mắt cũng tùy ý hơi liếc qua bốn phía. Tiểu nhị liên tục không ngừng nhận lời, được rồi, khách quan, ta tiểu lâu này sở trường thức ăn ngon cũng không ít, giống bí chế thịt bị nướng, da giòn thịt xúc giòn, miệng vừa hạ xuống miệng đầy lưu hương, còn có chiêu bài kia thối cá mẻ, đảm bảo ngài ăn còn muốn lại ăn. Không biết khách quan muốn nếm thử cái nào mấy thứ. Diệp Bác Huyền có chút nhíu mày, hình như có hào hứng nói liền tới cái này hai đạo, lại thêm một bầu rượu ngon. Tiểu nhị gật đầu như giá tỏi, đưa tay ra hiệu hắn ngồi cách đó không xa vị trí, đúng vậy, khách quan ngài trước an vị lấy, đồ ăn lập tức đến. Diệp Bác Huyền chậm rãi ngồi tại trên ghế dựa mềm, rót một bình trà, đem du chỉ tán để lên bàn, chậm rãi thưởng thức nếm đứng lên. Đại tiểu lâu chính là không giống với, so với một chút khách sạn cái kia thật là kém cách xa và dặm. Người trước kia tới qua nơi này sao? Diệp Bác Huyền uống trà, ngữ khí thích thú nói ra. Trước kia nhà chúng ta có thể nghèo, cha mẹ thường xuyên mang theo chúng ta tỷ đệ đi hái thuốc chạy đường, đệ đệ ta thế nhưng là phi thường đáng yêu đâu, ai cũng không biết hắn còn nhớ hay không cho ta tỷ tỷ này, khi đó hắn mới 8 tuổi đâu. Du chỉ tán có chút run run, lời nói từ trong dù nhẹ nhàng truyền ra, mang theo một vòng như sương như khói phiền muộn cùng hoài niệm. 8 tuổi. Nói hắn như vậy năm nay cũng giống như mình lớn a. Nói như vậy ngươi năm nay đều 28 tuổi. Diệp Bác Huyền ngữ khí có chút kinh ngạc nói ra. Nghe được Diệp Bác Huyền nói nàng 28 tuổi, Triệu Vân Ca ngừng lúc cảm thấy mình có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác, nàng phát ra một trận mãnh liệt run run, ngựa khí có chút oán niệm thêm bất mãn nói, ta chết thời điểm mới 18, ngươi không biết quỷ tuổi tác vẫn luôn dừng lại tại chết một khắc này sao? Ta mặc kệ, ta chính là 18 tuổi. Quả nhiên nói chuyện đến tuổi tác, nữ nhân loại sinh vật này liền không nói đạo lý, Diệp Bác Huyền trợn trắng mắt, ở chung lâu như vậy, chính mình cao nhân hình tượng, sớm đã bị nàng không để ý đến. Đúng lúc này, tiểu nhị thân hình mạnh mẽ, xuyên thẳng qua như gió bưng thức ăn chạy nhanh đến, nói đến lạc, khách quan đây là ngài muốn đồ ăn cùng rượu, xin mời trầm dùng.
Tạ ơn.
Diệp Bác Huyền ngửi nhẹ thức ăn tán phát mùi hương ngây ngất, nhìn xem trong mâm sắc hương vị đều đủ mỹ thực, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi nhấc lên đũa, kẹp lên một khối tươi non khối thịt để vào trong miệng, xuống quán quả nhiên hài lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe đến hô to một tiếng, đánh gãy Diệp Bác Huyền ăn.
Tiểu nhị, bây giờ cắt công việc con lửa chuẩn bị xong chưa?
Tiếng nói kia bén nhọn, ngạ mạn, âm cuối còn cố ý kéo đến rất dài, với mặt hất hàm sai khiến sức lực, dường như muốn để nơi này tất cả mọi người biết được hắn đặc thù nhu cầu phản phất hắn chính là chỗ này ra. Cái gặp một vị mặc hoa phục công tử ca, mang theo bốn cái xinh đẹp thị nữ đi vào trong tiểu lâu.
Ôi,
Triệu công tử, ngài đã tới nha.
Quy củ cũ, gần cửa sổ cái bàn giữ lại cho ngài đâu.
Đến, mời tới bên này.
Tiểu nhị cười rạng rỡ, cúi đầu không lưng nói.
Lại là gia hỏa này, làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét.
Bàn bên cạnh một cái tiểu ca nhỏ giọng nói ra.
Xuyệt.
Ngươi điên rồi, vạn nhất bị cái này hoàn khố nghe được, ngươi không thể thiếu chịu bỗng nhiên đánh.
Một người khác đội vàng khuyên can nói.
Ai?
Tiểu ca kia thở dài một tiếng nói, còn không phải dựa vào là cha mẹ. Hắn Triệu gia cũng không biết đi cái gì bận khí cất chó, cha mẹ dựa vào một gốc ngàn năm huyết sâm lập nghiệp, dược liệu sinh ý càng làm càng lớn, thành chúng ta bài này giàu.
Chỉ tiếc, nhi tử hoàn khố không đức, xa xỉ khinh cuồng.
Diệp Bác Huyền nghe sát vách thảo luận, cũng không để ý, mà là tiếp tục ăn mỹ thực. Nghe được Triệu Vân Phong ba chữ, Du Chỉ Tán một trận run rẩy dữ dội.
Thế nào?
Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói.
Nữ quỷ này thì thế nào?
Chẳng lẽ là bởi vì đến cái kia?
Quỷ hẳn không có đi.
Du Chỉ Tán bên trong Triệu Vân ca cũng không trả lời, mà là đình chỉ run run, một trận trầm mặc. Gặp nàng chưa từng nói chuyện, Diệp Bác Huyền chỉ coi nàng vô cớ lên cơn, tiếp tục hưởng thụ lấy mỹ thực mang tới khoái cảm. Theo vị kia Triệu công tử ngồi xuống, tiểu lâu đối với hắn thảo luận cũng dần dần giảm xuống, khôi phục nguyên dạng. Diệp Bác Huyền cơm nước no nê, hài lòng dựa vào ghế, chậm rãi vươn tay sờ lên có chút bụng to ra. Hắn trong lúc vô tình liếc qua cái kia áo gấm, cầm bí báo quạt xếp mặt trắng công tử Triệu Vân Phong. Tinh tế dò xét phía dưới, lại phát hiện ra hỏa này giống như có chút quen mặt, bất quá thật đạp mã đẹp trai, đều nhanh vượt qua chính mình. Cái gặp hắn, điểm một bàn lớn đồ ăn, ngồi ngay ngắn trước bàn. Bên trong một cái thị nữ ngự đũa khẽ kẹp, đưa vào trong miệng của hắn, hắn hơi nhấm nuốt sau, ánh mắt rời về phía món ăn tiếp theo phẩm. Mà đổi thành bên ngoài một thị nữ liền xuất ra một cái tơ lụa khăn tay khéo léo lau miệng cho hắn, sau khi lau xong liền ném vào thùng rác, mà hắn mặt khác hai cánh tay tất cả ôm hai người thị nữ, rộng lớn bàn tay thỉnh thoảng trên dưới di động. Quả nhiên là kẻ có tiền a.
Diệp Bác Huyền trong lòng thầm than, một món ăn chỉ ăn một ngụm, còn có bốn cái mỹ tiểu nương, đây chẳng phải là chính mình nghĩ tới sinh hoạt.
Từng hoàn mỹ ăn, công tử ca ôm thị nữ đứng người lên, buông xuống một lớn thỏi bạc. Sau đó sờ soạn một chút thị nữ mặt liền xuống lầu rời đi. Đám người nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đều hận tại sao mình không phải hắn.
Đuổi theo hắn.
Du Chỉ Tán bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm, đem Diệp Bác Huyền ánh mắt kéo về.
Thế nào?
Tiên sinh, van cầu ngài đuổi theo hắn.
Triệu Vân ca ngữ khí thậm chí mang theo vội vàng cầu thần.
Đây chính là lâu như vậy ở chung đến nay, trừ lần thứ nhất, nàng duy nhất một lần chủ động cầu chính mình.
Tốt.
Nói xong hắn cũng ra dáng mà chuẩn bị học vị kia phú nhị đại để bạc xuống rời đi. Trái sờ sờ phải sờ sờ, lúc này mới phát hiện toàn thân trên dưới đều không có lớn như vậy, đành phải lúng túng buông xuống không sai biệt lắm mặt vụ, đi theo công tử ca rời đi. Tấu chương xong, chương 31, thất lạc chương 31, thất lạc Diệp Bác Huyền không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo công tử áo gấm ca Triệu Vân Phong sau lưng. Cái gặp hắn đi đường bước chân phách lối tùy tiện, sau lưng bốn tên lộng lẫy thị nữ theo sát. Trong chớp mắt, một đoàn người là xong đến một tòa lầu các trước. Lầu các hai bên, đỏ rực đèn lồng treo trên cao, từ ngoài nhìn vào, một mảnh màu hồng đập vào mi mắt, cái kia mập mờ sắc điệu, thét lên trong lòng người cảm xúc không tự chủ được tăng vọt. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp cửa trên đầu bảng hiệu treo cao, phía trên Di Hồng Viện ba chữ to đặc biệt bắt mắt.
Tiên sinh, đừng để hắn đi vào, van xin ngài.
Trong dù Triệu Vân ca ngữ khí phẫn nộ, nội tâm của nàng càng là phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới chính mình cái kia tiểu đậu đinh đệ đệ, hiện tại cũng thay đổi thành người lớn lại còn như vậy hoàn cố.
A,
cái này Diệp Bác Huyền một trận nghẹn lời, kỳ thật ta cũng muốn đi vào thấy chút việc đời a. Dù sao ta cũng mới 18 tuổi, người so với người thật sự là tức chết người. Trong ngôn ngữ, Triệu Vân Phong đã đi vào Di Hồng Viện bên trong thân mang bại lộ tú bà cười rạng rỡ. Đưa tay đón hắn hướng bên trong đi đến. Nhìn qua hắn đi vào, Diệp Bác Huyền đi lại không tự giác địa ra hướng phía trước bước đi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ đánh gãy bước tiến của hắn, "Tiên sinh, ngài muốn làm gì?"
"Đi vào a."
"Không vào đi làm sao ngăn cản hắn?"
Diệp Bác Huyền sờ lên cái cằm, "Ừ, lý do này không tệ.
Không chính xác đi vào, không cho phép nhìn những cái kia không đứng đắn nữ nhân."
Triệu Vân Ca bỗng nhiên gan to bằng trời, ngữ khí bén nhọn nói,
"A."
Cái này Diệp Bác Huyền giang tay ra, ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Các loại, chờ hắn đi ra."
Triệu Vân Ca ngữ khí phẫn nộ, tựa như là nàng có thực thể giống như nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ nếu là hắn đi ra lời nói, liền chuẩn bị nên đón nàng lôi đỉnh một kích.
Vào đêm, hàn phong lạnh rung, Diệp Bác Huyền tại trong gió lạnh trở lấy đều nhanh phải ngủ lấy thời điểm, Du Chỉ Tán lại phát ra một trận rung động mạnh mẽ, đem Diệp Bác Huyền trong nháy mắt lay tỉnh.
Hắn đi ra,
trong dù chuyển đến thanh âm vội vàng, cái gặp Diệp Bác Huyền thân thể chấn động, đầu có chút lay động, ánh mắt cũng trong nháy mắt từ mê ly hoảng hốt chuyển biến thành thanh tỉnh, hắn ánh mắt cấp tốc chuyển qua cửa ra vào. Cái gặp Triệu Vân Phong lắc lắc người, tại thị nữ bao vây bên dưới, bước chân phủ phiếm. Ánh mắt mê ly hướng phía đông chậm rãi đi đến.
Tiên sinh, đuổi theo Triệu Vân ca giọng mang khẩn cầu nói.
Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi đi theo hắn, nhìn qua hắn vừa đi vừa tại thị nữ trên thân trên dưới bước ve, trong lòng của hắn hâm mộ hỏng, đây chẳng phải là kiếp trước chính mình mục tiêu cuối cùng. Bởi vì Triệu Vân Phong say rượu, đi lại phi thường chậm chạp, rót một hồi lâu gió lạnh, mới từ từ trông thấy một tòa xa hoa tòa nhà lớn. Cái gặp cái kia lầu các cao vút trong mây, cửa trên đầu, trang trí lây tinh xảo một điều, mà hạng cửa sổ đồ án tinh mỹ, có khắc tinh mỹ hoa cỏ, thủy thú các loại đồ án, sắc thái cũng tiên diễm lộng lẫy. Không hổ là nhà giàu nhất nhà A. Diệp Bác Huyền cảm khái không thôi, đột nhiên bên hông hắn dù bay ra đứng trên không trung, thân dù tự động mở ra, một đạo thanh niên bay về phía trong phòng. Thanh niên vừa muốn nhập môn thời khắc, đột nhiên, trước cửa trên khung cửa kim quang ngân quang lấp lóe, bay ra hai đạo kim ngân giáp tướng sĩ đưa nàng ngăn tại ngoài cửa, nhanh chóng rời đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Đây là môn thần. Diệp Bác Huyền cao mày nhìn xem người khoác kim giáp ngân giáp môn thần, nội tâm thầm nghĩ, bọn hắn hẳn là cùng thổ địa thành hoàng giống nhau, là khi còn sống có đại công đức người, sau khi chết bị sắp phong a. Xem như quỷ tu một loại, chỉ là bọn hắn so với thổ địa cùng thành hoàng hành động phạm vi càng nhỏ hơn, chỉ có thể đợi ở trên cửa. Hai vị, tiểu nữ tử chỉ là muốn trở lại trong nhà mình nhìn một chút, lâu không nhìn thấy phụ mẫu, cầu hai vị không nên ngăn cản. Triệu Vân ca ngữ khí vội vàng cần cầu. Lớn mật quỷ vật, như lại không rời đi, chúng ta định đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Hai người giận dữ mắng mỏ lấy Vân ca, một bộ lập tức liền muốn động thủ bộ dáng. Nhìn qua bọn hắn một bộ ngang tàng bộ dáng, Diệp Bác Huyền triệt để nổi giận, liên thành hoàng lao ra đối với mình đều tôn kính có thừa, chính mình quỷ lại bị bọn hắn như thế răng dạy. Quỷ thần sợ hãi LV2-50, dừng tay. Diệp Bác Huyền chậm rãi đi hướng phía trước, sắc mặt ung dung ngăn tại Vân ca trước người. Triệu Vân ca con ngươi co rụt lại, cái này đây là bình thường tiên sinh sao? Hắn cao nhân kia không phải giả, thật đáng sợ. Hai vị gác cổng mặt lộ vẻ sợ hãi, đại tu hành giả. Ổn định, hắn không có động thủ, hắn không phải là tìm đến sự tình. Tiên sinh là người phương nào? Người trong tu đạo, không thể can thiệp thế gian, tiên sinh làm như vậy sợ là không hợp quy củ. Kim giáp dũng sĩ chắp tay xoay người, giọng thành khẩn nói. Bị nhân Diệp Bác Huyền, cùng thành hoàng lao ra Trương đại nhân rất là quen thuộc, có thể hay không dàn xếp một phen? Thấy đối phương chịu thua, Diệp Bác Huyền cũng chưa từng hùng hổ dọa người, mà là ngữ khí ngang nhau nói. Cái gì? Ngài kim giáp môn vệ kinh ngạc phải nói không ra nói, ngân giáp thấy thế tiếp lấy hắn gốc giả nói lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, thành hoàng lao ra đã sớm cùng chúng ta bắt chuyện qua, nếu là Diệp tiên sinh đến không thể có bất kỳ ngăn trở nào, là chúng ta vô lễ, cái này cáo lui. Hô thở dài một hơi, quả nhiên cá nhân liên quan chính là xử lý sự tình. Vàng bạc hai người chắp tay thi lễ sau, liền lặng lẽ ở lui. Diệp Bác Huyền hướng phía Triệu Vân ca gật gật đầu, nói ngươi đi vào trước đi. Ta tùy tiện đi vào không thích hợp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân Triệu Vân ca chậm rãi thi lễ, cảm kích nói ra, đà tạ tiên sinh. Nói xong nàng liền hóa thành một đạo thanh niên bay vào. Trong lầu các, một đôi tuổi chừng 50 lão phu thê người mặc áo bào gấm cẩm y chính lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại, bọn hắn chính là Triệu Vân ca cha mẹ Trương Thúy Hoa cùng Triệu Đại Phúc. Làm sao còn không có trở về? Lão đầu tử ngữ khí thì thào, ánh mắt nhìn thấy lão bà tử nói ra, đều tại ngươi, bắt hắn cho làm hư ngươi xem một chút hắn hiện tại thành cái dạng gì, nếu là tỷ tỷ của hắn còn sống trách ta. Lão bà tử đứng người lên, lập tức ngữ khí bén nhọn nói, còn không phải oán ngươi, không phải muốn tìm cái kia vết sâm. Cha mẹ ta trở về. Một đạo say khướt thanh âm đánh gây muốn cãi nhau hai vợ chồng hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục trở về. Ngay sau đó một bóng người nương theo lấy phủ phiếm bước chân tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi đi tới. Ôi, con của ta a, ngươi rốt cục trở về nhưng lo lắng chết mẹ. Lão bà tử lập tức lui thị nữ, chính mình tự mình biện nhi tử trên dưới dò xét, rất sợ hắn xuất hiện cái gì thương loại hình ánh mắt cùng trong giọng nói tràn đầy cương triều. Vân ca phiêu nhiên đi vào, gặp được tâm tâm niệm niệm cha mẹ, nhìn qua bọn hắn pha tạp tóc hoa râm, trong nội tâm nàng thầm than. Cha mẹ cũng đã già a. Cha, mẹ. Vân ca hướng phía bọn hắn hô một tiếng, có thể phàm nhân chỗ nào có thể nghe được quỷ vật kêu to, trừ phi nàng hiện thân, nhưng một khi hiện thân sợ là sẽ phải dọa sợ bọn hắn. Con a, hôm nay chơi cái gì vui vẻ a? Nào có cái gì vui vẻ, không tất cả đều là cái nào cái đồ chơi không có ý nghĩa. Nhìn qua cha mẹ trong ánh mắt tương chiều, Triệu Vân ca trong mắt tất cả đều là hâm mộ và cô đơn, nguyên lai cha mẹ đã sớm quên ta a. Trong lòng một trận thất lạc, ngay cả quỷ thể đều có chút bất ổn. Nhưng nàng chợt lộ ra mỉm cười, chỉ cần cha mẹ trải qua tốt, so cái gì đều tốt, quên ta là kết cục tốt nhất, dù sao mình đã chết. Triệu Đại Phúc ngữ khí cũng có chút nghiêm khắc nói, tốt, ngươi xem một chút, ngươi đem nhi tử quen mau đi về nghỉ đi. Tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cương triều chi khí cũng là không kém chút nào Trương Thúy Hoa. Cha, mẹ nữ nhi đi. Triệu Vân ca chảy ra nước mắt, cuối cùng lại nhẹ giọng hô một câu. Đáng tiếc bọn hắn cũng không thể nghe được. Nàng chậm rãi quay người, nội tâm một trận phiền muộn, cũng được, tâm nguyện đã xong, ta cũng nên rời đi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài, thẳng đến lao lương khẩu cùng Triệu Vân Phong biến mất ở trước cửa, nàng lúc này mới trên mặt mất mát đi ra ngoài cửa lớn. Diệp Bác Huyền gặp nàng mặt mũi tràn đầy thất lạc, quan tâm nói ra, gặp được. Nàng nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo thanh niên bay về phía Diệp Bắc Huyền, tiếp lấy bỗng nhiên ôm lấy hắn nói ra, tiên sinh, xin cho ta ôm một cái có thể chứ? Tấu chương xong, chương 32, thoải mái chương 32, thoải mái thế nào? Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng nói ra, thấy bọn hắn. Triệu Vân ca cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, một mặt thất lạc. Sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, gặp được, nhưng bọn hắn tựa hồ không nhớ rõ ta. Triệu Vân ca trong lòng tràn đầy đắng chát. Diệp Bắc Huyền có chút nắm chặt cánh tay, nhẹ giọng an ủi, có lẽ cũng không phải là ngươi thấy như thế đâu. Triệu Vân ca lắc đầu, nói tiên sinh, chúng ta về nhà đi. Đối với hiện tại nàng tới nói, đã không có vừa mới bắt đầu cái kia cô mãnh liệt lòng cảm mến, ngược lại hiện tại thực sự muốn về đến Ba Sơn Trấn, tựa hồ đang nơi đó nàng mới có thể tìm được thuộc về. Ngươi sai, ta cảm thấy bọn hắn không phải ngươi thấy như thế. Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng nói ra. Vì cái gì? Ta nói với ngươi cái tiểu cố sự thế nào? Diệp Bác Huyền nói khẽ, lúc trước có cái tiểu hài chết tại trên đường, nhưng hắn cũng không biết chính mình chết, hắn quỷ hồn mỗi ngày ở nơi đó phiêu đang chờ đợi mẹ của hắn, xuất từ quỷ ngữ giả, cuối cùng a, mẹ của hắn rốt cục đi tới nơi này, tiểu hài cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào luân hồi. Nghe xong tiểu cố sự, Triệu Vân Ca mặt lộ nặng nề, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Bác Huyền chậm rãi duỗi ra hai tay, hữu lực nhưng lại không mất ôn nhu nắm chặt hai bên của nàng bà bay, nhẹ nhàng đưa nàng kéo ra một chút khoảng cách, nói không bằng chúng ta lại vào xem như thế nào. Triệu Vân Ca sững sờ, trầm mặc lắc đầu, nói không được, tiên sinh, tâm bệnh còn phải tâm dược y liệt. Diệp Bác Huyền biết cái này quỷ lâm vào vòng lặp vô hạn, quỷ loại sinh vật này đều rất trục, chết đầu góc yêu để tâm vào chuyện vụ vặt. Hắn không để ý tới nàng, mà là nhẹ nhàng dắt lấy tay của nàng nói ra, phản đối vô hiệu. Nói xong, liền dẫn nàng một cái bay bọn, đi vào Triệu gia nóc nhà, rất nhanh liền tới đến Triệu gia lão phu thê gian phòng trên nóc nhà. Nhẹ nhàng xốc lên mảnh ngói, Diệp Bác Huyền thầm than, không nghĩ tới kiếp trước nhìn phim võ hiệp bên trong nhìn trộm phương pháp dùng tại nơi này. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhi tử biến thành hình dáng này, đều là bởi vì mẹ nuông chiều thì con hư. Cái gặp Trương Thúy Hoa cùng Triệu Đại Phúc hai người ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bầu không khí tựa hồ phi thường ngưng trọng, Trương Thúy Hoa không ngừng lau nước mắt, Triệu Đại Phúc cũng là mặt mũi tràn đầy ai thán. Triệu Đại Phúc, năm đó nếu không phải nhà chúng ta nghèo, đi tìm cái kia huyết sâm, Vân Ca nàng ta như thế nào lại đem đối với nàng ấy nấy, toàn bộ chuyển rời đến trên người con trai. Trương Thúy Hoa che mũi, thanh âm đã nghẹn ngào. Trong hốc mắt nước mắt đỏ quanh, tay của nàng khẽ run, tựa hồ lại lâm vào năm đó cái kia thống khổ trong hồi ức, khi đó, Vân Ca nhiều nhu thuận một đứa bé à, vì cái nhà này, nàng đi theo chúng ta dãi nắng dầm mưa. Không có chút nào lời oán giận, coi như bởi vì chúng ta cùng khổ, để nàng gặp phải như vậy vận rủi, ta cái này trong lòng liền giống bị ngàn vạn cây kim đâm, ngày đêm khó có thể bình an a. Cha, mẹ. Triệu Vân Ca như một mảnh khói nhẹ giống như xuyên qua nóc nhà, nhìn qua ai thán lao lướt khẩu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên lai các ngươi vẫn luôn nhớ kỹ ta à. Trong con ngươi của nàng lóe ra kinh hỉ cùng cảm động quan mang, trước đây trong lòng cái kia chút mất mát cùng ai oán đã tiêu tán. Ai, nếu là ta nữ nhi chưa chết, ta ngoại tôn kia đều có thể đánh xì dầu đi. Triệu Đại Phúc ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn cùng tưởng niệm. Phản phất thấy được nữ nhi sau khi lớn lên hạnh phúc bộ dáng, Vân Ca đứa bé kia từ nhỏ đã cơ linh đáng yêu, nếu là còn tại nhất định là cái hiếu thuận tốt khuê nữ, cũng không biết nàng ở bên kia trải qua có được hay không. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu hơn mấy phần, tuế nguyệt tang thương tại thời khắc này hiển thị rõ. Triệu Vân Ca nhìn qua bọn hắn, lẩm bẩm nói, cha, mẹ, nữ nhi trải qua tốt. Nội tâm của nàng giống như là bị một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiên sinh nói không sai, cha mẹ đau như vậy yêu nàng, làm sao lại quên nàng? Nàng có chút nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đã từng một nhà bốn miệng ấm áp hình ảnh, dường như nghĩ thông suốt như vậy. Cha, mẹ, nữ nhi đi, các ngươi phải bảo trọng thân thể. Triệu Vân Ca nhìn chằm chằm lao lưỡng khẩu một chút, hóa thành thanh niên trở lại trên nóc nhà, đối với Diệp Bác Huyền thi lễ nói, đa tạ tiên sinh điểm hóa. Nghĩ thông suốt. Diệp Bác Huyền nói ra. Ân, nghĩ thông suốt. Triệu Vân Ca ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, ngữ khí vừa cười vừa nói, hiện tại ta mới biết được, nguyên lai để người nhà quên chết đi ta, mới là ta lớn nhất tâm nguyện. Bọn hắn quên ta, mới có thể chân chính hạnh phúc, mà không phải một mực thống khổ nhớ kỹ ta. Diệp Bác Huyền gật gật đầu, tán thành nàng nói, chỉ có người nhà chân chính đem tưởng niệm giấu đi, vậy liền có thể hạnh phúc căng khang, mà không phải một mực đào thống khổ ký ức sống sót. Chúng ta về nhà đi. Diệp Bác Huyền nói khẽ. Ân, Triệu Vân Ca nhẹ nhàng đáp lại nói, chúng ta về nhà. Cuối cùng là giải quyết xong một cọc tâm sự, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên cảm giác mình nhẹ nhõm một mảnh, dường như toàn thân gông xiềng bị gỡ trừ như vậy. Nói, một người một quỷ, liền chuẩn bị trở về Ba Sơn Trấn. Trở về trên đường, đi ngang qua một mảnh rừng rậm, Triệu Vân Ca trông thấy bên cạnh phần mộ, đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất, người sẽ nhớ ký ta, vẫn là quên ta. Diệp Bác Huyền khẽ giật mình, bước chân cũng theo đó một trận, hắn không nghĩ tới Triệu Vân Ca sẽ biến mất, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới nàng biến mất chính mình sẽ như thế nào. Hắn tựa hồ cũng đã thành thói quen nàng đột nhiên xuất hiện, ngẫu nhiên đến phiền chính mình. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi chính là cái tai họa, cái nào dễ dàng như vậy biến mất? Hi hi. Triệu Vân Ca dí dỏm vây quanh hắn đổi tới đổi lui, trong rừng rậm khắp nơi trên dưới loạn tung bay, nói tiên sinh cũng cảm thấy ta là tai họa sao? Cha mẹ ta trước kia có thể phiền ta nói ta là ngôi sao tai họa. Diệp Bác Huyền trợn trắng mắt, tiếp tục đi đường, không muốn để ý bịa đặt lung tung nàng. Tiên sinh, ngươi nhìn tiên không ánh trăng thật đẹp, ngươi nhìn đám mây kia đóa giống hay không ta? Triệu Vân Ca hưng phấn đến giống con linh động hiệu con, trong mắt lóe ra dạng dỡ hào quang. Tiếp lấy nàng giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chớp mắt to, tràn ngập mong đợi đối với Diệp Bác Huyền nói, tiên sinh, theo giúp ta nhìn sẽ mặt trăng, có được hay không? Hai tay của nàng không tự giác níu lấy góc áo, có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nũng nịu cùng khát vọng, trong lòng lại tại tâm thần bất định bất an, sợ hắn sẽ tự tuyệt chính mình cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Diệp Bác Huyền bị nàng cái này liên tiếp động tác quấy đến hoa mắt, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, trong giọng nói mang theo cương triều cùng bất đắc dĩ nói ra, tốt à, tốt à, chúng ta đi trước mặt ngọn núi chỗ cao bên trên nhìn. Tâm hắn muốn, nữ quỷ này chịu đả kích, vẫn là khai thông một cái đi. Nếu không một khi tâm lý không khỏe mạnh, rất dễ dàng hóa thành lệ quỷ. Nếu muốn nhìn, tự nhiên muốn tuyển cái vị trí tốt một chút địa phương. Diệp Bác Huyền khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng xa xa ngọn núi. Mà Triệu Vân Ca thì là nhảy cẫng hoan hô lấy, bên cạnh chạy còn bên cạnh quay đầu hô, tiên sinh, ngài nhanh lên nha. Đỉnh núi, Diệp Bác Huyền cùng Triệu Vân Ca sánh vai mà ngồi. Ngân Nguyệt treo cao, hạ xuống như ngân hào quang, đem thân ảnh phát họa đến mông lung. Triệu Vân Ca nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Diệp Bác Huyền trên bờ vai, động tác nhu hòa mà tự nhiên. Tiên sinh, nếu có một ngày ta không có ở đây, ngươi sẽ giống bé trai kia mụ mụ như thế vẫn nhớ ta sao? Gió gào thét mà qua, lay động lấy hai người sợi tóc trong gió tùy ý bay lên, đan vào lẫn nhau cuốn quanh. Nhưng mà Triệu Vân Ca trên thân lại bắt đầu tản mát ra lấm ta lấm tấm quang mang, sắc mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt lại hiện lên một tia không bỏ, thân thể cũng bắt đầu trở nên ảm đạm trong suốt. Diệp Bác Huyền phát giác được dị dạng, trong lòng đống nhiên siết chặt, vô ý thức muốn ôm nàng, lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Vân Ca, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí chính xé rách lấy linh thể của nàng, đem vốn không thuộc về nơi này nàng, kéo tới một thế giới khác. Du chỉ tán, đối với Diệp Bác Huyền vội vàng xuất ra du chỉ tán mở ra, đưa nàng hút vào đi vào. Nhưng mà du chỉ tán mặc dù ngắn tạm ức chế Triệu Vân Ca thân thể vỡ nát, nhưng vẫn là như đom đóm như vậy, không ngừng từ giữa ra bên ngoài tràn ra, linh thể của nàng đều đã lâm vào hôn mê. Làm sao bây giờ? Diệp Bác Huyền trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy, đột nhiên hắn đầu góc linh quang lóe lên, có. Đấu chương xong, chương 33, giải cứu chương 33, giải cứu một chỗ hư ảo hắc ám, tràn ngập ma khí trong đại điện, một cái mang theo hắc ám mặt nạ khô lâu nam tử, nhìn qua một đoàn yếu ớt ánh lửa, chính phát ra dữ tợn gào thét, vì cái gì sẽ trở nên như vậy yếu ớt? Thất thế, ta tìm dòng dã thất thế. Vì cái gì? Rõ ràng ta đã xác định ngươi ở đâu, chợt lại không tìm được. Ngươi hay là tại tận lực trốn tránh ta sao? Sư muội. Trong thanh âm kia bao hàm lấy vô tận thống khổ cùng không cam lòng, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến bốn phía vách tường cũng hơi run rẩy. Đúng lúc này, một cái thân mặc áo đen người tới đại điện quỳ xuống đất nói khởi bẩm Ma Quân, chúng ta hành động thất bại hiện tại ngay tại tìm kiếm Đại Chu công chúa Hạ Lạc. Ma Quân nghe nói, chậm rãi quay người, cái kia hắc ám mặt nạ khô lâu sau ánh mắt giống như lợi kiếm bình thường, làm hắn trái tim không tự chủ được co rúm đứng lên, phế vật. Ma Quân tiếng giống giận dữ như quần quần kinh lôi, tại người áo đen bên tai nổ vang, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt uy áp năng trong nháy mắt đem hắn đè ép. Người áo đen run rẩy thân thể, đầu thấp hơn mấy phần, Ma Quân thứ tội, cái kia Đại Chu công chúa dường như biến mất bình thường, Huyền Tâm Chính Tông người cũng trong bóng tối điều tra, chúng ta thực sự không rằng có chỗ gì động, sợ hỏng Ma Quân đại nhân đại sự. Nhưng thỉnh Ma Quân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, định sẽ không để cho nàng đào thoát quá lâu. Huyền Tâm Chính Tông. Hành. Ma Quân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào người áo đen trước mặt, nắm lướt cổ của hắn đem hắn nhấc lên, nói cho Lý Thiên Lỗi, như hắn lần này có thể giết Đại Chu trưởng công chúa, bản tọa chẳng những hứa hẹn hắn làm ta đệ tử ký danh, còn có thể đem Đại Chu tất cả khí vận đều đưa tặng cùng hắn. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, như cùng đi từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục. Người áo đen hoảng sợ liên tục gật đầu, là Ma Quân, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Ma Quân lúc này mới đem hắn hung hăng bỏ rơi, người áo đen chật vật té ngã trên đất, vội vàng đứng lên thân không người, vội vàng rời khỏi đại điện. Ma Quân nhìn qua đoàn kia chập chờn bất định hào quang nhỏ yếu, hắn nắm chặt, chỗ gấp nối nguyên nhân dùng sức mà trắng bệnh, xem ra phải nhanh chút cầm xuống Đại Chu, mới có thể không bị hạn chế tìm tới sư muội. Trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia khó được ôn nhu, sư muội, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Vân Phù huyện, Thành Hoàng Miếu bên trong. Diệp Bác Huyền vừa đi vào Thành Hoàng Miếu cửa ra vào, trong miếu kim thân phía trên một đạo hư ảnh đi ra. Gặp qua Diệp tiên sinh, không biết tiên sinh đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, không dám, lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Đã như vậy, tiên sinh mời tới bên này. Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, như vậy, xin mời. Giờ phút này chính là ban đêm, chung quanh không người, Thành Hoàng đem Diệp Bác Huyền đưa vào trong miếu đằng sau. Tiếp lấy tay hắn bóp linh quyết, một cái thần bí thông đạo cửa mở ra, đi vào thông đạo, lộ diện đều là đá xanh, trên tảng đá khắc lấy huyền ảo phù văn. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một tòa trước gian phòng, cửa phòng chậm rãi tự động mở ra, bên trong dường như có một mảnh độc lập tiên địa. Diệp tiên sinh, mời vào bên trong. Bước vào gian phòng, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách với đời. Tiên sinh lần này tới bái phòng, là có chuyện gì? Thành Hoàng lao ra thăm dò tính hỏi một câu, trên thực tế hắn biết chuyện lần này không đơn giản, nếu không đối phương cũng sẽ không đêm khuya tới chơi. Xác thực có chuyện quan trọng, tại hạ muốn hỏi một chút, Thành Hoàng lao ra cùng nơi này âm sai là như thế nào bảo trì linh hồn chi thể? Diệp Bác Huyền biết dạng này phi thường đường đột, dù sao đây đều là nhân gia áp đáy hòm, thẳng như vậy cắt nơi đó hỏi, tương đương sốc lên nhân gia nội tình. Lao Thành Hoàng nhìn thoáng qua bên hông hắn tràn lan linh hồn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là nhà hắn con quỷ kia xảy ra vấn đề? Một hồi lâu, hắn sắc mặt nặng nề nói tiên sinh có biết, bảo trì hồn thể bất diệt, trừ chúng ta thụ sắc phong chi hồn, mặt khác phổ thông chi hồn nếu là như vậy, là không được cho phép. Diệp Bác Huyền tự nhiên biết là không được cho phép, nhưng hắn mới không quản được nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước hắn luôn cảm thấy Vân Ca cũng không phải là đơn giản luân hồi, ngược lại cảm giác là tiêu tán, nếu là luân hồi cũng là không phải chuyện xấu. Tất nhiên là biết đến, ta muốn cứ như vậy một lần, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Thành Hoàng gia ngài nói đúng không? Cái này Lao Thành Hoàng mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra không xuất ra một chút đồ vật, sợ là không được. Quỷ thần sợ hãi lở bờ ba, không, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Diệp Bắc Huyền cũng không để ý tới hắn cự tuyệt, mà là niệm một đoạn thổ cố nạp tân trong công pháp một đoạn, đương nhiên không có đọc tất cả. Chỉ là chợt nghe một đoạn này, lão thành hoàng đằng một chút đứng người lên, sắc mặt lộ ra chấn kinh, cái này đây là tiền phủ công pháp tu luyện. Tiên sinh đây là muốn truyền ta phương pháp tu luyện. Nhưng nếu là bị phát hiện chính mình làm việc thiên tư đem vốn nên rơi vào luân hồi linh hồn ép ở lại nhân gian, vậy mình sợ là cũng phải bị hủy bỏ sắc phong. Thành hoàng lao ra yên tâm, ta cam đoan không có người thứ ba biết. Lão thành hoàng nội tâm lâm vào cực độ dãy rủa, bị Diệp Bắc Huyền kéo về suy nghĩ, thì phản ứng nói xin mời Diệp tiên sinh đem con quỷ kia phong xuất, để Trương Mỗ nhìn xem. Diệp Bắc Huyền xuất ra du chỉ tán, đem Triệu Vân Ca linh thể thả ra, nàng an tĩnh nằm tại đá xanh ghế dài phía trên, tựa như một vị ngủ mỹ nhân. Giờ phút này nàng xem ra tình huống càng thêm hỏng bét, linh thể nhìn cũng càng trong suốt đứng lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Tiên sinh thanh dù này, tựa hồ thật không đơn giản a. Lão thành hoàng nhìn thoáng qua du chỉ tán, cảm khái nói: "Hệ thống xuất phẩm, tự nhiên không đơn giản." Diệp Bắc Huyền cũng không ngôn ngữ mà là ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Lão thành hoàng gặp Diệp Bắc Huyền cũng không muốn nói ra dù lai lịch, đành phải thở dài một tiếng nói: "Diệp tiên sinh, vị cô nương này trừ lây dính thế tục tục khí bên ngoài, còn có mặt khác tình huống, bằng vào ta kiến thức cũng chưa từng hiểu rõ, bằng vào ta ánh mắt đến xem, nàng giờ phút này vô cùng suy yếu, lại nhận lực lượng luân hồi xé rách, sợ là không bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu không phải tiên sinh dù, giờ phút này nàng đã hoàn toàn tiêu tán, có thể có biện pháp." Diệp Bắc Huyền tựa như nhìn bác sĩ một dạng, nghe nói Lão thành hoàng đem tình huống nói đến nghiêm trọng như vậy, cảm thấy bắt đầu có chút vội vàng sao động, bất quá ngoài mặt vẫn là bình tĩnh hỏi: "Cũng không phải không có cách nào, cần một người thi triển Tam Tài Lục Giáp thủ hồn thuật, mà khác còn cần một người thổi ra trấn hồn khúc, đưa nàng tam hồn thất phách cho một lần nữa tụ tập. Trước kia âm sai cái gì linh thể bị hao tổn cũng là như thế cứu." Lão thành hoàng sau khi nói xong, tiếp lấy buồn bã nói: "Nếu là có một người thất bại, nàng liền sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất, tiên sinh ngài cần phải nghĩ kỹ. Mà lại, coi như bảo vệ hồn phách của nàng, sẽ phát sinh cái gì cũng là không biết, cũng tỉ như nói mất đi ký ức, hoặc là khôi phục đời trước ký ức, biến thành một người khác." Diệp Bắc Huyền khẽ giật mình, khôi phục ký ức, mất đi ký ức, Vân Ca sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất, phản phất giống không có tồn tại qua như vậy. Nàng ngày xưa lời nói còn tại bên tai, Diệp Bắc Huyền cắn răng nói ra: "Xin mời thành hoàng ra, giúp ta." Lão thành hoàng lắc đầu, xuất ra trấn hồn khúc, đưa cho Diệp Bắc Huyền nói ra: "Tiên sinh, cơ hội chỉ có một lần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi." "Xin mời thành hoàng ra bắt đầu." Diệp Bắc Huyền nhìn lướt qua trấn hồn khúc chắp tay nói ra, hắn có ngọc điều, thổi ra bất luận cái gì từ khúc đều không khó. Lão thành hoàng mặt lộ chấn kinh, chẳng lẽ ngay cả trấn hồn khúc cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền biết. Bất quá hắn động tác cũng không đình chỉ, mà là tiện tay vung lên, vân ca chung quanh lập tức bày đầy đèn chứng minh. Trận pháp đã thành, xin mời tiên sinh thổi khúc. Tấu chương xong, chương 34, rời đi chương 34, rời đi. Một trận đu quang lấp lóe, thành hoàng gia sắc mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn quyết, tam tài triệu hợp, lục giáp thần linh, đạo khí trường tồn thiên địa nhân. Theo pháp quyết niệm động, từng đạo quang mang u lam từ trong đèn giấy lên, thành hoàng gia bóp lấy linh quyết, trong trận pháp từng đợt làm quang giăng khắp nơi tại Triệu Vân Ca linh thể bên trên. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Huyền vẻ mặt nghiêm túc giơ lên trong tay ngọc tiêu, bờ môi sờ nhẹ ngọc tiêu, trong chốc lát, xù xùi ngọc tiêu tiếng vang lên, chính là trấn hồn khúc. Tiếng tiêu kia phảng phất xuyên qua luân hồi giới hạn, lấy tiêu làm trung tâm, không ngừng nổi lên có chút gợn sóng hướng bốn phía quét tán, cùng tam tài lục giáp bảo hồn trận pháp trận quang mang lẫn nhau giao hòa. Vậy mà thật có thể thổi ra. Diệp tiên sinh thật là thần nhân vậy, cái này sợ là một chút đại tu sĩ cũng không cách nào làm đến. Thành hoàng gia mặc dù động tác trên tay chưa từng đình chỉ, nhưng trong lòng một trận hãi nhiên. Triệu Vân Ca cái kia nguyên bản phiêu diêu không chừng, cơ hồ trong suốt hồn phách, tại hai cái này lực lượng bao phủ phía dưới, dần dần bắt đầu thực chất hóa. Hồn phách của hắn chung quanh nguyên bản tràn lan lấm ta lấm tấm, bắt đầu chậm rãi trở về hồn thể. Từ từ, lấm ta lấm tấm hồn quang không còn tràn lan, tại quang mang u lam cùng tiếng tiêu thủ hộ bên dưới, linh thể rốt cục tạm thời ổn định. Khu khu cụ. Lão thành hoàng linh quyết thi triển hoàn tất, sắc mặt vô cùng suy yếu, phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Thành hoàng gia, ngài không có sao chứ? Diệp Bắc Huyền thu hồi ngọc tiêu, lo lắng mà hỏi thăm. Không ngại. Lão thành hoàng khoát tay áo, tiếp tục nói, linh thể của nàng xem như ổn định, thế nhưng là linh thể của nàng bên trong tựa hồ có chú ấn. Chú ấn? Diệp Bắc Huyền nghi ngờ hỏi. Tạm thời ta cũng không biết, ta kiến thức có hạn, nàng mặc dù tạm thời bị ổn định, có thể trong thời gian ngắn là tỉnh không được nữa. Lão thành hoàng tiếc nuối nói ra. Tỉnh không được? Diệp Bắc Huyền khẽ giật mình, vội vàng mở miệng hỏi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Nàng hồn lực hao tổn quá nhiều, bây giờ không có khả năng rời đi nơi này, nếu không vẫn là sẽ tiếp tục tràn lan, đến lúc đó ta cũng không thể ra sức. Lão thành hoàng bất đắc dĩ nói ra. Diệp Bắc Huyền vội vàng nói, thành hoàng gia nhưng còn có biện pháp. Coi như tỉnh không được, tạm thời bảo trụ nàng lại nói. Chính mình có hệ thống, nhất định sẽ làm cho nàng khôi phục. Tạm thời trước hết để cho nàng đợi ở chỗ này, nơi này có trận pháp gia trì tự thành một vùng không gian, tăng thêm tiên sinh dù cùng tam tài lục giáp bảo hộ trận, có thể cho nàng một mực bảo trì ổn định. Đồng thời ở chỗ này tiếp nhận chúng sinh nguyện lực gia trì, sớm muộn có một ngày nàng sẽ khôi phục. Về phần bao nhiêu ngày khôi phục, lão thành hoàng chưa hề nói, bởi vì hắn cũng không xác định bao nhiêu ngày khôi phục, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, ai cũng không biết. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Bắc Huyền thầm than một tiếng, lập tức chống ra rủ, đem Triệu Vân Ca thu nhập trong rủ, đem rủ đứng ở trung ương trận pháp. Làm xong đây hết thảy, hắn thở dài một hơi, lần này xem như thiếu lão thành hoàng một cái đại nhân tình, mà lại đối phương còn đem nguyện lực gia trì tặng cho Vân Ca, đây là rõ ràng hết thảy, chính mình cũng không thể hẹn hỏi. Đa tạ thành hoàng gia, ngài lại nghe kỹ khẩu quyết. Diệp Bắc Huyền chắp tay cảm tạ. Lão Thành Hoàng mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng nghe nói Diệp Bắc Huyền chuyển cho hắn công pháp, lập tức thần sắc nghiêm túc, như là một vị học sinh hiếu học như vậy. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thành Hoàng gia tại Diệp Bắc Huyền nhắc tới bên dưới, bắt đầu không tự giác ngồi bên dưới, đi theo hắn khẩu quyết vận công. Một trận linh khí thấm vào để linh thể của hắn trở nên như là thực chất hóa như vậy, trong lòng của hắn một trận hãi nhiên, quả nhiên là đại tu sĩ công pháp tu luyện, Diệp tiên sinh lúc trước quả nhiên là đại tu sĩ. Hắn lập tức vì chính mình đối với hắn tôn kính mà cảm thấy đắc chí, chỉ cần có công pháp tu luyện, không có nguyện lực gia trì, chính mình một dạng có thể nâng cao một bước. Hô Diệp Bắc Huyền thở một hơi thật dài, nhất tức niệm xong khẩu quyết, đương nhiên là cắt giảm bản hắn cái kia muốn tự chủ tu luyện, chính mình cái này không cần tự chủ tu luyện. Lão Thành Hoàng diện lộ vui mừng, tu luyện hoàn tất lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn đứng người lên vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ tiên sinh truyền pháp đại ân như vậy, Trương Hữu Bá suốt đời khó quên." "Ai?" Diệp Bắc Huyền vội vàng đưa tay ngăn lại hắn hành lễ, nói là Thành Hoàng lao ra giúp ta rất nhiều mới đúng, về sau Vân Ca mong rằng Thành Hoàng gia nhiều hơn chiếu khán một phen. "Không sao, đối đãi chúng ta sau khi ra ngoài, ta sẽ đem nơi này triệt để phong ấn, để nàng một mực tầm bổ tại Vân phủ huyện chúng sinh niệm lực ra chỉ phía dưới, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục." Thành Hoàng gia vui vô cùng nói. Hắn bây giờ có công pháp tu luyện, đã không còn như vậy cần nguyện lực, nếu là tu luyện được khi hắn chẳng mấy chốc sẽ thực chất hóa, rời đi nơi này tiến về tông môn tu luyện. "Như vậy, vậy liền đa tạ, còn xin đưa tại hạ ra ngoài." Diệp Bắc Huyền chắp tay nói ra. "Xin mời." Lão Thành Hoàng đưa tay ra hiệu Diệp Bắc Huyền ra khỏi phòng, đợi hai người sau khi đi ra khỏi phòng, cửa phòng tự động đóng bên trên, Lão Thành Hoàng bấm pháp quyết đánh vào trên cửa, đem nơi này triệt để phong ấn. Đi ra thông đạo, Diệp Bắc Huyền chắp tay thi lễ nói: "Cáo tử." "Tiên sinh, thuận buồm xuôi gió." Nói xong, Diệp Bắc Huyền quay người chắp tay rời đi, Lão Thành Hoàng cũng hóa thành hư ảnh biến mất. Một bên khác, Lý Hương Liên tại nhận được trưởng công chúa gửi thư đằng sau, liền mỗi ngày đêm khuya đều cùng nàng tại Diệp Bắc Huyền trong nhà riêng tư gặp, hai đại mỹ nữ được không để mắt. Tối nay, Lý Hương Liên như là thường ngày như vậy, hầu hạ công chúa tắm rửa, hai người tình như tỉ muội, thậm chí liên tiếp mấy ngày đều cùng một chỗ ngâm mình ở thùng tắm bên trong. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đến bên thùng tắm, nhẹ nhàng thả ra trong tay khăn tắm cùng hương liệu: "Công chúa điện hạ, để Hương Liên đến hầu hạ ngài thay quần áo." "Ân." Trưởng công chúa nhẹ nhàng lên tiếng, liền chậm chậm đi tới, nhu thuận sợi tóc như là thác nước rủ xuống tại sau lưng. Nhưng khi Lý Hương Liên làm trưởng công chúa thay quần áo thời điểm, hai người phảng phất tồn tại ăn ý như vậy, đồng thời buông tay, nhẹ nhàng giải khai lẫn nhau quần áo dây buộc. Theo quần áo chậm rãi trượt xuống, các nàng cái kia như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt dần dần hiện ra ở cái này ấm áp trong không khí, hiện ra mê người quan trạch. "Công chúa." Lý Hương Liên chen ngực, xấu hổ nói ra, nói xong để Hương Liên vì ngài thay quần áo. "Đều như thế." Trưởng công chúa không để ý chút nào nói ra. Các nàng tuần tự bước vào trong thùng tắm, ấm áp nước trong nháy mắt thấm đầy thân thể của các nàng, cánh hoa cũng theo đó dán tại da thịt của các nàng phía trên. Lý Hương Liên có chút những người, đưa tay nhẹ nhàng kéo lên một sợi rủ xuống sợi tóc, Viên Nu nói: "Cũng không biết Diệp tiên sinh lúc nào trở về." Trưởng công chúa nhìn qua Lý Hương Liên cái kia có chút hoa si biểu lộ, lại có một chút ghen tuông. Nàng tựa ở bên thùng tắm duyên, có chút ngửa đầu, thon dài cái cổ như thiên nga yêu nhã, xương vai xanh phía dưới, nửa chặn nửa che, đúng như dấu ở trong mây mù dãy núi, chỉ mơ hồ lộ ra một vòng mê người hình dáng. "Làm sao? Đối với hắn có ý tứ?" Trưởng công chúa ngữ khí có chút tùy ý nói, nhưng này không thèm để ý chút nào trong ánh mắt, lại có lưu từng tia dư quan sát đến Lý Hương Liên phản ứng. Sắc mặt người sau ửng hồng, cũng không biết là bị trưởng công chúa nói đỏ bừng, vẫn là nước nóng cua đến đỏ bừng. Hương Liên chỉ là thưởng thức Diệp tiên sinh tài hoa. Tiếng nói càng nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính nàng cũng bắt đầu không tin. Trưởng công chúa tuy là mặt lộ khinh thường, nhưng trong lòng ghen tuông cuộn cuộn, như là mãnh liệt thủy triều như vậy. Tình như tỷ muội hai người thẳng đến ngâm trong bồn tắm kết thúc, đều một mực không nói chuyện. Hai người mặc được quần áo đằng sau, Lý Hương Liên thi lễ nói: "Điện hạ, Hương Liên cái này rời đi, đã chậm sợ bị người phát hiện." Trên thực tế nàng chính là chịu không được xấu hổ, hai người không có gì giấu nhau, có thể nói chuyện đến Diệp tiên sinh liền biến thành không lời nào để nói. Trưởng công chúa phất phất tay nói ra: "Trên đường coi chừng." "Là." Thi lễ sau, Lý Hương Liên đáp lấy bóng đêm, liền lặng lẽ rời đi, có thể nàng không biết là có một cái công tử ca đang núp ở một bên, gắt gao nắm đuốt quạt xếp, nhìn xem nàng đi ra Diệp Bắc Huyền cửa chính. Nhìn qua nàng vừa mới tắm rửa qua đi kiểu diễm mắt, trong lòng ghen tuông cùng ghen tị càng lạ như là hồng thủy mãnh thú, đem hắn trong nháy mắt nuốt hết. "Nguyên lai các ngươi đã sớm có gia tình." Tấu chương xong, chương 35, về nhà chương 35, về nhà rời đi mấy ngày, Ba Sơn trấn tựa hồ vẫn là như cũ, có thể lại cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không giống với. Diệp Bắc Huyền đi vào quen thuộc trên đường phố, mua một chút ăn sau, liền chậm rãi đi dạo đường phố, đi bộ nhàn nhã đi đến quen thuộc rừng trúc cùng uốn lượn trên đường nhỏ. Mở ra cửa chính, đẩy cửa vào sau, lại đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng vang, trong phòng Khương Vân Thường sững sờ, lập tức cảnh giác lên. Nàng trốn ở phía sau cửa, lộ ra nửa cái đầu, nhìn chăm chú cửa chính, nhìn thấy là Diệp Bắc Huyền trở về, đôi mắt sáng lên, trong mắt vui mừng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. "Trở về rồi." Khương Vân Thường lộ ra toàn bộ thân thể, nhìn qua trong tay hắn túi, khẽ cười nói: "Mang theo món gì ăn ngon trở về?" "Không có gì, chính là một chút đồ ăn thường ngày mà thôi." Nhìn qua nàng thân mang bó sát người thôn cô quần áo, phản phất tùy thời muốn nổ tung một dạng, Diệp Bắc Huyền ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. Lý Hương Liên từng mang qua quần áo tới, nàng không muốn để cho Diệp Bắc Huyền biết mình tại hắn không ở nhà thời điểm mang những nữ nhân khác từng trở về, cho nên vẫn là lựa chọn hắn thuận tới thôn cô quần áo. Thân là đại chu có quyền nhất lực nữ nhân, tương lai có lẽ càng là có quyền nhất lực người.
Chính nàng cũng không biết thế nào, vừa gặp phải hắn cũng có chút sợ, tựa như làm sai sự tình hài tử như vậy, vô ý thức muốn né tránh hắn quá mắng. Thu thập một chút, tới giúp ta nấu cơm. Diệp Bác Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên trong tay nguyên liệu nấu ăn đối với Khương Vân Thường nói ra. Tốt, Khương Vân Thường nhỏ giọng đáp, nhưng trong thanh âm vui sướng lại là không che giấu được. Nhìn qua Diệp Bác Huyền dẫn theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, Khương Vân Thường đôi mắt sáng tỏ như tinh thần, đi theo. Sắc mặt càng là lộ ra nhu tình như nước giống như ý cười. Trong phòng bếp, Diệp Bác Huyền bắt đầu bận rộn, mở ra bát tủ, phát hiện bên trong có một bát đồ ăn thừa, hắn quỷ thần xui khiến nếm thử một miếng. Phi, quả thực là diêm ba lý ngâm dương muối, cái này cùng ăn muối khác nhau ở chỗ nào? Mà vừa mới đi vào cửa phòng bếp, Khương Vân Thường mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem Diệp Bác Huyền phun ra nàng hâm thức ăn. Ngươi vẫn luôn đang ăn cái này? Ân, Khương Vân Thường sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Kỳ thật cũng không phải dạng này, Lý Hương Liên thường xuyên cho nàng đưa ăn, nàng liền nếm qua một lần tự mình làm, quên đổ mà thôi. Bất quá ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì, nàng lại quỷ thần xui khiến đùa nghịch tâm cơ, giả thành đáng thương. Nhớ tới nét mặt của mình động tác, thậm chí ngay cả chính nàng đều cảm thấy xấu hổ, chính mình một cái muốn trở thành nữ đế người, ngoại nhân trước mặt giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vậy mà tại một người nam tử trước mặt giả bộ như vậy mảnh mai. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới hỗ trợ a. Diệp Bác Huyền động tác trong tay chưa từng dừng lại, ánh mắt nhìn qua Khương Vân Thường nói ra. A a a. Khương Vân Thường bị hắn kêu vội vàng đi vào phòng bếp, bắt đầu hỗ trợ trợ thủ, vừa mới phần kia xấu hổ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cơm tối, Diệp Bác Huyền ăn như gió cuốn, Khương Vân Thường thì là nhai kỹ nuốt chậm, hai người như bình thường vợ chồng như vậy tương đối không nói chuyện ăn xong. Cứ như vậy, lại lần nữa bình tĩnh lại. Hắn đang nghĩ kỹ nói cái nào chuyện xưa, đó chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ, đây là hắn thích nhất thư một trong. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bác Huyền chuẩn bị điểm tâm, đặt ở phòng bếp, liền vội vàng chạy tới Hồng Tụ Các. Khương Vân Thường gặp không hề có động tĩnh gì đằng sau, biết hắn đã đi ra ngoài, nàng ngồi dậy mặc quần áo tử tế đi vào phòng bếp, nhìn qua bình thường điểm tâm, trong lòng nổi lên từng tia ngọt ngào. Hồng Tụ Các bên trong, người nghe sớm đã ngồi đầy, Diệp Bác Huyền trở về tin tức sáng sớm liền truyền khắp cái vòng này, bọn hắn chính lục tục chạy tới nơi này. Đùng, một tiếng thanh thủy đánh tấm tiếng vang lên, thẳng tắp xuyên thấu toàn trường, trong chốc lát, nguyên bản ồn ào không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, Diệp Bác Huyền mặt mỉm cười, trong tay quạt xếp từ từ mở ra, trên mặt quạt tràn đầy giang hồ chi khí. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, chắp tay cất cao giọng nói, "Các vị khán quan, hôm nay lại nghe ta nói lời cái kia giang hồ đến cùng là cái gì? Như thế nào Tiếu Ngạo Giang Hồ?" Dưới trận có người tò mò hỏi, "Diệp tiên sinh, cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ đến tột cùng là cái gì?" Diệp Bác Huyền có chút lắc lắc quạt xếp, không nhanh không chậm nói ra, "Cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ đến tột cùng là cái gì đây? Nó có thể là âm nhạc, cũng có thể là mộng tưởng, cũng có thể là một loại cảnh giới, là vô số người trong võ lâm tha thiết ước mơ nhưng lại khó mà với tới thoải mái cùng tự tại. Lại đợi ta tinh tế nói tới." "Nói đi." Diệp Bác Huyền ho nhẹ một tiếng, chính thức kéo ra giảng thuật mở màn. Lại nói, cái này Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu, Lâm thiếu gia. Đột nhiên Diệp Bác Huyền thanh âm cao, điều động lên ở đây tâm tình của tất cả mọi người nói cái kia Lâm Chấn Nam đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, chất vấn, ngươi thanh thành sơn người, như thế nào ta Lâm gia kiếm pháp? Diệp Bác Huyền sinh động như thật nói, giảng thuật thiếu niên Lâm Bình chi thảm tao diệt môn quá trình. Dưới đài trong góc, Lý Hương Liên hai tay nâng cái má, đôi mắt như sáng tỏ tinh thần như vậy nhìn chằm chằm hắn, trong mắt yêu thương đã không còn che giấu. Mà Hầu Phương Đình thì là một đôi mắt chưa bao giờ rời đi qua Lý Hương Liên trên thân. Trong lòng ghen tị càng đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng là ta trước nhận biết ngươi, vì cái gì ngươi phải thích hắn? Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, cái này Lâm gia chính là bởi vì không có thủ hộ tài phú năng lực thảm tao cấp đoạn. Thấy mọi người đều tại tiết hận Lâm Bình Chi, cảm thấy hắn khẳng định sẽ tránh thoát một kiếp, sau đó thành công báo thủ, tiêu giao giang hồ. Diệp Bác Huyền lắc đầu, chính mình lúc trước cũng cho là Lâm Bình Chi là nhân vật nam chính, chỉ tiếc, nhân vật nam chính còn chưa từng ra sân đâu. Lắc đầu, hắn vô kinh đường mục, lớn tiếng nói, biết trước hậu sự, lại nghe Hạ Hồi phân giải. Nói xong bước nhanh rời đi, theo thường lệ sau lưng khẳng định một mảnh chửi rủa, dù sao đều đã quen thuộc. Thuyết thư đẳng cấp, LV31000, 30000 hôm nay nói bốn trường, tăng thọ, một ngày, tu vi tăng 30 ngày phát động đặc thù ban thưởng, dịch cân kinh. Hoa tắc, đồ tốt ta. Rốt cục tuân ra công pháp, vẫn là chính mình thiếu nhất nội công, chính mình tuy có ban thưởng tu vi cùng thổ cố nạp tân, có thể thiếu mệnh nội công vận chuyển, cảnh giới từ đầu đến cuối theo không kịp đi. Đắc ý a. Diệp Bác Huyền phát hiện, nói trường thiên tựa hồ mở đầu sẽ có một lần đặc thù ban thưởng, phần cuối sẽ có một lần hoàn tất ban thưởng. Tiểu Lý Phi đao hoàn tất, ban thưởng phong phú đến cực điểm, không biết cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ như thế nào. Ngay tại Diệp Bác Huyền chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo miên nu như mưa phùn thanh âm đánh gãy cước bộ của hắn. Diệp tiên sinh. Lý Hương Liên bước nhanh đi tới, bởi vì tốc độ nhanh, đem trước người quần áo càng gia tăng hơn dán tại trên thân, hiển thị rõ thước tha dáng người. Lý các chủ, tại hạ hữu lễ. Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, nàng sẽ không lại phải câu dẫn ta đi. Diệp tiên sinh, có thể hay không đi nhã gian một lần? Lý Hương Liên chậm rãi thi lễ mời nói. Quả nhiên, nàng thật lại muốn câu dẫn ta. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ, đành phải đáp, xin mời. Lý Hương Liên mừng rỡ, lập tức vươn tay ra hiệu, nói Diệp tiên sinh cho mời. Diệp Bác Huyền cưỡng chế muốn vội vàng nghiên cứu dịch cân kinh tâm, đành phải cất bước theo Lý Hương Liên tiến đến nhã gian. Cách đó không xa, gắt gao nắm chặt quạt xếp Hầu Phương Đình, bởi vì quá mức dùng sức, ngay cả khớp nối đều đã trắng bệnh, hắn tự lẩm bẩm, đây là ngươi bức ta. Tấu chương xong, chương 36, gió nổi lên chương 36,
gió nổi lên trong nhã gian bố trí vẫn như cũ như cũ, treo trên tường tinh mỹ thư họa, trên bàn trà bày biện một thanh cổ cầm. Lý Hương Liên thân mang một bộ màu trắng tinh váy dài, sắc mặt trong trắng lộ hồng, tựa hồ mang theo một chút ý xấu hổ. Nội tâm của nàng giống như hiệu con sông loạn, khẩn trương mà chờ mong. Diệp tiên sinh, tiểu nữ tử làm một bức tranh làm, muốn mời công tử đánh giá một phen. Lý Hương Liên nhẹ nhàng nói ra. Diệp Bác Huyền một bộ áo xanh, mang theo nụ cười ấm áp nói đa tạ lý các chủ mời. Diệp Bác Huyền trong lòng bất đắc dĩ, bất quá nàng đối với mình có chút ân tình, tăng thêm nàng tài tình xuất chúng, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, chính mình cũng không tốt tự tuyệt. Nhưng mình chỉ là dựa vào thần bút mới có thể vẽ tranh, cũng không phải là họa gì tài cao siêu người a. Qua loa tắc trách một cái đi. Lý Hương Liên chậm rãi triển khai bức tranh, còn thỉnh thoảng bụng trộm nhìn về phía Diệp Bác Huyền, trong lòng tình cảm càng nồng đậm. Chỉ chốc lát, bức tranh hoàn toàn mở ra, lại là cầm trong tay quả xếp Diệp Bác Huyền. Diệp công tử, ngươi nhìn bức họa này thế nào? Lý Hương Liên có chút tới gần Diệp Bác Huyền, thanh âm mềm dịu. Các chủ họa nghệ cao siêu, Diệp mỗ bội phục. Diệp Bác Huyền nghiêm túc trả lời, nàng đây là công phu thật a, không giống chính mình là gian lận, cái này không thể không bội phục, vẽ đến đơn giản giống nhau như lúc. Lý Hương Liên bị tán dương, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, ngay tại nàng lấy dũng khí muốn cho thấy tâm ý lúc, một tràng tiếng gõ cửa đánh gây hai người. Đông đông đông. Lý Hương Liên lập tức lộ ra ảo não thần sắc, chợt khôi phục thần sắc nhìn về phía cửa ra vào, cái gặp Hầu Phương Đình đang đứng tại cửa ra vào, mặt lộ mỉm cười chắp tay nói ra, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy hai vị, Phương Đình ở đây nhận lỗi. Hầu Phương Đình một mặt ý cười, nhưng mà trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Lý Hương Liên cưỡng chế đỏ bừng mặt, trong lòng có chút phiền muộn, hắn lúc này đến, cần làm chuyện gì? Hầu huynh. Diệp Bác Huyền sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay thi lễ nói ra. Diệp huynh. Hầu Phương Đình chắp tay đáp lễ, phối hợp nói ra, quấy rầy hai vị thừa vẽ, thực sự thật có lỗi, bất quá tại hạ lần này đến đây có chuyện quan trọng nhắc nhở các chủ, xin hãy tha lỗi. Lý Hương Liên cưỡng chế đỏ bừng mặt, trong lòng có chút phiền muộn, chuyện quan trọng? Có chuyện gì quan trọng? Nhìn qua Hầu Phương Đình có chút chăm chú khuôn mặt, Lý Hương Liên lông mày cau lại đứng lên. Hầu Phương Đình gặp mục đích đặt tới, vội vàng nói, "Các chủ, kinh thiên chi biến sắp xảy ra. Gia phụ vừa mới biết được, đương kim thánh thượng Long thể Kim An, sợ là không chống được bao lâu, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, phía trên đã để gia phụ chuẩn bị phổ thiên để tang công việc. Mà trưởng công chúa tại thời khắc mấu chốt này vậy mà không biết tung tích, không người biết được tâm tích của hắn. Các vị hoàng tử, công chúa bên kia sớm đã dục dịch, âm thầm chủ tính, chuẩn bị đoạt đích chi chiến. Lý các chủ, thiên hạ đều biết ngài cùng công chúa điện hạ tình như thủ túc, cho nên tại hạ truyền tới để mạo hiểm cáo chi, nhìn chuẩn bị sớm." Nghe được Hầu Phương Đình lời nói này, nàng không khỏi sắc mặt đại biến, chau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo, công chúa điện hạ bây giờ thân hãm ba sơn trấn, muốn trở về kinh đô khó càng thêm khó, xem ra muốn đi lương trúc hai nhà thường nghị một chút. Đa tạ Hầu công tử cáo chi, đại ân như vậy, Hương Liên suốt đời khó quên. Lý Hương Liên chậm rãi thi lễ, từ đáy lòng nói cảm tạ. "Hầu huynh, Lý các chủ, tại hạ còn có chút sự tình, liền đi trước một bước." Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra. Lý Hương Liên giờ phút này đầy đầu đều là lo lắng công chúa, đành phải tạm thời buông xuống nhi nữ tư tình. Diệp tiên sinh đi thong thả. Diệp Minh đi thong thả. Hầu Phương Đình đáp lễ nói ra. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền cất bước chắp tay rời đi. Nhìn qua Diệp Bác Huyền bóng lưng rời đi, Hầu Phương Đình sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác biểu lộ, nói ra, "Các chủ, gia phụ một mực là trưởng công chúa người ủng hộ, Ba Sơn trấn lương chúc hai nhà càng là trưởng công chúa túi tiền, các chủ cũng là trưởng công chúa điện hạ người. Trước một hồi, gia phụ cha được có một đám sát thủ lần hiện Ba Sơn trấn, đồng thời chết ở chỗ này, gia phụ càng là bí mật hạ lệnh, không được lộ ra." Hầu Mộ suy đoán công chúa điện hạ nhất định ở chỗ này bị tập kích, Hầu Mộ nguyện lập xuống quân lệnh trạng, lời thề bảo hộ công chúa điện hạ trở về hoàng đô. Nói xong, Hầu Phương Đình xoay người thi lễ, trong ánh mắt tất cả đều là rõng ràng. Một bên khác, Diệp Bác Huyền rời đi Hồng Tụ các đằng sau, đi tại trên đường cái, nơi này vẫn như cũ người đến người đi, ngựa xe như nước. Hôm nay Ba Sơn trấn nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, bọn hắn đi lại bình ổn nhẹ nhàng trầm ổn, hô hấp đều kéo dài, rất hiển nhiên là cao thủ. Nhưng hắn cũng không để ý tới, mà là nhàn ung dung đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn. Vừa mới bước vào chợ bán thức ăn liền phát giác rất nhiều gương mặt lạ bán hàng rong, tùy ý mua gọi món ăn, hắn liền quay người rời đi. Xem ra, cái này Đại Chu sắp biến thiên. Dạo bước đi hướng cuối con đường một nhà tiệm thợ rèn. Ngài muốn chơi cô đao? Thợ rèn không nói nhìn xem Diệp Bác Huyền, thư sinh này sợ là đọc sách đọc nước hả? Người khác đều muốn liêm đao, dao phay, chính mình cũng là giúp đỡ bụng trộm chế tạo mấy cái khảm đao, có thể đệ nhất hồi nghe nói muốn ba tấc lá liêu đồ chơi đao. Giống như, có thể đánh sao? Ta tuy không có võ công, có thể tổng huyễn tưởng chính mình là võ lâm cao thủ, cho nên rất ưa thích tiểu đao một loại. Diệp Bác Huyền cười mỉm giải thích nói. Thợ rèn nghe vậy, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể đánh, tiên sinh ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài đánh. Đánh khảm đao chính mình phạm pháp, nhưng đánh tiểu đao liền sẽ không còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Đợi đã lâu sau, thợ rèn rốt cục cầm một đầu màu đen băng đi ra. Vị công tử này, đây là ngài muốn phi đao, tổng cộng 32 thanh, đều giấu ở trong đó. Diệp Bác Huyền tiếp nhận băng rút ra phi đao, rỗi ra ngón tay gõ gõ, thân đao lập tức phát ra trận trận kêu to. Quả nhiên là mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Diệp Bác Huyền học Lý Tầm Hoan kẹp lấy phi đao tư thế, thử vung ra phi đao, cảm thụ một chút chính mình lễ bất hư phát dáng vẻ. Nhìn qua hắn hài lòng bộ dáng, thợ rèn một mặt im lặng, hắn đời này còn lần thứ nhất nhìn thấy thư sinh cầm tiểu đao làm lấy giấc mộng võ hiệp. Diệp Bác Huyền về đến nhà, bên hông cột một cái băng, trong túi có 32 ngọn phi đao, đao cắm ở băng bên trong ẩn tàng trong đó, liền như là một đầu phổ thông băng gấm. Khương Vân Thường ngay tại trong phòng bếp chuyển, nghe được tiếng vang, thanh âm từ bên trong truyền ra. Đồ ăn lập tức liền tốt, đợi lát nữa ngươi rửa tay một cái có thể ăn. Ngươi đang làm cái gì đồ ăn? Diệp Bác Huyền nghi ngờ hỏi, tiếp lấy ngựa khí có chút ngượng ngùng nói ra, mạ muội hỏi một chút, không có độc đi. Khương Vân Thường một mực đối với Diệp Bác Huyền phun ra nàng làm đồ ăn canh cánh trong lòng, lời thề muốn làm ra một đạo để hắn ăn không ngậm miệng được đồ ăn. Yên tâm đi. Khương Vân Thường lúc này bưng ra một chén canh, một bàn đồ ăn nói ra, độc không chết ngươi. Hai người nhận biết lâu ở chung đứng lên liền như là bình thường vợ chồng cãi nhau như vậy, hòa hợp đến cực điểm. Diệp Bác Huyền gặm một cái màn đầu, uống một ngụm canh, lại ngoài ý muốn không tính có uống, xem ra nàng vẫn còn có chút tiên phú. Lao hoàng đế muốn băng hạ. Lúc ăn cơm, Diệp Bác Huyền không đúng lúc gặm một cái màn đầu nói ra, hôm nay huyện lệnh công tử đi hồng tụ các chính miệng nói, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng. Khương Vân Thường sửng sốt một giây, cũng không ngôn ngữ, mà là tiếp tục gặm màn đầu. A, đúng rồi, ngươi thương cũng khá, ta mua cho ngươi mấy bộ y phục, ngươi có thể mặc xuyên qua, trên người ngươi cái này không vừa vặn, ta nhìn cúc áo đều hỏng nhiều lần. Diệp Bác Huyền nhắc nhở. Ta đi rửa chén. Cơm nước xong xuôi, Khương Vân Thường thu thập xong bát đũa nhẹ nhàng nói ra. Ân. Hắn cũng chính không kịp chờ đợi muốn thử xem dịch cân kinh đến tuột cùng thế nào. Cùng lúc đó, Kinh đô Phượng Minh ám vệ đội trưởng bảo vệ Triệu Thanh Nhã nhận được một phong mật tín nội dung là để nàng tìm tới quốc cứu gia. Tấu chương xong, chương 37, Vân Dũng chương 37, Vân Dũng thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt liền đi qua gần 1 tháng. Hoàng đế sắp băng hạ, đại hoàng tử chuẩn bị bí không phát tang, muốn sau khi lên ngôi lại phổ thiên đồng y. Bất quá chuyện này lừa không được đại thần trong triều, lấy quốc cứu cầm đầu đại thần tiến hành mãnh liệt phản đối. Bất đắc dĩ, đại hoàng tử đành phải tuyên bố, nếu là hoàng muội không trở về hoàng đô, hắn liền sau 3 ngày đăng cơ. Dù sao hắn đã tra được nàng ở nơi nào, đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến nàng chui vào trong. Bất đắc dĩ, quốc cứu bọn hắn đành phải đáp ứng, dù sao quốc không thể một ngày vô quân, nếu là trưởng công chúa chậm chạp không về, vậy cũng chỉ có thể tuyển đại hoàng tử. Ba sơn trấn, hôm nay là tiếu ngạo giang hồ cuối cùng hoàn tất, Diệp Bác Huyền đem chính mình ăn mặc đặc biệt đẹp trai, tu luyện nội công đằng sau hắn càng tinh thần tỏa sáng. Đùng, một tiếng đánh tấm tiếng vang đúng hẹn mà tới, toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này tựa hồ đã để mọi người tạo thành thói quen. Diệp Bác Huyền một bộ áo xanh, cầm trong tay quả xếp, vững vàng đứng trên đài cao, thanh âm trầm thấp lúc như là dòng suối chảy xuôi, cao lúc như kinh đảo hải lãng. Lại nói cái kia Nhậm Ngã Hành, vốn muốn mang theo nhất thống giang hồ chỉ khí, có thể vận mệnh vô thường, cuối cùng là chết tại bản thân phản vệ phía dưới. Nói đến đây, đám người càng là một trận tổn thức, không nghĩ tới một đời kiêu hùng vậy mà như thế kết thúc. Diệp Bác Huyền có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy mọi người đều là đắm chìm trong đó, liền rồi nói tiếp, lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, đôi này trải qua gặp chắc trở người hữu tình, cuối cùng được giắt tay. Nói ra cái này, đám người càng là ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc kết thúc hoàn mỹ. Lại nhìn cái kia Lâm Bình Chi, trước kia ân oán tình cựu đều là thành qua lại mây khói, lưu lại thở dài một tiếng tại cái này yên tĩnh lòng đất quanh quẩn. Nói đến Lâm Bình Chi, đám người càng là từ đồng tình đến chán ghét, càng là tiếc hận. Diệp Bác Huyền đem những người khác kết cục từng cái nói rõ lời bình qua đi, quan xếp đông nhiên hợp lại. Đúng một tiếng vang dọn, đánh thức vẫn đắm chìm tại trong cố sự đám người. Chư vị, tiếu ngạo giang hồ cuối cùng kết cục, lại là ẩn lui giang hồ, đây cũng là hoàn mỹ, Diệp Mô cũng cảm tạ chư vị nâng đỡ. Nói xong những này, tiêu chí lấy tiếu ngạo giang hồ chính thức kết thúc, Diệp Bác Huyền thâm thở ra một ngụm trọc khí đi ra đại sảnh. Đinh Thuyết Thư đẳng cấp, LV315000, 30000, hôm nay Thuyết Thư bốn trường, tăng thọ, một ngày, tu vi gia tăng 1 tháng tiếu ngạo giang hồ hoàn tất, ban thưởng hấp công đại pháp. Đồ tốt a. Quả nhiên trưởng thiên tốt ban thưởng. Diệp tiên sinh. Một tiếng miên nhu thanh âm đánh gãy Diệp Bác Huyền đi lại, không cần nghĩ cũng biết là Lý Hương Liên. Nàng hôm nay mặc một bộ áo trắng, rất có một cỗ hoàng gia quý tộc cách ăn mặc, để cho người ta không khỏi nhãn tình sáng lên. Lý các chủ, Diệp Mỗ hữu lễ, gọi Diệp Mỗ cần làm chuyện gì? Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói. Lý Hương Liên khẽ cắn môi, biểu lộ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng nàng vẫn là miên nhu mở miệng nói, Diệp công tử đáp ứng Hương Liên, chỉ vì Hương Liên một người nói cái kia đào hoa phiến kết cục nếu không phải sau ngày hôm nay, chính mình còn không biết có cơ hội hay không nghe cái kia kết cục, nàng cũng sẽ không lo lắng như thế muốn kết cục. Diệp Bác Huyền suy tư bên dưới, là nên hoàn tất đào hoa phiến dù sao cũng chỉ có một mình nàng có thể hoàn tất, thế là hắn nói ra, như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, còn xin đi nhã gian một lần. Xin mời. Lý Hương Liên đưa tay ra hiệu nói. Trong nhã gian, Diệp Bác Huyền cầm trong tay quả xếp, đi qua đi lại đi lại. Lý Hương Liên hai tay chống cằm ngồi có trong hồ sơ trên bàn, hai tay chống đỡ đầu, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lại nói cái kia Lý Hương Quân giận dữ mắng mỏ Hầu Phương ngực đầu nhập vào người khác, trong lòng lập tức thất vọng đến cực điểm, xé bỏ đào hoa phiến để bày tỏ ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói đến hai người nguyên nhân vấn đề lập trường mà ân đoạn nghĩa tuyệt, Lý Hương Liên càng là hốc mắt từng đỏ, vô ý thức nắm chặt trong tay đào hoa phiến. Cuối cùng a, Lý Hương Quân tại người khác đánh thức phía dưới, dốc lòng tu đạo mà đi, chặt đứt cùng Hầu Phương ngực thơ tình. Diệp Bác Huyền thở dài một cái nói ra. Lý Hương Liên càng là hốc mắt từng đỏ, trong tay nắm chặt đào hoa phiến, ngay cả đốt ngón tay chỗ đều nguyên nhân dùng quá sức mà có vẻ hơi tái nhợt. Tiên sinh nếu là cái kia Hầu Phương Ngực, sẽ chọn làm phản mà cô phụ Lý Hương Quân sao? Lý Hương Liên vô ý thức hỏi. Lòng của nàng nhắc đến cổ họng, rất sợ Diệp Bác Huyền nói ra nàng không muốn nghe đáp án. Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, sẽ không. Hồ Lý Hương Liên thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra, như vậy đa tạ Diệp tiên sinh có thể cáo chi đào hoa phiến kết cục, giải quyết xong Hương Liên một cọc tâm sự. Thuyết thư đẳng cấp, LV315400, 30000, hôm nay thuyết thư 6 trường, tăng thọ, một ngày 2 canh giờ,
tu vi gia tăng 40 ngày đào hoa phiến hoàn tất ban thưởng, thu hoạch được hổ phách điếu truy hổ phách điếu truy, có thể chữa vật thật không nghĩ tới còn có đồ tốt như vậy, vốn cho rằng chỉ có một người hoàn tất ban thưởng rất thấp, không nghĩ tới gặp may. Lý các chủ khách khí, tại hạ hoàn thành đáp ứng các chủ sự tình, cái này cáo tử. Nói xong Diệp Bắc Huyền chắp tay thi lễ, quay người chắp tay rời đi. Lý Hương Liên mở ra quạt xếp, nhìn qua sinh động như thật hoa đào, tự lẩm bẩm, Hương Liên nhất định cũng như Hương Quân mở dạng, đối với tiên sinh đến chết cũng không đổi, như lần này Hương Liên đại nạn không chết, nhất định sẽ hướng tiên sinh cho thấy tâm ý. Một bên khác, Diệp Bắc Huyền vừa trở lại rừng trúc liền phát giác có một cái lén lén lút lút người, chính tiềm phục tại rừng trúc phụ cận. Mật thám. Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức có đáp án. Hắn lập tức gần tàng thân ảnh, quan sát, sau đó từ trong rừng trúc khác một bên tránh đi bọn hắn leo tường mà vào. Thế nào? Khương Vân Thường ngay tại tắm hắn trộm được thôn cô quần áo, một đôi tay càng không ngừng xoa nắn ván giặt đồ, ngực sung mãn cơ hội nhìn một cái không sót gì. Nàng dừng lại trong tay động tác nói ra, ngươi làm sao leo tường tiến đến? Chán thể nghiệm một chút làm tặc cảm giác. Làm tặc? Khương Vân Thường cầm quần áo bắt khô, nghi ngờ nói, ngươi làm tặc, muốn trộm cái gì? Diệp Bắc Huyền bị nàng hỏi được không có cách nào trả lời, đành phải xuất ra kiếp trước kinh điển trêu gái lời nói ra, tự nhiên muốn trộm tâm của ngươi. Khương Vân Thường lau khô bàn tay, đưa tay dán sát vào Diệp Bắc Huyền trán nói ra, không có phát xuất à? Tay của nàng hơi lạnh, mang theo nàng tiếp thân quần áo mùi thơm, rất dễ chịu. Gặp nàng không phản ứng chút nào, Diệp Bắc Huyền nội tâm thầm than, là ai nói trêu gái lời nói có tác dụng đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhìn xem tòa viện này có thể hay không phòng trộm, sự thật chứng minh tưởng viện lại cao hơn cũng cao không quá lòng người. Không nói những thứ này, hôm nay ta trở về đến sớm, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nấu cơm. Tốt. Gần nhất ta chủ nghệ thế nhưng là tiến rất xa, lần này nhất định có thể vượt qua ngươi. Khương Vân Thường khỏe miệng có chút câu lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nhu tình có được. Diệp Bắc Huyền chậm rãi đi vào phòng bếp, hắn kỳ thật đã sớm đoán ra Khương Vân Thường thân phận. Bị đuổi giết, tăng thêm lão thành hoàng nói đoạt đích, bây giờ còn bị nhiều như vậy mật thám để mắt tới, thấy thế nào nàng đều không phải người bình thường. Tăng thêm Hầu Phương Đình nói tới, thân phận của nàng đã sớm miêu tả sinh động. Diệp Bắc Huyền không muốn bạch trần thân phận của nàng, lúc trước cứu nàng đơn thuần ngoài ý muốn. Tăng thêm hai người ở chung đã lâu như vậy, sớm thành thói quen lẫn nhau, hai người tự nhiên cũng liền vô ý thức né tránh những vấn đề này. Bất quá, dựa theo Hầu Phương Đình thuyết pháp, đây hết thảy tựa hồ phải kết thúc. Trên người nàng có nặng nề gông xiềng và bao quần áo, mà chính mình cũng như cái kia lục bình không dễ nước chảy bèo trôi. Khê Vân Sơ khởi nhật chấm cắt, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Tấu chương xong, chương 38, phản bội chương 38, phản bội một ngày sau. Hồng tụ các bên trong, Lương Trúc hai nhà, tăng thêm các đại duy trì trưởng công chúa võ lâm cao thủ tề tụ một đường. Mà triệu tập bọn hắn không phải người khác, chính là Hồng tụ các chủ, Lý Hương Liên. Hồng tụ các bên ngoài, càng là có không ít ngụy trang cao thủ, ẩn nấp ở chung quanh bốn chỗ. Vì phòng ngừa một chút giang hồ lùng cỏ, cùng tổ chức sát thủ người đến đây, bọn hắn đều làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Không bao lâu, Lý Hương Liên liền gót sen luyện chuyển hiện thân. Nàng người mặc một bộ màu hồng váy dài, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. "Chư vị, Hương Liên ở đây lưu lễ, chư vị có thể nghe theo Hương Liên triệu tập đến đây, Hương Liên rất cảm thấy vinh hạnh." Lý các chủ cứ việc nói rõ, "Chúng ta toàn bộ nghe theo phân công." Nói chuyện chính là một vị đại hán dâu quai nón, hắn từng bị người hãm hại, là Lý Hương Liên cứu được hắn, cho hắn giải oan. "Ta biết các vị sợ là đều đã biết công chúa bị tập kích sự kiện, Hương Liên muốn thỉnh cầu các vị hộ tống công chúa về hoàng đô." Lý Hương Liên chậm rãi thi lễ, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Đám người thần sắc bình tĩnh, trên cơ bản đều biết khẳng định cùng công chúa có quan hệ, dù sao hoàng đế muốn chết, công chúa mất tích, đây cũng không phải là bí mật. Chúng ta nguyện ý nghe từ Lý các chủ phân công. Lý Hương Liên lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói ra, như vậy, Hương Liên ở đây tạ ơn các vị. Một bên khác, Hầu huyện lệnh cùng nhi tử Hầu Phương Đình chính đoan ngồi trên đế, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đình mà, ngươi thật là xác định. Hầu huyện lệnh ngữ khí cẩn thận nói, vạn nhất nếu là thất bại chúng ta Hầu gia coi như vạn kiếp bất phục. Cha, nhưng nếu là thành công, chúng ta Hầu gia cũng tất nhiên nhất phi trùng thiên. Hầu Phương Đình ánh mắt ngoan độc nói, trong lòng càng là âm thầm thể, Lý Hương Liên, ta nhất định phải đạt được ngươi. Kỳ thật hắn cũng không phải là thật muốn cái gì một bước lên mây, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn dùng loại phương thức này bức bách nàng mà thôi. Đời này của hắn, đọc sách thánh hiển, đi đắc chính, tòa đắc trực, nhưng dù cho như thế thì như thế nào? Liên tâm yêu nữ nhân đều không chiếm được, sách thánh hiển có làm được cái gì? Chính nghĩa có làm được cái gì? Ngươi coi thật lấy được tín nhiệm của nàng? Hầu huyện lệnh nghi ngờ hỏi, Lý Hương Liên cũng không phải dễ lừa như vậy. Hắn sợ hắn nhi tử đến cuối cùng vì nữ nhân này chết không có chỗ chôn, hắn lại làm sao không rõ ràng nhi tử làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì nữ nhân này, mà không phải vì Hầu gia. Nhưng hôm nay chính mình đã đầu phục đại hoàng tử một bên, nhi tử vừa vặn đánh vào bọn hắn nội bộ, đáng ra đánh cược một lần mà thôi. Thắng, nhất phi trùng thiên. Thua, vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi. Cha. Hầu Phương Đình tự tin nói, Lý Hương Liên triệu tập rất nhiều cao thủ hộ tống trưởng công chúa, chúng ta chỉ cần âm thầm mai phục liền có thể. Mà lại, đại hoàng tử ven đường còn thiết trí thiên la địa võng, ta tin tưởng bọn họ chắp cánh có thoát. Hầu huyện lệnh sắc mặt một trận biến hóa, nếu thật là nhi tử nói như vậy, cái kia đáng ra cược. Đúng. Hắn nặng nề mà vỗ bàn một cái, nói ra, triệu tập Vân phủ huyện thế lực ngầm, chúng ta muốn làm cái kia đạo thứ nhất tuyến. Một bên khác, cơm tối trước đó, Diệp Bắc Huyền đổi một thân y phục, cẩn thận từng ly từng tí đem áo xanh chiết điện cất kỹ. Khương Vân Thường rón rén đi qua đến, trong lòng ghen tuông quần quận mà hỏi thăm, bộ y phục này rất trọng yếu. Ân, rất trọng yếu. Ai tặng? Một cái cố nhân. Cố nhân a? Khương Vân Thường giả bộ như không thèm để ý chút nào, vén tay áo lên nói ra, vậy ta đây bộ y phục có tính không cố nhân tặng đâu?
Ân.
Diệp Bác Huyền cách không khí đều ngửi được một cố vị chua, thế là thản nhiên nói, ăn cơm đi. Khương Vân Thường khoản bày vòng eo, đi ra cửa phòng của hắn quay đầu nói ra, hôm nay ngươi muốn bao nhiêu uống một chút ta làm canh. Cơm tối, bầu không khí có chút xấu hổ, ai cũng không có trước tiên mở miệng, hai người chậm rãi ăn uống, Diệp Bác Huyền không ngừng uống vào nàng làm canh. Ta thương lành. Thật lâu, Khương Vân Thường bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút cứng đờ nói ra,
ân, ta biết.
Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng đáp, tối nay ta phải đi. Khương Vân Thường cúi đầu nhẹ giọng nói,
tối nay liền đi sao?
Trong đêm không an toàn, ngươi một nữ hải tử không tiện, ta đưa ngươi. Diệp Bác Huyền ngữ khí bình tĩnh nói. Khương Vân Thường lắc đầu, ta một người cũng có thể, có người hộ tống ta. Ngươi xác định hộ tống người của ngươi không có ở ánh mắt của người khác phạm vi bên trong?
Diệp Bác Huyền nghiêm túc nói ra, ta dám khẳng định, bọn hắn liền đợi đến ngươi đi.
Khương Vân Thường thần sắc khẽ biến, nàng không phải không nghĩ đến điểm này, chỉ là nàng vô ý thức coi nhẹ những này thôi. Bây giờ Diệp Bác Huyền nhắc lại, này mới khiến nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Diệp Bác Huyền không đợi nàng cự tuyệt, nói tiếp, để cho ngươi bằng hữu giả trang ngươi, ta âm thầm hộ tống ngươi.
Khương Vân Thường hít thở sâu một hơi, nắm đấm siết thật chặt, không để cho Diệp Bác Huyền hộ tống nguyên nhân là nàng không muốn đem hắn cuốn vào.
Nhưng lần này cựu tử nhất sinh, ta không muốn.
Diệp Bác Huyền đưa tay đánh gãy nàng nói tiếp, nói không quan hệ, chỉ là phòng tốt như vậy, ở quen thuộc trách không bỏ được. Chính mình duy nhất một bộ phòng ở, cứ như vậy vứt xuống còn trách không bỏ được, lúc đầu tính có cái thuộc về, bây giờ lại phải biến đổi thành lục bình không dễ. Như vậy, ta dùng bồ câu đưa tin cải biến một chút kế hoạch.
Hồng Tụ Cát.
Lý Hương Liên nhận được trưởng công chúa tin, thần sắc khẽ biến, nhưng nàng ý thức được công chúa cách làm là an toàn nhất. Nàng chậm rãi cởi quần áo ra, thay đổi y phục, đổ cái châm cài đầu, đem chính mình giả dạng tốt, lại mang lên mạng che mặt.
Vào đêm,
một chiếc xe ngựa như là cô tịch hành giả, chạy chậm rãi tại Ba Sơn trấn trên con đường, phương hướng chính là Hoàng Đô, mà chung quanh xe ngựa ẩn giấu đi đại lượng võ lâm cao thủ. Tối nay không ngủ, tối nay cũng rất nhiều người hội trường ngủ.
Dừng chút trước,
đố lượn trên đường nhỏ, Diệp Bác Huyền quay đầu nhìn thoáng qua ở thật lâu phòng ở, xem như tiến hành sau cùng cáo biệt. Hắn hơi buông tay, một thanh ba tấc liễu diệp phi đao mang theo tiếng xé gió mau chóng bay đi, kêu đau một tiếng. Phi đao mũi đao tí tách lấy một giọt dòng máu đỏ sẫm, trở lại trên tay của hắn.
Đi thôi.
Ân. Nơi này đã không an toàn cho nên không thể ở lâu, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. Gió gào thét mà qua, cây trúc giống như là bị một cái cự thủ gậy, toàn bộ nghiêng về một bên. Tê Thương Vân Thường vô ý thức ôm lấy chính mình miêu tả sinh động lực. Vì cái gì không mặc vừa người quần áo?
Diệp Bác Huyền cởi chính mình áo khoác màu đen trường sam, choàng tại trên người nàng.
Rất lạnh đi. Cảm thụ được trường sam phía trên thân thể của hắn còn sót lại nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, Thương Vân Thường nội tâm lập tức ấm áp chảy ròng. Hiện tại vẫn là không nên quá trương dương, huống hồ bộ y phục này là người tặng, giọng nói của nàng càng nói càng yếu.
Diệp Bác Huyền đem choàng tại trên người nàng trường sam màu đen nắm chặt tay của nàng, lợi dụng chính mình nóng bỏng nhiệt độ cơ thể đến ấm áp nàng.
Cảm nhận được đại thủ mang tới ấm áp, Thương Vân Thường sắc mặt đỏ lên, vô ý thức hướng về thân thể hắn ních lại gần. Diệp Bác Huyền rất tự nhiên ôm vai thơm của nàng.
Tối nay gió thật to, có chút lạnh.
Ân Khương Vân Thường nhẹ giọng đáp, nàng tiếp nhận Diệp Bác Huyền vì nàng biên chế lý do, không để cho nàng về phần không có lý do gì, lúng túng bị hắn ôm. Cứ như vậy hai người sánh vai tại đen kịt trên đường nhỏ, hướng ngoài thành tiến đến.
Tối nay nhất định không ngủ, một trận đại chiến sắp xảy ra, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không còn sống, nhưng bất kể là ai, đều cảm thấy mình chính là ngày đó tuyển chi tử.
Tấu chương xong, chương 39, máu tươi đào hoa phiến chương 39, máu tươi đào hoa phiến uốn lượn cổ đạo phía trên. Sa luân kéo kẹt nghiền ép chạm đất mặt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có móng ngựa có tiết tấu gõ đánh lấy đường đất.
Đột nhiên, bốn bể bỗng nhiên bị vô số bó đuốc chiếu sáng.
Một đám người hiện thân tại cái này sáng ngời bên trong, tản ra hàn quang đao kiếm tại ánh lửa chiếu rọi càng lạnh lẽo bức người.
Còn xin công chúa điện hạ xuống xe.
Đột nhiên đám người như là bị cái kéo mở ra vải vóc giống như có thứ tự tách ra, ở giữa một vị áo gấm nam tử chậm rãi đi tới, chính là Hầu Phương Đình. Cái gặp trong xe ngựa, rèm chậm rãi xốc lên, một bóng người xinh đẹp đi ra, nàng mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn khó nén tuyệt mỹ dung mạo.
Hầu Phương Đình thấy thế con ngươi co rụt lại, lại là nàng.
Chợ ánh mắt lộ ra cùng hỉ, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy.
Cái gặp nàng để lộ mạng che mặt, mặt lộ xương lạnh, đối xử lạnh nhạt giận dữ mắng mỏ Hầu Phương Đình, nói ra, "Hầu Phương Đình, nguyên lai ngươi thật có vấn đề, ngươi ngụy quân tử này, vậy mà đầu nhập vào người khác."
Hầu Phương Đình trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là một trận bi thương, nàng vậy mà đã sớm không tín nhiệm ta.
Chợt, phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu, cười lạnh nói, "Nguyên lai, ngươi đã sớm không tín nhiệm ta vì cái gì?"
"Vì cái gì?"
Tiếp lấy, hắn điên cuồng cười to mà quát, "Nói cho ngươi, ta nguyên bản mục tiêu cũng không phải là trưởng công chúa, mà là ngươi, Lý Hương Liên."
Hầu Phương Đình ánh mắt lộ ra tham lam cùng điên cuồng, dù hoặc tính nói ra, "Hôm nay, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi không chết. Nếu không..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng giận dữ mắng mỏ đánh gây hắn, Lý Hương Liên một mặt chán ghét, nói đồ vô sỉ, mơ mộng hao huyền.
Nàng đối với không trung, cao giọng nói, "Xin mời các vị giúp ta."
Ba ba ba.
Mấy đạo thân ảnh liên tiếp hiện thân, giấu ở chỗ tối cao thủ toàn bộ hiện hình.
Trong lúc nhất thời, song phương cao thủ lập tức triển khai kịch liệt chém giết.
Đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi vẩy ra rơi xuống đất, hợp dòng thành sông.
Hầu Phương Đình mặt lộ ngất lệ, đột nhiên thân hình giống như quỷ mị bay thẳng Lý Hương Liên, trên đường liên tiếp đẩy lui mấy vị cao thủ, trong lòng càng là đắc ý, bắt lấy nàng, liền không sợ nàng không khuất phục, dù là đạt được người của nàng. Lý Hương Liên lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này Hầu Phương Đình võ công càng như thế cao cường. Ngay tại Hầu Phương Đình nhưng chảo sắp bắt được Lý Hương Liên thời khắc, nàng nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Hầu Phương Đình đồng dạng mắt lộ ra chấn kinh, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, võ công của nàng lại cũng cao cường như vậy, tính sai. Ngay tại song phương cao thủ đánh đến khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên một đạo toàn thân bốc lên hắc khí nam tử im lặng chậm rãi giáng lâm hiện trường, cường đại khí chàng lập tức chấn động đến hiện trường những cao thủ dừng lại đánh nhau chết sống, sợ hãi nhìn xem hắn. Hắn mắt lạnh nhìn hiện trường, uy nghiêm biểu lộ, như là nhìn xem một bầy kiến hôi như vậy. Cái gặp hắn tiện tay vung lên, một cỗ cường đại khí lưu như bài sơn đảo hải chi thế bộc phát, không phân địch ta, trong nháy mắt quét sạch mà đi, đông đảo cao thủ còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Trong chàng may mắn còn sống sót người đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, lâm vào yên tĩnh như chết. Lý Hương Liên bị nam tử thần bí kia cường đại trưởng phong quét trúng, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Hầu Phương Đình gặp tình hình này, lập tức ngự khí định hót chạy đến cái kia toàn thân bốc lên hắc khí nam tử trước người nói ra: "Tiên sư, chúng ta lên làm, nữ nhân kia không ở nơi này, chúng kế điệu hổ Lý Sơn, nàng nhất định đi theo cái kia thuyết thư tiên sinh từ tiểu đạo dịch dung trốn." "Phế vật." Nam tử nghe nói, lập tức giận không kèm được, lâm không một bàn tay quả tới, đánh cho Hầu Phương Đình gương mặt sưng lên thật cao, nếu không phải lưu hắn còn có chút tác dụng, giờ phút này liền giết hắn. Nói xong, liền hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, trong lòng của hắn lo lắng, nếu là đã chậm trễ Ma Quân đại nhân sự việc, hắn tất nhiên sẽ để cho mình chết không có chỗ chôn. Nam tử sau khi đi, Hầu Phương Đình ánh mắt u ám không gì sánh được, cái kia sưng lên thật cao gương mặt nhìn buồn cười không gì sánh được. Hắn quay người đi đến Lý Hương Liên bên cạnh, lần nữa thuyết phục Lý Hương Liên nói: "Hương Liên, chỉ cần ngươi có thể gả cho ta, ta chắc chắn hảo hảo đợi ngươi, bảo đảm ngươi chu toàn. Hiện tại thế cục này, ngươi nếu không cùng ta, chỉ có một con đường chết." Lý Hương Liên trong miệng thổ huyết, khó khăn chống lên thân thể, hận hận nói ra: "Ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, lại có sợ gì?" "Ha ha 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 ha." Hầu Phương Đình thấy thế lập tức lộ ra điên cuồng cười to, khuôn mặt vặn vẹo nói: "Ta biết ngươi ưa thích Diệp Bắc Huyền, có thể vậy thì thế nào? Ngay tại vừa mới ta liền phân phó người khác bố trí xuống Thiên La địa võng, huống chi còn có tiên sư muốn giết hắn, phàm nhân sao có thể cùng tiên nhân so? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn điên cuồng tiếng cười to truyền khắp trong cả sân, hồi âm thật lâu không tiêu tan. Lý Hương Liên nghe vậy, sắc mặt đại biến. "Hừ." Hắn thừa dịp Lý Hương Liên tâm cảnh đại loạn thời khắc, không chút do dự hướng phía trọng thương nàng công đi qua. Lý Hương Liên giáng chống đỡ lấy thân thể nên chiến, có thể nàng vốn là thương thế nặng nề, mỗi một lần xuất thủ đều lộ ra lực bất tòng tâm. Hầu Phương Đình thấy thế, chiêu thức càng là như tật phòng, như mưa to công đi qua, trong lòng càng là đắc ý, thành công, chẳng mấy chốc sẽ thành công, ngươi là của ta. Một phen giao chiến qua đi, trọng thương Lý Hương Liên thân ảnh lay động, đi lại lảo đảo mà bất ổn. Chỉ nghe cạch rất nhỏ một tiếng, nàng trong lực đảo hoa phiến rơi xuống, mặt quạt từ không trung tự nhiên tản ra, đầy phiến hoa đảo sinh động như thật, như không bên trong bỗng nhiên nở rộ bình thường. Đào hoa phiến. Hầu Phương Đình bỗng nhiên dừng lại công kích, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn tàn mát ở trên mặt đất cây quạt. Lý Hương Liên thấy thế, đi lại duy gian muốn nhặt lên cây quạt. Hầu Phương Đình thấy thế mắt lộ ra giễu cợt nói: "Nguyên lai ngươi đã sớm biết cây quạt này là hắn sợ tắt đi. Có thể vậy thì thế nào?" Lý Hương Liên cúi đầu, thân thể lảo đảo lay động, ý thức như sắp dập tắt đèn giống như dần dần mơ hồ, máu tươi từ gương mặt uốn lượn xuống, cái trán tóc dài cũng bị máu tươi dính dính. Hai chân của nàng đi lại duy gian, lại vẫn ngoan cường hướng về phía trước kéo lấy bộ pháp, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu. Ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào cách đó không xa cây quạt, trong mắt hy vọng bị máu tươi xâm nhiễm mơ hồ, lại như cũ nóng bỏng. Muốn cây quạt. Hầu Phương Đình thấy thế một cước đá bay đào hoa phiến, đưa nó bị đá thật xa, ánh mắt hài hước nói ra: "Ngươi mơ tưởng." Lý Hương Liên lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, dùng sau cùng một tia khí lực hung hăng đâm vào lồng ngực của mình. "Tiên sinh, Hương Liên sợ nạn lại hướng ngươi cho thấy tâm ý, nhưng Hương Liên chưa bao giờ cô phụ hoa đào này phiến, Hương Liên cũng có thể như Hương Quân như vậy thủ vững." "Hương Liên." Hầu Phương Đình thấy thế muốn ngăn cản, nhưng Lý Hương Liên vừa hung ác rút ra chủy thủ. Phốc một cỗ nhiệt huyết phun ra không trung, huyết dịch mang theo thân thể dư ôn vùng hướng về phía đào hoa phiến, trên mặt quạt lập tức tản mát ra lấm ta lấm tấm, nhiễm đến hoa đào càng thêm tiểu diễm mát. "Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?" Hầu Phương Đình giống như điên cuồng nói: "Vì cái gì ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ?" Nàng mắt điếc hai ngơ, ý thức đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng thân thể vẫn là cơ giới leo đến cây quạt trước mặt, vươn tay nắm thật chặt nó. "Lý các chủ, Hầu Phương Đình ngươi tên xúc sinh này!" Gầm lên giận dữ đánh gãy Hầu Phương Đình suy nghĩ, Lương Trúc hai nhà người rốt cục chạy tới. Bọn hắn nhận được Lý Hương Liên thông chi, nói Hầu Phương Đình khả năng làm phản, nhóm người mình chạy đến cứu trợ, lại nửa đường nhận trở ngại, không có nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Song Phương lập tức triển khai giao chiến. "Thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi." A Phúc lôi kéo như tượng gỗ giật mình tại nguyên chỗ Hầu Phương Đình, hướng phía sau cấp tốc rút lui. Cả người hắn ngây ra như phỗng, bước chân bị đầy lảo đảo, vẫn không ngừng quay đầu nhìn qua ngã vào trong vũng máu Lý Hương Liên, trong miệng không ngừng nỉ non: "Hương Liên, Hương Liên!" Rất nhanh, Hầu Phương Đình bọn người liền bại lui hiện trường, Lương Trúc hai nhà truy kích mà đi, lời thề muốn giết hắn là Lý Hương Liên báo thủ. Khôi phục yên tĩnh u ám hoàn cảnh bên trong, đống nhiên đào hoa phiến phát ra hào quang rừng rực sau dập tắt, chỉ để lại Lý Hương Liên cô tịch nằm trong vũng máu. Đấu chương xong, chương 40, kịch chiến một chương 40, kịch chiến một u ám hoàn cảnh bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng, mang theo mạng che mặt, dáng người nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Nàng đang cùng một đạo toàn thân bốc lên hắc khí nam tử tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. nam tử chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, lại bị nữ tử vì thế cường đại đánh cho liên tục bại lui.
Vâng!
Nam tử áo đen trúng nàng một trường, như là diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Người của ma đạo dám can thiệp thế gian, tàn sát phàm nhân, nên giết.
Nữ tử gầm thét, thanh âm thanh thúy mà lăng lệ.
Nam tử áo đen che ngực, âm trầm nói, các ngươi những này cái gọi là chính đạo lại so với chúng ta tốt ở đâu? Một đám ngụy quân tử mà thôi, những phàm nhân này bất quá là các ngươi nuôi nhốt lương thực thôi, nói ngược lại là đường hoàng.
Nữ tử hư lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh, nói ra, hồ ngôn loạn ngữ.
Người trong ma đạo, người người có thể chu diệt.
Nói xong, hai người lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ, thuật pháp bay tứ tung, kiếm ảnh bao quang, không khí phảng phất đều bị xé nứt.
Nữ tử hai tay kết ấn, lập tức linh khí chung quanh điên cuồng hội tụ thành một thanh cự kiếm, mang theo vô tận kiếm áp hướng phía nam tử chém tới.
Mặt nam tử sắc kỳ biến, hắc khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái to lớn ma thủ, đón lấy linh kiếm.
Vâng.
Cả hai chạm vào nhau, sinh ra bạo tạc khổng lồ, lực trùng kích cường đại để chung quanh thổ địa đều nứt toát ra.
Ngạch.
Têu đau một tiếng, nam tử bị đánh bay xa mấy chục mét, nhưng hắn mượn nguồn lực lượng này quay người bại trốn.
Nữ tử sao lại tùy tiện buông tha, thân hình mau chóng bay đi, vừa đuổi tới một chỗ, một cỗ mùi máu tươi gây nên chú ý của nàng, cái thấy phía trước chạy đến một cái nữ tử tuyệt mỹ, mà nữ tử này lại còn có yếu ớt hô hấp.
Nàng đến gần xem xét, không khỏi hoảng sợ nói, Tố Tâm Liên Hóa Thể.
Lập tức, nữ tử suy tư một giây, nhanh chóng ở trên người nàng điểm mấy lần, sau đó móc ra một viên tràn ngập mùi hương đang dược, đưa vào trong miệng nàng, cuối cùng ôm lấy nàng, thân hình lóe lên, cấp tốc đưa nàng mang đi.
Một bên khác,
chiếu nặng màn đêm phía dưới, u ám trong núi rừng.
Một đầu chật hẹp trong núi tiểu đạo bốn lượn tại trong núi rừng, hai bên đường, nhánh mục tầm tầm gấp gấp, một trận gió gào thét mà qua, phát ra quỷ dị tiếng xào xạc. Rất nhỏ tiếng bước chân tại trong yên tĩnh quanh quẩn, ở mức khí tức tràn ngập ở trong không khí, mục nát lá rụng hương vị, để cho người ta không khỏi buồn nôn.
Đương nhiên, u ám bên trong, kim loại tiếng va chạm hỗn hợp có tiếng bước chân vang lên, chỉ có mấy sợi ánh sáng nhạt phía dưới lộ ra một mảng lớn đen nghịt đám người, như là zombie như vậy chính chậm rãi hướng bọn hắn tới gần.
Khương Vân Thường thân thể mềm mại có chút run rẩy, cũng không biết là khẩn trương vẫn còn có chút lạnh.
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Diệp Bác Huyền ôm vai thơm của nàng, bàn tay càng thêm dùng sức, dường như tại nói cho nàng không cần khẩn trương.
"Ân."
Khương Vân Thường khéo léo gật gật đầu, bị hắn nóng bỏng bàn tay ôm, đột nhiên nàng cảm thấy không có cái gì khó khăn là vượt qua không được. Hô một đạo rất nhỏ lửa cháy tiếng vang lên, trong nháy mắt xuất hiện sáng tỏ để tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi ngủ.
Mà vì thủ thân thể mặc kinh trang, cầm trong tay cương đao, thanh âm âm vang hữu lực lại rất lễ phép mà nói ra, "Diệp tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt."
"Đúng vậy a."
Tôn tiên sinh lúc này không ở trong nhà ôm tiểu thê đi ngủ, chạy tới nơi này thể nghiệm giang hồ sao?
Diệp Bác Huyền biết hắn để Tôn Vĩ Minh, trước đó tại Hồng Tụ các thuyết thư người nghe một trong, cũng là tiểu Lý Phi Đao fan hâm mộ một trong.
Tôn Vĩ Minh cười lạnh nói, "Tiên sinh, ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng ngươi một kẻ thư sinh, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, Tôn mộ có thể làm tiên sinh cầu tình."
Diệp Bác Huyền sắc mặt lạnh nhạt, nhếch miệng mỉm cười, rất hiển nhiên là cự tuyệt.
Tôn Vĩ Minh gặp Diệp Bác Huyền bất vi sở động, tiếp lấy tiếp tục nói, "Tiên sinh thuyết thư có đại tài, Tôn mộ không muốn trên đời này thiếu đi như tiên sinh như vậy sáng tạo thú vị chuyện xưa người, nếu không thế giới này sẽ trở nên rất vô vị."
Tiếp lấy hắn lại uy bức lợi dụ nói, "Nơi này đều là Ba Sơn trấn nhân vật có mặt mũi, đều là các đại bang phái đầu mục bang chủ, có chút cũng là Diệp tiên sinh trung thực người nghe, chỉ cần tiên sinh tránh ra, Tôn mộ cam đoan, đằng sau vị tiên sinh một lần nữa thành lập một cái so Hồng Tụ các còn lớn hơn thuyết thư đại sảnh, như thế nào?"
Diệp Bác Huyền đột nhiên cấp tốc quát tay, u ám hoàn cảnh bên trong, một chút hàn mang chợt lóe lên.
Ngay sau đó vừa mới còn rõ rạc Tôn Vĩ Minh bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, trên trán của hắn có một chút đỏ, vết máu cấp tốc thuận chóp mũi lớn lượn xuống, bộ mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Hưu.
Diệp Bác Huyền trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh ba tấc liễu diệp phi đao, mũi lao vừa lúc một giọt máu rơi xuống đất đồng thời, nương theo lấy Tôn Vĩ Minh thi thể cũng ầm vang ngã xuống đất.
Tôn Vĩ Minh chết.
Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mùi máu tươi cấp tốc lan tràn.
Cùng tiến lên.
Hô to một tiếng, phá vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí, đồng thời đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo về.
Lập tức đen nghịt đám người như là dã thú nắm lấy lóe hàn quang đao kiếm không muốn sống lao đến.
Hưu.
Mấy đạo hàn mang đồng thời nổ bắn ra mà ra, phát ra tiếng xé gió bén nhọn.
Phía trước nhiều người bị phi đao vô tình xuyên qua, kim loại vào thịt trầm đục liên tiếp truyền ra, vừa mới còn xông lên phía trước nhất khí thế hung hăng đám người, giống như là bị một đợt thu hoạch lương thực, từng dãy ngã xuống.
Diệp Bác Huyền khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay phi đao, còn có dư ôn máu tươi tại trong gió đêm dần dần mất đi nhiệt độ.
Trong chốc lát, vừa mới còn ồn ào đám người trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Diệp Bác Huyền nắm lấy mấy mảnh liễu diệp phi đao, trong ngọn lửa lóe ra chói mắt hàn mang.
Tất cả mọi người đè nén hô hấp, thở không nổi, thân thể không tự chủ được run rẩy sợ hãi.
"Các vị, Diệp Mỗ biết được các vị là Diệp Mỗ người nghe, cho nên chỉ cần các ngươi thối lui, Diệp Mỗ cam đoan sẽ không đem đao nhắm ngay các ngươi."
Nói xong, Diệp Bác Huyền bịn Khương Vân Thường chậm rãi hướng phía trước đi.
Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, bốn đạo hàn mang đánh tới, bọn hắn phối hợp đến không chê vào đâu được hướng phía Diệp Bác Huyền đánh tới, xuất thủ chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại danh kiếm.
Bốn người vừa mới quan sát Diệp Bác Huyền phi đao tuyệt kỹ, chỉ cần phi đao xuất thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là tại khoảng cách gần tình huống dưới tiến công, để hắn phi đao không cách nào xuất thủ, có thể thắng.
Tranh tính vũ kiếm pháp lở vừa 1-10, một thanh phổ thông thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chiêu như là tinh mịn mưa phùn như vậy, trong nháy mắt kín không kẽ hở quét ra bộ kiếm.
"Chờ ta."
Diệp Bác Huyền tại Khương Vân Thường bên thai nhẹ nói xong, một bóng người như quỷ mị giống như tránh đi. Chỉ nghe được ba ba bá. Vài tiếng sau, Diệp Bác Huyền nắm lấy mũi kiếm thiết kiếm nhuốm máu, trở lại Khương Vân Thường bên người tiếp tục bị nàng, mà tứ đại danh kiếm thì bưng bít lấy cổ ẩm vàng ngã xuống đất. Thính Vũ kiếm pháp lở vào 180, ba sơn chấn tất cả thế lực ngầm, toàn bộ bị hắn cái này quỷ dị chiêu thức dọa cho bể mật gần chết, không có người nào dám lên trước. Tránh ra. Diệp Bác Huyền giờ phút này cái kia phảng phất tới từ địa ngục bên trong thanh âm, mang theo tử vong cùng băng lãnh để đám người không tự chủ được thân thể run rẩy đứng lên. Bọn hắn không tự chủ được lui về sau lui, tránh ra một đầu thông đạo. Diệp Bác Huyền gặp bọn họ không dám có chỗ gì động, viện Thương Vân Thường tiếp tục đi tới, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nếu các ngươi cứ như vậy rút đi, hầu huyện lệnh còn có sau lưng của hắn người cũng sẽ không cho các ngươi được sống. Một đạo thanh âm đột ngột phá vỡ giữa sân đám người bầu không khí ngột ngạt. Coi như các ngươi hiện tại còn sống, có thể sau khi trở về vẫn là một con đường chết, không bằng liệu một phen. Nói chuyện chính là một cái tiểu lão đầu, uy vọng của hắn tựa hồ rất cao, mà hắn trong ánh mắt lóe lên u quang, nói rõ lấy hắn là một tên cao thủ. Dư lão nói rất đúng, giết hắn, nhưng phải thiên kim, phong hầu bại tướng. Giết đám người cùng như bị điên hướng phía bọn hắn đuổi tới, phản phất chính mình là ngày đó mệnh chi tử bình thường, có thể dẫm tại đồng bạn thi thể nhặt được đầu người. Đấu chương xong, chương 41, kịch chiến 2 chương 41, kịch chiến 2 dư lão nói rất đúng, coi như chúng ta trở về thì thế nào? Huyện lệnh cùng người ở sau lưng hắn, đồng dạng sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không bằng liệu một phen. Vừa dứt lời, đám người này liền cắn răng, quyết định giống như hướng phía Diệp Bắc Huyền cùng Khương Vân Thường rời đi phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, mấy tên đại hán dẫn đầu nắm lấy cương đao khí thế hùng hổ mà đến. Không nên cách ta rất xa. Cái gặp Diệp Bắc Huyền thiết kiếm trong tay một kiếm vạch ra, mấy quả đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, mất đi đầu lâu còn đến không kịp ngã xuống đất thi thể, như suối tuôn ra bình thường phun ra ra đại lượng huyết dịch. Mà theo sát ở hậu phương người như là đã trải qua một trận huyết vũ, toàn thân tung tóe đầy còn có dư ôn huyết dịch. Nhưng mà, bọn hắn cũng không bởi vậy lùi bước, vẫn như cũ điên cuồng bật lên. Diệp Bắc Huyền hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm xông vào đám người, trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Vọng khí thuật LV3, 50, Thính Vũ kiếm pháp LV2, 0, một trận hàn phong gào thét mà qua, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, để cho người ta có loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Hưu. Trong đêm tối tản ra tử vong chi khí mũi tên mang theo tiếng xé gió truyền đến, thẳng bức Khương Vân Thường. Đột nhiên một đạo mạnh mà hữu lực bàn tay lôi kéo tay của nàng, đưa nàng kéo đến trong lực, để nàng thậm chí đều có thể nghe được hắn mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Bá. Diệp Bác Huyền một tay phất lên, một đạo hàn mang bắn ra. Đang đang đang. Kim loại tiếng va đập liên tiếp vang lên, đồng thời nương theo lấy mũi tên rơi xuống đất phát ra rất nhỏ thanh âm. Hưu. Phi đao trở lại trong tay. Hắn nhíu mày nhìn qua một mảng lớn ngã xuống đất thi thể hậu phương, có hai bóng người chính đi bộ nhàn nhã đi hướng bên này. Có hai người tới, bọn hắn rất mạnh. Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng nói ra. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hai đạo chậm rãi thân ảnh. Là hắn. Khương Vân Thường nhíu mày nói. Ngươi biết? Nhận biết. Khương Vân Thường lộ ra chán ghét biểu lộ nói một cái hoạn quan mà thôi, để Bạch Du Bằng từng là thủ hạ của ta. Hai anh. Bất quá cuối cùng hắn phản bội ta, nghĩ không ra hắn vậy mà đầu phục hoàng minh. Trên thực tế là Bạch Du Bằng điên cuồng mê luyến trưởng công chúa, không chiếm được nàng yêu, hắn vậy mà điên cuồng muốn hạ dược. Cuối cùng bị trưởng công chúa thiết kế biến thành hoạn quan, bất quá may mắn mạng sống đào tẩu, đầu phục đại hoàng tử. Khương Vân Thường nhìn qua Diệp Bắc Huyền thẳng tắp thân thể, trong đôi mắt nhu tình càng mãnh liệt nói nếu là không địch lại, ngươi liền bỏ lại ta rời đi, chỉ cần ta tại, bọn hắn sẽ không đổi ngươi. Hắn đã sở đến tu chân ngưỡng cửa, rất mạnh. Khương Vân Thường nhắc nhở. Diệp Bắc Huyền thiết kiếm trong tay lắc một cái, phía trên vết máu toàn bộ chảy xuống. Không ngại Diệp Bắc Huyền sắc mặt bình tĩnh nói, một người khác tựa hồ cũng rất mạnh. Khương Vân Thường ngữ khí trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cường đại như thế. Tiểu lão đầu dẫn theo cương đao chậm rãi nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại là ba sơn trấn thế lực ngầm lão đại đứng đầu. Diệp Bắc Huyền gặp qua hắn, lại chính là đã từng hỏi hắn tiếu ngạo giang hồ đến tuột cùng là cái gì người. Tiên sinh có biết nàng là thân phận gì? Không biết, cũng không muốn biết. Hai anh. Bạch U Bằng ở bên hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là người ngươi chọn. Tại sao muốn tuyển hắn ta tuyển ai, có liên quan gì tới ngươi? Khương Vân Thường ngữ khí chán ghét đến cực điểm. Ta khuyên các hạ lập tức rời đi, mai danh nhận tích có lẽ còn có thể lưu một cái mạng, cũng không trở thành thế gian này ít đi rất nhiều thú vị cố sự. Tiểu lão đầu trong hai con ngươi bỗng nhiên một đạo u quang lấp lóe. Hai đạo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khóa chặt Diệp Bắc Huyền, chỉ cần hắn một giây sau có bất kỳ phi đao động tác, liền sẽ gặp phải thế xét đánh lôi đỉnh. Không nói tiếng nào, không có động tác, nhưng ba người ánh mắt dường như đã giao chiến nghìn lần, trong không khí tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Diệp Bắc Huyền nắm trong tay lấy Liễu Diệp phi đao, vừa muốn xuất thủ lại phát hiện đối phương hai người chậm rãi hướng hắn đi tới. Đi lại tiết tấu vậy mà cùng mình phi đao xuất thủ tiết tấu hoàn toàn nhất trí, cho người ta một loại trí mạng cảm giác áp bách. Nói cách khác, chỉ cần mình phi đao xuất thủ trong nháy mắt, hai người liền sẽ phát ra lôi đỉnh vạn quân chi lực, cho dù phi đao trúng mục tiêu một người khác cũng sẽ đem chính mình giết chết. Vậy mà dùng loại phương thức này phá phi đao của mình, quả nhiên là cao thủ. Phi đao không cách nào xuất thủ, nhưng hai người lại càng ngày càng gần. Tí tách tiếng vang lên, một đạo tựa như mưa phùn thanh âm vang lên. Theo gió chui vào đêm, nhuận bật tế vô thanh. Thính Vũ kiếm pháp LV2, không, hai anh. Hư lạnh một tiếng. Bạch U Bằng song trưởng quét ngang, một cỗ cường đại khí lưu của tới. Diệp Bác Huyền kiếm ý sát thực kín không kẽ hở, như mưa phùn giống như dày đặc, nhưng Bạch U Bằng trưởng lực lại giống như cuồng phong gào thét, mang theo hủy diệt chi thế muốn đem mưa phùn thổi tan. Diệp Bác Huyền thể nội dịch cân kinh cùng thổ cố nạp tân điên cuồng vận chuyển, linh lực hướng phía trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ. Một đạo thân ảnh quỷ mị hiện lên. Cơ sở kiếm pháp LV3, không, một cái đơn giản đâm thẳng, thẳng đến Bạch Vũ bằng trái tim. Keng. Một đạo chói hai tiếng kim loại va chạm vang lên, thiết kiếm đâm trúng Bạch Vũ bằng ngực, không cách nào tiến thêm mảy may, đúng là khổ luyện đồng tử công. Hèn. Bạch Vũ bằng cười lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp bắt lấy sắc bén thiết kiếm, Diệp Bác Huyền muốn rút ra vậy mà phát hiện không nhúc nhích tí nào. Thiết kiếm bị chế trụ, thân ảnh của hắn cũng định trụ. Cơ hội tốt, một bên khác tiểu lão đầu thân hình lóe lên, thân ảnh nhảy lên thật cao, bá đạo không gì sánh được đao thế mang theo đao cương của tới, đao quang giống như thiểm điện xẹt qua chân trời, chết đi. Diệp Bác Huyền quyết định thật nhanh buông xuống thiết kiếm, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trong tay đã xuất ra phi đao, Bạch Vũ bằng cùng tiểu lão đầu biến sắc. Hai người lập tức thân hình giao thoa lẫn nhau hiểm hộ, hưu. Một chút hàn quang bắn ra. Bạch Vũ bằng đối diện mà lên, vừa mới thăm dò đã để bọn hắn nắm đúng Diệp Bác Huyền phi đao uy lực, mặc dù lệ vô hư phát, thế nhưng không cách nào xuyên thấu phòng ngự của mình. Chăm chăm một tiếng vang dọn, quả nhiên phi đao bắn trúng hắn, nhưng cũng không thể xuyên thấu hắn, phi đao ứng thanh rơi xuống đất. Phi đao đao thế đã giả, Diệp Bác Huyền lại mất đi thiết kiếm, trong tay mặc dù nắm thanh thứ hai phi đao, nhưng không đợi hắn bắn ra đao thứ hai, tiểu lão đầu thân hình lại lần nữa bạo khởi, một chiêu lực phách hoa sơn, mang theo ngàn cân chi lực đánh tới, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Trên một đao mang theo hàn mang rơi xuống, tiểu lão đầu trong mắt đã lộ ra thành công vui sướng. Phốc phốc, một tiếng kim loại tiến vào nhục thể thanh âm vang lên, cương đao trượt xuống tại địa, tiểu lão đầu che ngực lỗ máu, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin ngã xuống. Dư Thiên Khôi, Bạch Vũ bằng giọng mang khiếp sợ hô. Tiểu lão đầu sát thực chém trúng Diệp Bác Huyền, nhưng cũng là Diệp Bác Huyền cố ý để hắn chém trúng vai trái, đồng thời nắm trong tay phi đao đâm xuyên trái tim của hắn, ai nói phi đao nhất định phải bay. Dùng đâm một dạng có thể giết người. Lấy thương đổi mệnh, quả nhiên đáng sợ, mặc dù tay trái mất đi chiến lực, thế nhưng thành công đổi đi đối phương một tên cao thủ. Bạch Vũ bằng sắc mặt kỳ biến, đang muốn xuất thủ, một đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Bác Huyền phi đao lại lần nữa kích xạ mà đến. Hắn mặt lộ khinh thường, toàn thân vận chuyển đồng tử công, hắn trực tiếp giơ ra tay phải như bình chướng như vậy ngăn trở phi đao. Phi đao mang theo lực trùng kích to lớn cao tốc xoay tròn, tại trong lòng bàn tay của hắn phát ra chói hai âm thanh xì xì đồng phát ra tia lửa chói mắt. Ha 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 ha, biết rõ không thể làm, mà vì đó, ta nói ngươi là thật ngu xuẩn hay là giả? Phốc phốc. Một đạo nhỏ không thể thấy một chút hàn mang chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Vũ bằng trái eo phốc phốc. Đồng thời vừa mới còn tại trong lòng bàn tay hắn bốc lên tia lửa phi đao trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, trực tiếp từ hắn nguyên cả cánh tay xuyên thân mà qua, ở sau lưng của hắn hình thành chỗ trống cực lớn. Vọng khí thuật LV3, 50, phốc phốc. Lại một tiếng kim loại nhập thể thanh âm vang lên, Diệp Bác Huyền tay phải nắm thiết kiếm xuyên thủng Bạch Vũ bằng trái tim, đồng thời thở ra một miệng lớn trọc khí, như kế rốt cục thành công. Bạch Vũ bằng lộ ra khó có thể tin ánh mắt, nói ngươi là thế nào biết ta điểm yếu ở đâu? Muốn biết ta? Diệp Bác Huyền bám vào ghé vào lỗ tai hắn ngựa khí đắc ý ngả ngớn nói, ta liền không nói cho ngươi, để cho ngươi chết không nhắm mắt, thuận tiện cùng ngươi nói một câu, nàng nha, khen ta rất mạnh loại kia đâu? Giết người chu tâm, không ai qua được như vậy. Đấu chương xong, chương 42, sinh tử chi chiến một chương 42. Sinh tử chi chiến một người Bạch Vũ bằng muốn nói ra mắng hắn lời nói, có thể lời đến khỏe miệng, trong cổ họng toát ra ngai ngái huyết dịch để hắn không cách nào ngôn ngữ. Làm một cái hoa quan, biết rõ hắn là nói dối, nhưng vẫn là bị đánh tan trong lòng mềm yếu nhất bộ phận, tại như vậy thân thể cùng tâm lý song trọng đã kích phía dưới, ánh mắt hắn mở như là trung đồng như vậy lớn, cuối cùng thân thể mềm nhũn lòng xuống, coi là thật chết không nhắm mắt. Hắn đồng tử công điểm yếu Diệp Bác Huyền vọng khí thuật đã sớm phát hiện, sở dĩ một mực đánh nghi minh, mục đích đúng là lừa qua bọn hắn, tốt thực hành lấy thương đổi mệnh, nhất cử đánh giết. Bác Huyền. Khương Vân Thường hốc mắt đỏ bừng, trong suốt như châu ngọc nước mắt cuồn cuộn xuống. Nàng xé nát chính mình váy miếng vải, rót một chút kim xăng dược, đem Diệp Bác Huyền vai trái một vòng quấn quanh, động tác nhẹ nhàng mà ôn nhu. "Đừng khóc." Diệp Bác Huyền an ủi sờ lên mặt của nàng, ngón cái mang theo ôn nhu, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt. "Ân, ta sẽ không lại khóc, ta từ nay về sau sẽ không lại khóc một lần." Khương Vân Thường ngữ khí mang theo nước nở, gật đầu đáp. Đây là nàng lần thứ 3 thúc thiết, lần thứ nhất lúc vừa ra đời thúc thiết, lần thứ 2 mẫu thân qua đời lúc thúc thiết, mà cái này sẽ là trong đời của nàng một lần cuối cùng thúc thiết. Băng bó kỹ, Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, đi thôi. Nói xong, hai người lẫn nhau nâng, tiếp tục hướng ra khỏi thành phương hướng bước đi. Đồng thời, một bên khác, Vân Phù huyện ra khỏi thành tiểu đạo biên giới chỗ, một đạo toàn thân bốc lên hắc khí nam tử đang bị thành hoàng lao ra Trương Hữu Bá ngăn chặn, vốn là trọng thương hắn giờ phút này căn bản vô lực đột phá Trương Hữu Bá phòng tuyến. Hai anh, ngươi chính là đánh lén ta người trong ma đạo. Trương Hữu Bá hừ lạnh một tiếng chất vấn. Đánh lén ngươi? Nam tử áo đen ngữ khí có chút khinh thường nói, nếu ta không phải bản thân bị trọng thương, giết ngươi không cần đánh lén. Trong lòng của hắn càng là phiền muộn đến cực điểm, rõ ràng cái gì đều đã kê hoạch tốt, làm sao lại gặp gỡ cái kia thần nữ phong con mụ điên. Bất kể như thế nào, giờ phút này ngươi đã vô lực uy hiếp Vân Phủ huyện. Trương Hữu Bá nói ra. Ha 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 ha, coi như ta làm khó dễ thì thế nào? Tự nhiên sẽ có người đi qua giết nàng, vẫn là ngươi không nghĩ tới người. Nam tử áo đen ngữ khí đắc ý nói, giờ phút này bọn hắn sợ là đã giao thủ đi. Ngươi nói một phàm nhân, có thể đánh được người tu đạo sao? Trương Hữu Bá sắc mặt biến hóa, bất quá chợt thần sắc khôi phục lạnh nhạt, nói ha ha, khinh thị vị kia là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Nam tử áo đen nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa, hắn lời này là có ý gì? Ngươi của ma đạo dám can thiệp thế gian nên giết. Một tiếng gầm thét lập tức hấp dẫn lấy hai người quay đầu nhìn lại, lại là Huyền Tâm Chính Tông Yến Đại Hiệp. Một bên khác, Ra khỏi thành tiểu đạo cuối cùng, ngoài thành lóng lánh sáng tỏ hy vọng chi quang, nơi đó là ám vệ cùng mai phục bọn sát thủ giao phong phát ra sáng ngời, liền như là bọn hắn hy vọng chi quang. Mà tiểu đạo cuối cùng trước đó, đứng thẳng một vị thân mang quan phục người, hắn thân hình cao lớn nhưng lại mười phần gầy gò, quan phục cũng có chút cũ nát, trong tay bưng lấy một bản thánh hiển chi thư, nhưng lại lộ ra tanh hôi khí tức. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, đi lại ma sát tại cỏ dại phía trên phát ra xoạt xoạt thanh âm, tại ban đêm yên tĩnh này đặc biệt chói tai. Gió gào thét mà qua, thổi đến cao cỡ một người cỏ dại giá hao như là bị một cái cự thủ đuốt lên như vậy hướng phía thiên về một bên đi. Lý Thiên Lỗi là Khương Vân Thường hoàng gia ra trong tay tể tướng, vì nước vì dân, quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, sau khi chết tức thì bị quốc táng. Cũng bị Huyền Tâm Chính Tông chọn làm Vân Phù huyện thành hoàng lão gia, cuối cùng công đức viên mãn, bị mang lên Huyền Tâm Chính Tông dốc lòng tu đạo, bây giờ càng là kém nửa bước liền có thể hóa thành thực thể. Không có nghĩ rằng, dạng này đại thiện nhân, cuối cùng lại sa đọa thành cùng ma đạo làm bạn, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Bác Huyền muốn khống chế một chút rủ xuống tay trái, lại phát hiện vô lực nâng lên. Hắn khẽ nhíu mày, kinh mạch bị hao tổn, xương cốt vỡ ra, sợ là rất khó trong thời gian ngắn khôi phục. Hắn nhìn về phía cái kia toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm tanh hôi thư sinh, trong lòng lập tức hiểu rõ, người tu đạo, đây mới thực là người tu đạo. Trong không khí tán phát cảm giác áp bách, trong lúc vô hình để Diệp Bác Huyền đều có chút cảm thấy tim đè nén không thở nổi. Hắn tựa hồ là làm quan người biết. Khương Vân Thường đang giúp hắn sửa sang lấy quần áo, đem quấn quanh vết thương bố che kín một chút, bị đột nhiên như vậy hỏi một chút, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hắn tựa như là thấy qua, nhưng nhớ không nổi, nhưng hắn quan phục. Không sai, đây là tể tướng quan phục, nhưng hắn không phải đường triều tể tướng a. Lý Thiên Lỗi thời điểm chết, nàng còn chưa xuất sinh, tất nhiên là chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn quan phục nàng là nhận biết. Quan phục thế nào? Hắn mặc chính là tể tướng quan phục. Khương Vân Thường giọng nghi ngờ nói ra. Tể tướng quan phục? Diệp Bác Huyền bỗng nhiên ý thức được cái gì, con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ nói, hắn cùng thành hoàng gia một dạng cũng là bị sắc phong qua người, là đời trước tể tướng. Hắn nắm chặt trong tay mỏng như cánh ve phi đao, vung tay lên, một đạo tiếng xé gió truyền ra, thẳng đến Lý Thiên Lỗi mà đi, đồng thời thân hình lóe lên, thiết kiếm trong tay cũng mang theo buôn lôi chi thế, đâm thẳng tới. Lý Thiên Lỗi, rồi ra ngón tay có chút bắn ra trôi nổi mà đến lá khô lập tức mang theo tiếng xé gió mà đi, hậu phát chế nhân giống như đánh trúng phi đao. Đùng. Phi đao lập tức quỹ tích chạy hướng, đánh trúng phía sau hắn một cục đá to lớn, phát ra tiếng cọ sát chói tai sau toàn thân chui vào trong đó. Mà đối mặt Diệp Bắc Huyền mang theo hàn mang đâm thẳng, hắn không chút hoang mang, không tránh không né rũa ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy thiết kiếm, kiếm thế bị ngăn trở cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Diệp Bác Huyền quyết định thật nhanh, từ bỏ thiết kiếm thân hình nhanh lùi lại, hắn một thanh giật xuống gai lưng vung lên, lập tức vô số ngọn phi đao bắn ra. Ân Lý Thiên Lỗi tán dương gật đầu, nếu không có người tu đạo, chiêu này phía dưới không có phàm nhân có thể sống. Hắn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức vô số lá khô lâm không bay đi, bình thường bị mọi người giẫm mạnh liền vỡ thành cặn bã lá khô, giờ phút này lại thành chí mạng vũ khí. Đang một trận kim loại thanh thúy thanh âm vang lên, phi đao bị toàn bộ cưỡng ép cải biến quỹ tích chui vào phía sau hắn cự thạch bên trong. Phi đao bị phá, vô số lá khô lôi cuốn lấy khí lưu mang theo bãi sơn đảo hải chi lực đánh út về phía Diệp Bắc Huyền. Diệp Bắc Huyền một phát cá chép nhảy, hướng trên mặt đất lăn một vòng tránh thoát một kích, nhưng cùng lúc chân trái chuyển đến đau đớn kịch liệt, một mảnh lá khô đánh trúng vào hắn. Không tệ, nếu ngươi tu đạo, tất nhiên có rất không tệ thành tựu. Hắn càng thêm thưởng thức gật gật đầu, tiếp lấy vung tay lên, một đạo khí lưu cường đại quét sạch mà đi đem còn tại nằm trên đất Diệp Bắc Huyền đánh trúng bay lên cao cao. Đồng thời ngón tay búng một cái, một mảnh lá khô đánh trúng đùi phải của hắn, một mảnh khác trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Lạch cạch. Diệp Bác Huyền từ không trung nặng nề mà rơi xuống, rơi vào cái kia cao cao thật dày bụi cỏ bên trong, không rõ sống chết. Bác Huyền. Khương Vân Thường hoảng sợ nói, đồng thời cũng hướng bụi cỏ nơi đó chạy đi, có thể vừa muốn đến gần, một bóng người ngăn cản nàng. Diệp Bác Huyền bị đánh rơi đằng sau, Lý Thiên Lỗi liền không còn có liếc hắn một cái, mà là quay người chắp tay đi hướng Khương Vân Thường, chắp tay nói, lao thần, gặp qua công chúa điện hạ. Tấu chương xong, chương 43, sinh tử chi chiến 2 chương 43, sinh tử chi chiến 2 Khương Vân Thường mặt lộ uy nghiêm, mặc dù giờ phút này sinh tử khống chế tại trong tay đối phương, có thể chính mình dù sao cũng là hoàng gia người, trên khí thế không có khả năng yếu. Hắn ngữ khí nghi ngờ chất vấn, ngươi là người phương nào? Vì sao thân mang tể tướng phục sức? Lao thần chính là cao tổ 20 năm bổ nhiệm tể tướng Lý Thiên Lỗi, sau nguyên nhân vất vả lâu ngày thành tật chết bởi cao tổ 25 năm sau khi chết được truy phong, quốc táng, vinh quang cả đời. Sau khi chết tức thì bị sắc phong làm Vân Phù huyện đời trước thành hoàng gia. Ngươi là sắc phong người tu đạo. Khương Vân Thường biết cách mỗi mấy chục năm sẽ có môn phái tu đạo đến Đại Chu hoặc là mặt khác các đại hoàng triều chọn lựa tư chất vẫn còn tốt người trẻ tuổi tu đạo, tự nhiên cũng hiểu biết một chút sắc phong sự tình. Tiếp lấy nàng đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, đã như vậy, ngươi lại không báo quân ân, ngược lại đến vệ chủ. Ha ha ha, công chúa điện hạ, lão thần chủ xưa nay đều là thiên hạ này lê dân bách tính. Tiếp lấy hắn êm tai nói, như ngài Khương gia dẫn đầu Đại Chu thịnh vượng hưng thịnh, lão thần tự nhiên chung với Khương gia, nhưng hôm nay Đại Chu tàn phá không chịu nổi, các ngươi bọn này cái gọi là hoàng tử hoàng nữ, chỉ biết được tranh quyền đoạt lợi, không để ý bách tính chết sống, lão thần tự nhiên muốn tuyển một vị hiền năng đi ra. Khương Vân Thường lạnh giọng nói ra, đại thế này bại trận, không phải một mình ta chi tội, cũng không phải một người có thể cứu, cho dù ngươi giết ta, lại có thể thế nào? Cho dù ngươi tuyển một vị thì phải làm thế nào đây? Ngươi như thế cách làm, bất quá là ham quyền thế mà thôi, sao phải nói đến như vậy đường hoàng? Ngươi sớm đã không phải cái kia vì dân vì nước tể tướng Lý Thiên Lỗi. Huống hồ, ngươi dám như thế can thiệp thế gian, chắc hẳn phía sau tất có duy trì người đi. người kia mục đích sợ là không đơn giản, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm trái hắn ý tứ? Lý Thiên Lỗi lắc đầu nói, thiên hạ này có một người có thể cứu, đó chính là ta Lý Thiên Lỗi.
Ông.
Mấy chục đạo tiếng xé gió đúng hẹn mà tới, cắm đầy trong cự thạch phi đao đột nhiên thoát ly cự thạch, lóe hàn quang bắn về phía Lý Thiên Lỗi.
Bác Huyền.
Khương Vân Thường mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lại còn sống. Lý Thiên Lỗi mặt lộ kinh ngạc, hắn vậy mà chưa chết, nếu chỉ là người bình thường, cho dù là tiếp cận nhất người tu đạo võ đạo phàm nhân, tại vừa mới công kích phía dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Bác Huyền toàn thân đại huyệt bị phong bế phá hỏng, thời khắc mấu chốt dịch cân kinh cùng thổ cố nạp tân điên cuồng vận chuyển xông phá cửa trước, tu vi nâng cao một bước, đi vào khí nhập hóa tinh, chỉ cần lại vượt qua nửa bước liền có thể bước vào người tu đạo cảnh giới thứ nhất luyện khí cảnh. Đồng thời hắn còn đem Lý Thiên Lỗi đánh vào bên trong thân thể mình linh lực tách ra, rốt cục tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Thiên Lỗi lập lại chiêu cũ, vung tay lên, lá khô lại lần nữa cùng phi đao đụng vào nhau. Diệp Bác Huyền thừa dịp cái này lỗ hổng một cái lắc mình nhặt lên trên đất thiết kiếm, hóa thành quỷ mị tàn ảnh một kiếm đâm về Lý Thiên Lỗi. Lý Thiên Lỗi mắt lộ ra khinh thường, lấy lòng bàn tay tiếp được vùng này lấy buôn lôi chi lực kiếm ý, thiết kiếm khó tiến thêm nữa. Diệp Bác Huyền toàn thân chân khí giống như dòng lũ bình thường, toàn bộ quán chú tại thiết kiếm bên trong, bước chân khó khăn hướng phía trước di động, nhưng mũi kiếm lại không cách nào tiến thêm mảy may, thân kiếm cũng bởi vì Diệp Bác Huyền hướng về phía trước, bắt đầu đối lượng. Tại hắn toàn lực đâm tới phía dưới, Lý Thiên Lỗi lòng bàn tay vậy mà truyền đến một tia rất nhỏ đau đớn, hắn hơi nhướng mày phẫn nộ quát, tiến càng lay cây. Lập tức, một đạo hắc khí bộc phát mà ra, đùng. Thiết kiếm chịu không được lực lượng của hai người, ứng thanh đứt gây bài tiết, Lý Thiên Lỗi thấy thế hóa thành một đạo tàn ảnh, nắm Diệp Bác Huyền niết hầu. Đi chết đi. Răng rác một tiếng, Diệp Bác Huyền niết hầu bị bóc gãy, đồng thời bị hắn hung hăng đặt tại ngầm ma sát.
Bác Huyền.
Khương Vân Thường sắc mặt lộ ra bi phẫn, ngươi lúc đầu không cần chết, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đi ra, ngươi có thể làm bộ chết đi, vì cái gì ngươi muốn vì ta đi chết bên này? Lý Thiên Lỗi đang điên cuồng ngược thi, Khương Vân Thường hướng phía trước muốn ngăn cản, cũng là bị hắn một trường vẫy lui, ngã trên mặt đất lăn xuống vài vòng. Ông một đạo rất nhỏ thanh âm xé gió, từ trong bụi cỏ chợt lóe lên. Lâm vào nổi giận lấy roi đánh thi thể Lý Thiên Lỗi động tác ngừng một lát, lộ ra khó có thể tin biểu lộ nhìn qua ngực lỗ lớn, phàm nhân vũ khí làm sao có thể tổn thương được chính mình? Chính mình thế nhưng là do linh thể tu luyện mà thành a. Không cam tâm, ta không cam tâm, thật vất vả có thể cầu được trường sinh chi pháp, thật vất vả liền muốn thành công, lại bị hắn ngăn cản. Đúng lúc này, trong tay hắn Diệp Bác Huyền đống nhiên hóa thành một trận lấm ta lấm tấm, bắt đầu dần dần hư hóa thẳng đến biến thành một hạt đồng đoàn đầu. Lý Thiên Lỗi còn người co rụt lại. Diệp Bác Huyền thân ảnh lóe lên, biến trường thành trảo, trực tiếp đè lại đầu của hắn, phát động hấp công đại pháp, một cô hắc khí bị hắn hút vào. Một bên khác u ám đại điện bên trong, một bóng người lông mày cau lại tự lẩm bẩm, là ai đem của ta đạo tâm trùng ma ma trùng hút đi? Một bên khác, lạch cạch một tiếng, Lý Thiên Lỗi bị hắn hút linh thể hư vô, dùng hết chút sức lực cuối cùng trấn khai Diệp Bác Huyền. Hắn đông nhiên hiền lành nói, cảm ơn ngươi chợt linh thể hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán ở thế gian. Vọng khí thuật, phân thân thuật, chân tả phi đao, hấp công đại pháp, tứ đại át chủ bài ra hết, tăng thêm lưu kế của mình cái này mới miễn cưỡng thắng thảm, trên lệnh vẫn còn quá lớn. Diệp Bác Huyền vừa mới cũng chỉ là muốn đánh cược một phen, thật cao hứng, chính mình cược thắng chấn tà phi đao quả nhiên có thể giết hắn, thậm chí còn khắc chế linh thể, thanh phi đao này coi là thật bất phàm. Người không sao chứ? Khương Vân Thường cấp tốc tiến lên, kiểm tra Diệp Bác Huyền toàn thân, đau lòng nhìn xem hắn vết thương cả người. Các loại kết thúc, ta mang ngươi trở về trị liệu. Nàng cắn răng nói. Tiếp tục đi thôi. Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước loáng thoáng ánh sáng nói ra, đến nơi đó, ngươi cũng liền hẳn là an toàn. Nói xong hai người chậm rãi hướng phía sáng ngời đi đến. Ngoài thành, một bộ nho sam, trong gió bay phất phới, một đám mang theo mặt nạ sát thủ chính không ngừng ngã xuống. Một tiếng vượng minh to rõ vang lên, chiến đấu kết thúc, cái gặp một bóng người xinh đẹp dẫn theo mang máu kiếm bước nhanh đi tới, chắp tay quỳ xuống đất nói mặt tướng Triệu Thanh Nhã, tham kiến quốc cứu gia. Phản tặc đã toàn bộ thanh trừ, xin mời quốc cứu gia ra lệnh. Nàng hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy những này, dọn dẹp sạch sẽ. Nam tử bưng lấy thư, cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm sách vợ nói ra. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Ánh sáng càng ngày càng sáng, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập mùi máu tươi, nhưng hiện trường không thấy bất kỳ vết máu nào. Diệp Bác Huyền có chút nhíu mày nhìn qua bưng lấy thư nam tử mặc nho sam nói ra, hắn rất mạnh. Chớ khẩn trương, hắn là cậu của ta. Khương Vân Thường nhẹ nhàng nói ra.
Ân.
Nam tử mặc nho sam chậm rãi đi tới, đi lại tiết tấu vậy mà cùng Diệp Bác Huyền trái tim tiết tấu hoàn toàn nhất trí, thật mạnh, cái này sợ là đã võ đạo đỉnh phong bên trong đỉnh phong cũng cảm giác nếu như hắn muốn đột phá tùy thời có thể đột phá, chỉ là một mực tại đè nén chính mình như vậy.
Thần, Trương Phúc Lộc, khấu kiến điện hạ, chúc điện hạ thiên thu kim an.
Nói xong, liền muốn đi quỳ lạy chi lễ. Khương Vân Thường liền vội vàng đi tới, đỡ dậy hắn nói cậu mau mau xin đứng lên, nơi này đều là người nhà, không phải làm đại lễ này. Khương Vân Thường nói như thế nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa, thứ nhất biểu thị đối với quốc cứu tôn trọng, thứ hai là biểu thị Diệp Bác Huyền là người nhà của nàng, hai người không có chút nào liên hệ máu mủ, như vậy người nhà này là có ý gì, cũng liền liếc qua thấy ngay cái này kỳ thật cũng là nàng đối với quốc cứu một loại thăm dò. Quốc cứu ra sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên là nhìn ra Diệp Bác Huyền bất phàm, nhà mình cô cháu ngoại này, ai có thể để nàng như vậy thân cận vị, thậm chí đều ôm nhau, sợ chỉ có người trong lòng mới có thể được cho phép như vậy. Điện hạ, lão thần có thể hay không cùng điện hạ nói riêng vài câu? Trương Phúc Lộc ngữ khí bình thản nói ra, nghe không ra hắn đến tột cùng là có ý gì. Khương Vân Thường sững sờ, nhìn thoáng qua Diệp Bắc Huyền, nàng thần sắc bình tĩnh nói khẽ, ta cùng quốc cứu ra phiếm vài câu, ngươi trên đường đi cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. tốt Diệp Bắc Huyền thối lui đến một bên chờ đợi. Tấu chương xong, chương 44, ly biệt chương 44, ly biệt cậu. Khương Vân Thường thân mật hô một câu. Nàng cậu vì Đại Chu, cả đời chưa lập gia đình, đưa nàng một mực coi như con gái ruột như vậy, đã là nghiêm phụ, cũng là từ phụ, so với chính mình phụ hoàng càng thêm yêu nàng, che chở nàng. Không thể loạn lễ nghi, lão thần không đảm đương nổi. Trương Phúc Lộc khoát tay chặn lại nói ra. Tiếp lấy trong mắt của hắn lưu quang lóe lên, ngữ khí bình tĩnh nói, không tệ, điện hạ trưởng thành. Hắn cao mày mà nhìn xem cách đó không xa Diệp Bắc Huyền, ngữ khí nghiêm túc nói ra, ngươi có biết, hắn cũng không thuộc về nơi này, nếu ngươi muốn ở cùng với hắn, liền muốn từ bỏ hết thảy. Ngươi cùng hắn, bất quá là chim biển cùng cá yêu nhau, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Trương Phúc Lộc thở dài một cái, hắn lại làm sao không hy vọng nàng hạnh phúc, vừa vặn vì hoàng gia con cái, vì thiên hạ vạn dân, vì bảo tọa kia, vì cái này đại chu khí vận, nàng không thể không đi lưng đeo những này, từ bỏ thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Khương Vân Thường sắc mặt trở nên trắng bệnh, chính nàng lại làm sao không hiểu, có thể một đường ven đường đi tới, nàng một mực vô ý thức đang trốn tránh vấn đề này, nhưng hôm nay chân chính muốn đối diện với mấy cái này, nàng phảng phất đã mất đi bất luận cái gì dũng khí. Ta đã biết. Nàng nhỏ giọng đáp. Cần ta đi nói sao? Trương Phúc Lộc bình tĩnh nói. Khương Vân Thường lắc đầu, nói ra, ta tự mình tới nói. Tốt. Trương Phúc Lộc nhẹ giọng đáp lại sau, đi đến Diệp Bắc Huyền trước mặt trong mắt u quang lóe lên nói không tệ, sắp bước ra một bước kia. Về tiền bối, giống như ta nhìn tiền bối tựa hồ cũng muốn bước ra một bước kia đi. Diệp Bắc Huyền đồng dạng trong mắt u quang lóe lên nói, lao đầu này là đang uy hiếp ta. Trương Phúc Lộc toàn thân khí chàng lại lần nữa bộc phát, so vừa mới càng mạnh, Diệp Bắc Huyền lại bị chấn động đến có chút lui lại nửa bước. Ta như muốn, tùy thời có thể vượt qua. Hắn nhìn qua Diệp Bắc Huyền bình tĩnh đôi mắt nói ra, biết ta vì cái gì không nhảy tới sao? Thật mạnh. Diệp Bắc Huyền sững sờ, như hắn bước ra một bước này, chính mình không sử dụng phân thân xuất kỳ bất ý, sợ là cũng đánh không lại hắn. Không biết. Diệp Bắc Huyền đáp lại nói. Đúng lúc này Khương Vân Thường bước nhanh tới, hai người riêng phần mình bộc phát cường đại khí chàng, nàng sợ hai người nổi tranh chấp. Câu. Giọng nói của nàng khẩn trương hô, câu, để cho ta tới nói đi. Tốt nói xong, Trương Phúc Lộc quay người rời đi. Bầu không khí có chút kẽ ngắt, hai người đứng sóng vai lẫn nhau trầm mặc. Một hồi lâu Khương Vân Thường nhẹ giọng mở miệng nói, cùng ta trở về đi. Diệp Bắc Huyền lắc đầu nói, không được, nơi đó khả năng không thích hợp ta. Tu luyện Phật đạo hai nhà công pháp, tăng thêm hút một số nhỏ Lý Thiên Lỗi công lực, nhĩ lực của mình sớm đã kinh người không gì sánh được. Ngươi thật không cùng ta cùng đi? Khương Vân Thường sắc mặt hơi trắng bệnh. Ân, không đi. Vì cái gì? Giọng nói của nàng có chút thất lạc, cúi đầu xuống nói ra. Ta muốn đi chính ta đường, nơi đó sẽ vây khốn ta. Diệp Bắc Huyền trầm mặc một lát, thấp giọng đáp lại nói, chúng ta làm một đôi phàm nhân vợ chồng không tốt sao? Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta từng nói với ngươi cố sự đi. Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng nói ra. Tốt. Khương Vân Thường khéo léo gật gật đầu đáp. Ngân nguyệt treo cao, hào quang như ngân xa giống như vậy xuống. Diệp Bắc Huyền cùng Khương Vân Thường sánh vai đứng chắp tay, trong gió đêm có chút phất động lấy bọn hắn sợi tóc. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, phát họa ra một vòng mông lung hình dáng, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến nghiêng trường nghiến trường. Một màn này phảng phất vĩnh viễn dừng lại. Võ gia có nữ, tên gọi mỹ nương hoàng gia có nhi Lý Quốc Thiện. Xuất từ trí tôn hồng nhan, Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng thì thầm nói cố sự. Khương Vân Thường có chút nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa ở Diệp Bắc Huyền trên bờ vai, nhu thuận sợi tóc tản mát ở sau lưng của hắn. Gió thu nhẹ phẩy, đầu cành lá cây vang xào xạc, rực rỡ cánh hoa lá cây theo gió phiêu diêu, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Cuối cùng hắn chết. Diệp Bắc Huyền trầm thấp ngữ khí, vừa muốn đem cố sự hoàn tất, một đạo hừng hực mang theo bạc hà mùi thơm khí tức đánh tới. Lông mày siết chặt, con ngươi co rụt lại, hắn chậm rãi vươn tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Thật lâu, một hôn cuối cùng, nàng ngước mắt, trong mắt sớm đã nước mắt đỏ quanh. Ta không muốn kết cục này, giọng nói của nàng có chút nước nở nói, ta muốn chính mình biết kết cục này. Nói xong không khóc. Hắn đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, ngón cái ôn nhu vuốt ve con mắt của nàng để nàng không nên rơi lệ. Nói khóc liền không đẹp. Khương Vân Thường chợt nghe chính mình không đẹp, lập tức gắt giọng, ta nếu không đẹp, lần sau gặp được ta, ngươi còn có thể nhận ra ta sao? Sẽ. Vậy chúng ta ước định cẩn thận về sau ngay ở chỗ này gặp mặt, ngươi nếu không đến, ta không tha cho ngươi. Tốt. Đưa tay, một cây tráng kiện gậy gỗ vào tay, Diệp Bắc Huyền xuất ra phi đao nhanh chóng gọt ra một cái một bài, sau đó lấy ra thần bút, ở phía trên vẽ ra một cái nam hải nắm một nữ hải. Tranh này chính là chúng ta. Trước khi đi, không có lễ vật, cái này liền xem như lễ vật cho ngươi. Diệp Bắc Huyền đem lệnh bài dùng tuyến mặc vào, treo ở trước ngực của nàng nói ra, đừng lấy xuống, lệnh bài này có thể phát ra lôi điện, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Hắn đang vẽ dắt tay trong hai người bộ, còn mặt khác xảo diệu khắc họa huyền tâm ngũ lôi phủ, nhìn tựa như phổ thông vẽ mà thôi. Khương Vân Thường đầy mắt nhu tình yêu thương vuốt ve một chút một bài, rất bóng loáng, tuyệt không đấm tay. Ta đi không trung bỗng nhiên vẩy xuống một mảng lớn lá cây, Diệp Bắc Huyền đưa tay bắt được một mảnh lá cây, nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, thổi lên. Khương Vân Thường nghe được âm nhạc, quay đầu lại trong mắt mang theo yêu thương hướng lấy hắn ôn nhu cười một tiếng. Một đoạn đường phân hai đầu, yêu lại muốn thả tay. Cho đến nàng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Bắc Huyền buông xuống lá cây, thở dài một tiếng, hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là không muốn để cho nàng làm ra lựa chọn thống khổ, hắn biết, vô luận nàng làm sao tuyển, đều sẽ thống khổ. Đang muốn quay người, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Diệp Bắc Huyền ngước mắt xem xét, lại là Lương Trúc hai nhà người, cầm đầu chính là Lương Minh Sơn cùng Trúc Trực Sơn. Hai người nhìn thấy Diệp Bắc Huyền, con ngươi co rụt lại, lập tức tôn kính hành lễ nói Diệp tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão hủ hữu lễ. Lão hủ hữu lễ. Có Diệp tiên sinh tại, công chúa quả nhiên có thể thuận lợi đến. Diệp Bắc Huyền đáp lên nói, hai vị, hạnh ngộ, hạnh ngộ. các vị vội vã như thế tới đây, cần làm chuyện gì? Trúc Trực Sơn lời đến quẹ miệng, nhưng lại ngừng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bên cạnh Lương Minh Sơn thấy thế, chắp tay nói, Diệp tiên sinh, không biết công chúa ở đâu? Chúng ta muốn báo cáo tình huống khẩn cấp. Nàng đã rời đi, trở về hoàng đô chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Huyền nhìn qua bọn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, nghi ngờ hỏi. Ai? Trúc Trực Sơn thật sâu thở dài một tiếng nói, đều tại chúng ta, chúng gian kế, trên đường lại lọt vào phục kích, gấp rút tiếp viện đã chậm. Diệp Bác Huyền trong mày, trong lòng một trận cuộc loạn, tựa hồ có việc đại sự gì bình thường. Ai? Chúng ta chúng gian kế chưa từng kịp thời gấp rút tiếp viện Lý Các Chủ, để nàng bị Hầu Phương Đình độc thủ vừa dứt lời, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy đầu óc phảng phất kinh lôi nổ bể ra đến. Trong lòng càng là dâng lên một trận kiềm chế, như là bị thiết truy trọng kích như vậy, nàng chết thật lâu. Hắn máy móc trầm giọng hỏi, nàng ở đâu? Ngay tại đi hướng kinh đô trên con đạo, chúng ta còn chưa tới kịp nhặt xác liền đi truy sát Hầu Phương Đình đi. Hưu, một bóng người mang theo tiếng gió rít gào mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Rất mạnh, Lương Minh Sơn cùng Trúc Trực Sơn cũng là thành danh đã lâu cao thủ, nhãn lực tự nhiên rất cao. Tấu chương xong, chương 45, diệt môn chương 45, diệt môn ầm ầm. Một đạo kinh lôi nổ vang, Diệp Bác Huyền nhìn qua thi thể đầy đất, cũng không phát hiện Lý Hương Liên, có thể nàng rơi xuống mặt dây chuyển chính an tĩnh nhuộm dần trong vũng máu. Hoa lạp lạp lạp. Đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, nện ở trên mặt đất, cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, huyết dịch dần dần bị nước mưa sông đến ảm đạm, mặt dây chuyển cũng biến thành mới tinh không gì sánh được. Diệp Bác Huyền xoay người nhặt lên mặt dây chuyển, chậm rãi hành tẩu tại trong mưa to rời đi. Hầu phủ. Mưa to tới quá mức đột nhiên, nhưng lại đi được đột nhiên. Hầu huyện lệnh chính đoan ngồi trong sân, khoa tay múa chân phân phát người nhà cùng hạ nhân, chỉ còn lại có một chút nha hoàn chính giải rác quân đồ, còn có một số hộ vệ đứng gác. Đột nhiên, một đạo toàn thân ướt đẫm, nam tử tóc hai bù xù xuất hiện tại hầu phủ cửa ra vào, chính là Diệp Bác Huyền. Dừng lại, hầu phủ trong điện, người rảnh rỗi miễn tiến vào. Cửa ra vào hai tên hộ vệ ngăn lại Diệp Bác Huyền nói: "Bá." Diệp Bác Huyền cầm trong tay phi đao, vung tay lên, phi đao trực tiếp vạch phá cổ họng của bọn hắn. Ngậy. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, vương mít lấy cổ, lảo đảo đi vào trong viện, nhìn qua lui tới bận rộn đám người, chỉ vào bên ngoài, sau đó ầm vang ngã xuống đất. A, một đứa nha hoàn thấy thế, nhịn không được sợ quát to lên, mà khác nha hoàn thấy thế lập tức bất chấp gì khác, dọa đến tứ tán bỏ trốn. Hầu huyện lệnh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cửa ra vào, hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, thua cuộc liền muốn tiếp nhận cược thua đại giới. Ngươi vì sao không đi? Lão phu khổ tâm kinh doanh hầu gia, từ một kẻ bình dân đi đến hôm nay, vì sao muốn đi? Hầu Phương Đình ở đâu? Diệp Bác Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Hầu huyện lệnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhàn nhã uống một ngụm trà nói ra, giết hắn. Bọn hộ vệ lập tức cùng nhau tiến lên. Diệp Bác Huyền thủ đoạn bung lên, phi đao bắn ra, trung quanh lập tức ngã xuống một mảng lớn. Cái này còn lại hộ vệ nắm lấy trường thương, mũi thương mặc dù hướng ngay Diệp Bác Huyền, có thể bộ pháp lại là càng không ngừng lui lại. Lên cho ta hầu huyện lệnh vỗ bàn một cái, lớn tiếng phẫn nộ quát, giết hắn, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Chúng hộ vệ cắn răng, đình chỉ lui lại bước chân. Một người trong đó thăm dò tính hướng phía trước có chút xê dịch một chút. Liên cái này xê dịch một chút như đồng tâm ma như vậy, trong nháy mắt kéo theo toàn trường, có người rốt cục nhịn không được dụ hoặc, cầm thương mà lên, những người còn lại nhao nhao bắt trước đuổi theo. Diệp Bác Huyền hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay ba thanh phi đao vung tay lên, phi đao như là kiếm trận như vậy trên không trung phi vũ. Từng đợt kim loại vào thịt thanh âm truyền đến, phát ra trầm đục, đồng thời nương theo lấy muộn hành cùng người che ngực hoặc là cổ họng ngã xuống đất thanh âm. Ác quỷ, có người bị một màn này sợ ngây người, rốt cục nhịn không được thả ra trong tay trường thương hướng phía ngoài cửa chạy tới. Phốc phốc. Một tiếng, đứng ở cửa một người nắm lấy cương đao giết hắn, nói kẻ lâm trận bỏ chạy giết. Nhị đệ. Hầu huyện lệnh sắc mặt vui mừng, lại là nhị đệ Hầu Lãnh Thiên, hắn đột nhiên đứng người lên, trong lòng càng là đắc ý, được cứu rồi. Nhà mình nhị đệ thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Dù sao đều là chết, mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin hắn có thể duy nhất một lần giết sạch chúng ta. Đông đảo hộ vệ ở trong, có người bỗng nhiên trong đám người hô to mê hoặc nói. Đối với, chúng ta cùng tiến lên. Giết bọn hộ vệ rốt cục nhịn không được áp lực, hướng phía Diệp Bác Huyền lao đến. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, bên hông băng gấm bung lên, lập tức mạn thiên phi đao ra hết, phốc 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 một trận tiếng rên rỉ truyền đến. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, vừa mới còn gọi đánh kêu giết bọn hộ vệ, toàn bộ động tác ngừng một lát, tiếp lấy phát thông thanh liên tiếp truyền đến. Mặt đất bắt đầu bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi không gì sánh được, bọn hắn tinh tế chạy xuôi huyết dịch dần dần hợp dòng cùng một chỗ, hình thành một vũng huyết thủy như hồ nước như vậy. Hầu Lãnh Thiên đạp nhẹ một bước, bước chân lại giống như ngàn cân giống như rơi xuống đất, tiếp lấy thân hình lóe lên liền nhảy lên thật cao, một chiêu lực phách hoa sơn mang theo đào cương rơi xuống. Hắn vừa mới một mực tại quan sát đối phương giết người phi đao, dùng cái này trong lòng ra kết luận, đối phương am hiểu biến chỉnh, nhất định phải cận thân chiến đấu để hắn không cách nào bắn ra phi đao, mới có thể chiến thắng. Diệp Bác Huyền Lâm không một chảo, một thanh thiết kiếm liền bay đến trong tay của hắn. Hai người thân ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như đan vào một chỗ, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí đao cương tràn ra ngoài. Hai người càng đánh càng nhanh càng đánh, mười hơi không đến, Hầu Lãnh Thiên tay cầm đao bên trên, chảy ra dòng máu đỏ sẫm, hắn xé toang tay áo dài, huyết dịch thuận cánh tay từ trên bờ vai đốn lượn xuống. Hảo kiếm pháp, hắn tập võ nhiều năm, sớm đã khó gặp đối thủ, bây giờ còn chưa giao thủ mấy hiệp, liền đã bị thương. Quá khen. Hầu Lãnh Thiên ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, hai tay nắm thật chặt cương đao, trong lòng bàn tay mồ hôi cùng huyết dịch dính dính tại trong tay, để hắn cảm giác có chút trắng nõn nà. Chói mắt đao quang lóe lên, giống như thiểm điện như vậy vạch phá hắc ám, mang theo cương phong trực diện mà đến, một đạo kiếm ảnh lướt qua, lập tức đao kiếm lại lần nữa xé lẫn.
Hầu Lãnh Thiên càng đánh càng kinh hãi, tập võ nhiều năm, tự nhận là thiên tài cao thủ, khiêu chiến qua vô số người, giết qua vô số người, không một lần bại, hắn đã thành thói quen tính dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem bị hắn giết chết người. Có thể giờ khắc này, hắn chợt phát hiện đối phương trong mắt tất cả đều là khinh miệt, một loại như là chính mình nhìn xem người khác loại kia khinh miệt giống nhau như lúc. Không kịp ngâm nghĩ nữa, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm ảnh lướt qua, so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều muốn nhanh. Hầu Lãnh Thiên vội vàng hồi đao phòng thủ, lại đột nhiên phát hiện kiếm ảnh chỉ là hư ảnh, cũng hoặc là nói là tàn ảnh, hắn căn bản không có thấy rõ kiếm này. Chờ hắn kịp phản ứng, lồng ngực của hắn đã cắm một thanh thiết kiếm, thân kiếm tại lồng ngực của hắn thấu thể mà ra, mũi kiếm hậu phương biểu ra đỏ bừng huyết dịch. Cái này kêu cái gì kiếm pháp? Thính Vũ kiếm. Hảo kiếm pháp. Nói xong, thi thể của hắn liền ầm vang ngã xuống đất. Nhị đệ. Hầu Huyện lệnh tê tâm liệt phế bi thống hô, nhị đệ a. Nhị đệ a. Hầu Phương Đình ở đâu? Diệp Bác Huyền nói mà không có biểu cảm gì nói. Tặc tử, ngươi đừng hòng biết con ta ở đâu. Hắn ánh mắt kiên định, mặt lộ ngạo nghễ nhìn qua trời nói ra, con ta chính là kỳ tài ngút trời, sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi, vì ta hầu ra cả nhà báo thù rửa hận. Bá. Một thanh phi đao bắn thủng tay trái của hắn, đem hắn đính tại trên vách tường. Ta hỏi lần nữa, Hầu Phương Đình ở đâu? Ác tặc. Bá. Lại một đao bắn thủng hữu trưởng của hắn, đem hắn đính tại vách tường một bên khác. Còn không nói. Bá. Một ngón tay rơi xuống đất, Diệp Bác Huyền mày nhíu lại nói Hầu Phương Đình ở đâu? Ha 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 ha. Hầu Huyện lệnh phát ra điên cuồng cười to nói, có bản lĩnh ngươi liền đem tay ta chỉ từng cây cắt đi, ta cam đoan lông mày không nhíu một cái. Xoát xoát xoát. Trên mặt đất rất nhanh rơi xuống 10 ngón tay, Hầu Huyện lệnh y nguyên ngậm chặt hàm răng không chịu lộ ra. Cách đó không xa trong hắc ám, A Phúc gắt gao che Hầu Phương Đình miệng, chăm chú giữ chặt hắn, nói thiếu gia, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta ngày sau báo thù không muộn. Hầu Phương Đình đâu chịu nghe bảo, thân hình thoáng dây rủa, liền thoát ly A Phúc. Ân. A Phúc trông thấy Diệp Bắc Huyền nghe được rất nhỏ tiếng vang, nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, trong lòng biết mình bị phát hiện, thế là hắn hung hăng đẩy ra Hầu Phương Đình nói ra, thiếu gia bảo trọng, cho chúng ta báo thù. Nói xong, hắn cố ý hét lớn, tạp nhân, đừng muốn làm tổn thương ta gia lão gia. Hiu. Phi đao chợt lóe lên, A Phúc thân hình dừng lại, che ngực, chậm rãi ngã xuống đất thiếu gia bảo trọng. Hầu Huyện lệnh biết nhi tử cùng A Phúc cùng một chỗ, rất sợ Diệp Bắc Huyền đến đó tìm kiếm truy kích, thế là không để ý đau đớn, trực tiếp sử xuất toàn thân lực lượng, song trưởng bị phi đao mặc trưởng mà qua. Tạp nhân. Bá. Một đao mà qua, Hầu Huyện lệnh bưng bít lấy cổ ầm vang ngã xuống đất. Hầu Phương Đình gặp A Phúc cùng phụ thân liên tiếp vì mình ngã xuống, che miệng chịu đựng nước mắt lặng yên tối lui, trong lòng âm thầm thề, Diệp Bắc Huyền, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thất hồn lạc phách hắn đi lại tập tễnh, chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm tiểu đạo chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Đúng lúc này, một cái đi lại lảo đảo, che ngực, miệng đầy máu tươi nam tử áo đen xuất hiện. Tiên sư, dẫn ta đi. Nam tử hưu khí vô lực nói ra. Hầu Phương Đình sắc mặt một trận biến hóa, lập tức đổi thành tươi cười, vì hắn lặng yên rời đi. Bọn hắn sau khi đi không xa, Thành Hoàng gia Trương Hữu Bá cùng Yến Đại Hiệp hai người lập tức đuổi tới. Trốn. Chia ra tìm, chúng ta đợi ở chỗ này thời gian không nhiều lắm, nhất định phải lập tức tìm tới. Nói xong hai người hóa thành lưu quang hướng phía riêng phần mình phương hướng ngược nhau đuổi theo. Một bên khác, Diệp Bác Huyền mặt không thay đổi chậm rãi đi ra hầu phủ, phía sau ánh lửa ngút trời mà lên, thỉnh thoảng còn phát ra bạo tạc mang tới khí lưu, thổi đến quần áo của hắn tung bay, sợi tóc luẩn vũ. Hắn nắm mặt dây chuyền, nhìn xem phía trên đẹp đẽ hoa văn, thầm thầm thở dài một tiếng, lại chỉ còn ta một người, nên đi nơi nào đâu. Đấu chương xong, chương 46, Long Ái Thượng Chư chương 46, Long Ái Thượng Chư chương 46, Long Ái Thượng Chư thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt vội vàng một năm đã qua đời. Nhìn hải vô nhai, quay đầu là bờ. Gió biển lên, một cỗ tanh mặn chi vị tại bờ biển theo gió bay tới. Thổi đến trên bên bờ một cái râu ria sồm soàm nam tử thô lỗ sợi tóc phân loạn phi vũ, mà hắn hoàn toàn không để ý tóc tán loạn, một bàn tay chính càng không ngừng quần quật lấy cá nướng. Không nghĩ tới, lựa mượn gió thổi, hỏa lực như vậy hung mãnh, cũng không thể bỏ lỡ cái này cá nướng thời cơ tốt nhất. Hắn chính là Dịch Dung Diệp Bắc Huyền. Cái gặp hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong tay động tác thành thạo quần của lấy. Con cá kia tại một trận đại hỏa thiêu đốt bên dưới, dần dần trở nên kim hoàng sốt giòn, từ từ bốc lên dầu. Hắn không kịp chờ đợi cắn xuống một ngụm, mùi cá trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng nóng hổi thịt cá để miệng hắn kịch liệt đóng mở, đầu lưỡi cũng lung tung quấy, ý đồ tránh né nóng hổi, các loại hoàn toàn đem thịt cá nuốt vào, hắn thỏa mãn hô, cách lao tử tư vị này, đơn giản tuyệt. Ô ô ô. Gió biển tiếp quét, mượn gió biển thổi tán hải ngư nhiệt lượng sau, hắn quay hàm phình lên, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng quấy, tiếp tục miệng lớn cắn xé trong tay mỹ vị. Một bữa ăn no đằng sau, ngày ra. Diệp Bác Huyền thỏa mãn duỗi lưng một cái, đột nhiên hắn trông thấy một cái toàn thân lóe đủ mọi màu sắc quang mang như là cá chép như vậy mỹ lệ con cá, chính đuốt thân thể ý đồ trở lại trên biển. Hắn cất bước đi qua xem xét, trong miệng lẩm bẩm, cái này ai ngốc như vậy? Cá chép thế nhưng là cá nước ngọt, thả biển cả này bên trong, đây không phải mưu sát sao? Tính toán, dù sao ta cũng thiếu người bạn, liền tốt tâm mang người trở về đi. Nói xong, hắn dẫn theo đuôi cá, dọc theo đường ven biển, cất bước hướng phía thôn trấn phương hướng mà đi. Thật là trấn. Nơi này là Đại Chu xa xôi nhất trấn, nói là trấn chẳng nói là một cái tứ phía toàn biển đảo nhỏ, nơi này phía đông nhất chính là vô tận biển cả, tên là Thất Lạc Hải. Tương truyền biển một bên khác có một tòa to lớn tiên cung, trong biển cũng có một tòa xa hoa long cung, bất quá nhiều mấy người cũng không tin tưởng truyền thuyết này mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều mộ danh mà đến người, đặt vào chính mình tầm tiên hành trình, Vũ Tiên Minh chính là những này tầm tiên võ giả thành lập trọng yếu đồng minh, mà thôn trấn cũng nguyên nhân bọn hắn vãng lai trở nên phồn hoa không gì sánh được. Phồn hoa trong trấn, khu phố giang khắp nơi, người đến người đi, hai bên đường phố cửa hàng san sát, bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, cung cấp người qua đường chọn lựa. Trấn về phía tây, một tòa học đường lặng lặng mà ngồi rơi vào này. Học đường trong viện, có một cây đại thụ cao vút trong mây, nó bị nơi này tiên sinh đặt tên là Thất Lạc cây. Dưới cây, giờ phút này chính dựa vào một người, thân ảnh của hắn hơi có vẻ cô đơn, bên cạnh hắn để đó một cái chậu, trong chậu một cái ngũ thải bàn lan con cá chính vui vẻ xoay quanh du động. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú những cái kia từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống lá rụng, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng trầm tư. Không xong, Thất Lạc tiên sinh lại đang ngẩn người, hắn lại lập tức phải nói mê sảng mau tới nghe chuyện xưa. Một đạo lại thanh mãi khí hài đồng tiếng kêu to đánh gậy hắn trầm tư. Kêu to chính là một cái mập mạp tiểu tử, tên là Lý Nhị Nhu, là cái khỏe mạnh ngây thơ hài tử. Chỉ chốc lát sau, tại hắn la lên phía dưới, bọn nhỏ xách băng ghế nhỏ vui vẻ mong đợi chạy ra, bởi vì bọn hắn biết, Thất Lạc tiên sinh khẳng định lại phải cho bọn hắn kể chuyện xưa. Bọn nhỏ, hôm nay tiên sinh nói với các ngươi một cái cố sự khác nhau. Diệp Bác Huyền mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem một đám ngây thơ đám trẻ con nói ra. Tiên sinh hôm nay ngươi phải nói cái gì cố sự? Một cái thông suốt răng hài đồng, ngữ khí hở nói. Ân hôm nay cho các ngươi nói chính là một con trư cùng một đầu long cố sự. Cái gặp bọn nhỏ từng cái dáng người đoan chính, tay nhỏ quy củ đặt ở trên đầu gối, trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ quan mang. Lại nói cái này Thất Lạc trấn bờ biển có một hộ họ Chu nhân gia, trong nhà có một đứa bé tên gọi Chu Phùng Xuân, xuất từ xuân quang sáng lạn chư bát giới. Diệp Bác Huyền bắt đầu khoa tay múa chân, ngựa khí mang theo hồn nhiên ngây thơ cùng bọn nhỏ nói Chu Phùng Xuân là như thế nào cứu được đầu long kia, để đầu long kia trở lại trong biển. Nói đến Chu Phùng Xuân bởi vì cứu tiểu chư bị miêu yêu cùng thái bạch đánh chết, bọn nhỏ tất cả đều lã chã rơi lệ. Đinh linh linh chuông tan học đống nhiên vang lên, Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ gián đoạn cố sự, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra, bọn nhỏ, ra về nhà đi. Thuyết thư đẳng cấp, LV3000000, hôm nay nói bốn trường, tăng thọ, một ngày, tu vi tăng 30 ngày tốt bọn nhỏ chăm miệng một lời, vui vẻ hô. Nói xong, bọn nhỏ cấp tốc có thứ tự đem băng ghế nhỏ chuyển về tại chỗ, liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp trở về nhà. Nhìn qua bọn hắn như là đóa hoa giống như, Diệp Bác Huyền thỏa mãn cười cười, chợt liền chuẩn bị bưng chậu nước trở về nhà. Đột nhiên, góc áo của hắn bị một cái non nớt tay nhỏ giữ chặt, rất nhỏ lực đạo thậm chí căn bản khó mà phát giác. Diệp Bác Huyền nhìn lại là bình thường trầm mặc ít nói Lý Hảo. Thế nào? Có gì cần tiên sinh trợ giúp sao? Lý Hảo lắc đầu, mà là từ trong ngực móc ra một cái mộc bài, trên bảng hiệu vậy mà siêu siêu mẹo mẹo khắc họa lấy một con chư đầu. Thất Lạc tiên sinh tặng cho ngươi. Diệp Bác Huyền mặt lộ mỉm cười ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu của hắn nói ra, tiên sinh cảm ơn ngươi, lễ vật của ngươi tiên sinh thích vô cùng. Thất Lạc tiên sinh gặp lại. Đưa xong lễ vật, Lý Hảo xấu hổ khoát khoát tay thoát đi. Gặp lại. Diệp Bác Huyền mỉm cười khoát tay áo, đem heo lệnh bài treo ở ngực, chợt liền bưng chậu nước cất bước rời đi. Mua một ít thức ăn, dọc theo bờ biển về đến trong nhà, đem trong chậu nước đổ sạch, mang theo con cá cái đuôi, đem con cá cầm lấy, nhìn qua mỹ lệ con cá, hắn nhịn không được duỗi ra ngón tay, tại trên bụng cá gãi ngứa ngứa, con cá tả hữu bốn éo lấy thân thể dường như đang tránh né hắn xoắn nắn. Hắc hắc, con cá này vẫn rất có linh tính. Diệp Bác Huyền nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói. Nói xong, liền một lần nữa thay đổi thủy tướng con cá để vào trong đó. Con cá tiến vào trong nước, vui sướng tuần hoàn vòng vòng cực tốc du động, nhìn vui vẻ đến cực điểm. Ai trong viện bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, bước nhẹ đi tới cửa trước, có chút mở ra một tia khe hở. Cái gặp trong viện một cái xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy dịch nhẩn vậy cá quái vật bước lên cười dâm đãng thanh âm, đem một thiếu nữ cưỡng ép, chuẩn bị dục hành bất quý. Thiếu nữ chính liều mạng dãy rủa, đánh lấy quái vật, ý đồ đem hắn đuổi đi, nhưng nàng công kích không có chút nào tác dụng, ngược lại để quái vật hung tính đại phát, một cái thủ đao đưa nàng đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lớn mật. Một tiếng gầm thét đánh gãy quái vật thi bạo, cái gặp một cái toàn thân bước lên ngũ thải bàn lan quan mang, có ở sau lưng một cái mai rùa lão nhân hiền lành, giận dữ mắng mỏ quái vật nói lớn mật cá hề, dám tùy ý cướp giật phàm nhân, lão phu hôm nay liền đưa ngươi đánh về nguyên hình. Hành. Cá hề một bàn tay khống chế lại thiếu nữ, quay đầu khinh thường nói, "La Ô Quy, chỉ bằng ngươi, liên liên công chúa đều bị ta đánh lén đả thương, ngươi tính là cái gì?" Lớn mật. Lao đầu khí dựng râu trừng mắt, vung tay lên một đạo hào quang kích xạ mà đến, cá hề mặt lộ trào phúng, lập tức cầm thiếu nữ tới chặn hào quang, lao đầu thấy thế lập tức phất tay đánh tan hào quang. Cá hề mặt lộ trào phúng, dẫn theo thiếu nữ nhảy lên thật cao tránh né, chuẩn bị đào tẩu. Tại hắn vọt lên trong nháy mắt, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ mặt lại là nàng. Lao đầu thấy thế lấn người tiến lên, lập tức ngăn cản hắn. Diệp Bác Huyền nhìn qua hai yêu dây dưa, trong lòng phiền muộn, thật mẹ nó người không gây sự tình tìm người. Không lớn trong phòng ngủ, một cái ngũ thải ban lan con cá, tại trong chậu bơi qua bơi lại, nó tựa hồ phi thường lo lắng, trong lòng càng là vội vàng sao động không gì sánh được, cái này đáng chết cá hề, để bản công chúa gặp phải nhục nhã vô cùng như vậy, các loại bản công chúa khôi phục, tất nhiên đưa ngươi đặt ở dưới mặt trời chói chang bạo chiếu ba ngày. Tấu chương xong, chương 47, sự tình từ trên trời đến chương 47, sự tình từ trên trời đến lao đầu mai rùa đuổi kịp cá hề, tay hắn cầm quả trượng, trong tay nhanh chóng kết xuất dường giả ấn, bố trí ra một cái khống trận. Cá hề thấy thế, cười lạnh một tiếng, hóa thành bản thể thân cá, ở trong trận giống như ở trong nước như vậy xuyên thẳng qua tự nhiên, nhẹ nhõm tránh đi cấm chế, trong miệng còn rêu cợt nói, liền cái này cũng muốn vây khốn ta. Lao đầu mai rùa thì một mặt nghiêm túc, quát lớn, lớn mật, ngươi đánh lén công chúa cướp đi Long Châu, còn ý muốn dâm nhục thế gian nữ tử, hôm nay nhất định phải để cho ngươi hồn phi phách tán. Phanh phanh phanh. Hai người thuật pháp bay tứ tung, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài, đều bị trọng thương,
Cá hề buông xuống hôn mê thiếu nữ, mắt lộ ra hung quang. Lao đầu Mai Rùa vừa định tiến lên lên chiến, chợt tiết hầu một trận ngay ngái, một ngụm máu tươi phun ra, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới thằng hề này cá đạt được Long Châu sẽ như thế cường đại. Hai cái yêu vật trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, lại ăn ý tuyển trạch ngay tại chỗ chữa thương. Diệp Bác Huyền ánh mắt sáng lên, đây chính là tuyệt hảo thời cơ, xem bọn hắn vừa mới ánh mắt, chính mình sợ là đã bị bọn hắn phát hiện, như lão Ô Quy chiến bại, chính mình tránh không được muốn lâm vào ác chiến, hiện tại có thể thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chúng ta liên thủ. Lão đầu Mai Rùa quay đầu nhìn thấy tại trong khe cửa Diệp Bác Huyền, cũng không nói chuyện, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện hắn chỉ là phạm nhân một cái, cũng không để ý mà thôi. Hoàng hôn trong tiểu viện, Tần Nhược Hi co quắp tại trong góc hôn mê, tuyệt mỹ thiếu nữ giống như quái vật tiệp như vậy, chờ đợi bị nhấm nháp. Cá hề tay cầm Long Châu, bởi vì tạm thời không cách nào nuốt mất, sẽ chịu không được đại lượng long khí, chỉ có thể tay nắm lấy chậm rãi hút lấy long khí. Thương thế của hắn chính nhanh chóng phục hồi như cũ, dâm tả dáng tươi cười dần dần leo lên khuôn mặt, từng bước một hướng phía còn tại chữa thương lao Âu Quy tới gần, trong miệng còn nói lấy chút hình bạc ngữ. Tiểu mỹ nhân chờ ta giết bọn hắn ta liền đến ai nha. Người chờ ta nha. Không nghĩ tới nhân loại còn có đẹp như vậy nữ tử, trước kia làm sao lại không có phát hiện. Tần Nhược Hi tại Ba Sơn trấn gặp biến cố, một năm trước phụ thân Tần Văn Kiệt sợ lọt vào trả thù, liền bán sạch gia sản, đi xa tha hương, đi vào bên này thủy tiểu trấn mở một nhà khách sạn đến an phận cả đời. Mà nàng càng là thành công bái sư gia nhập Ngũ Tiên Minh không lâu, liền bị con quái vật này biến hóa vị tiên sinh kia miễn tượng lừa gạt đi qua, tức thì bị cướp giật đến đây. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một chút hàn mang mang theo tiếng xé gió, như tật phong giống như bàn tới. Ân, cá hề hơi nhướng mày, loại này phổ thông thế gian vũ khí tất nhiên là không đả thương được chính mình, nhưng không đả thương được không có nghĩa là hắn liền nguyện ý bị sạng. Hắn không nghĩ tới trốn ở trong phòng phàm nhân lại còn có chút can đảm. Vung tay lên, một đạo gió lốc lôi cuốn lấy bùn đất cắt đá đem phi đao dễ dàng thổi đến rơi xuống đất. Lao đầu Mai Rùa thấy thế, cố nén thương thế hét lớn một tiếng, cá hề, đừng muốn tùy tiện. Hắn giọng nói như trung đồng, chấn động đến chung quanh bốn vách tường cũng hơi rung động. Lập tức xuống tới, cùng cá hề thân hình đan sen vào nhau, hai cái yêu phát sinh kịch liệt đánh nhau. Cá hề thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lao Ô Quy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tức giận. Lao Ô Quy, ngươi vì cái gì luôn luôn nữa thích xen vào việc của người khác? Đem Long Châu giao ra, có thể miễn ngươi vừa chết. Hành. Cá hề xuất ra Long Châu, nắm trong tay, mặt lộ khinh thường nói, giao cho ngươi ta mới chết không có chỗ trốn đâu. Ta hiện tại phải dùng Long Châu giết ngươi. Hắn một bên hấp thu long khí, một bên chiến đấu, cá hề càng ngày càng mạnh, mà lão đầu Mai Rùa lại càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhìn cục thế đứng lên nguy cơ sớm tối. Diệp Bác Huyền trong mày, xem ra cũng liền biên Long Châu này mới khiến cho hắn trở nên khó giải quyết như thế, nếu như đem Long Châu đoạt lại nói, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Chanh. Một đạo kiếm quang lấp lóe, cá hề mặt lộ khinh thường, phàm nhân kiếm muốn thương tổn đến ta. Cái gặp hắn không tránh không né, rũa ra tràn đầy bảy cá dịch nơi tay, cầm thật chặt thiết kiếm. Nhưng mà thân kiếm bỗng nhiên hiện hiện một trận lôi quang, lập tức để cá hề tay bắt đầu toát ra khói đen, lại là Huyền Tâm Ngũ Lôi Phủ. Diệp Bác Huyền thừa cơ xuất ra thần bút tại trên thân kiếm vẽ ra Huyền Tâm Ngũ Lôi Phủ, một chiêu xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, quả nhiên có hiệu quả. Cơ hội tốt. Lao Ô Quy lập tức nắm quả trượng, một trượng công đi qua, cá hề vô ý thức dùng một tay khác ngăn trở quả trượng. Vâng. Một kích trong kích, cá hề không tự giác buông lỏng tay ra, Long Châu ứng thanh mà bay, đục vào trên vách tường một phía, vừa đi vừa về bắn đến bắn đi. Long Châu. Cá hề sắc mặt một trận kinh hoàng, Long Châu thế nhưng là chính mình chỗ dựa duy nhất, nếu là mất đi Long Châu, chính mình nhưng đánh bất quá Lao Ô Quy. Cái gặp hai bóng người kích xạ mà đi, cướp đoạt Long Châu, cá hề vừa nắm chặt còn chưa cầm chắc, liền bị Lao Ô Quy một bàn tay cầm trong tay Long Châu đánh bay. Hiu. Một đạo màu xanh ra trời sáng ngời đánh tới, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy yết hầu một trận chơn nhẵn, hơi nhướng mày, ta vừa mới nuốt thứ độ gì? Suy nghĩ còn chưa bắt đầu, đột nhiên hắn toàn thân khô nóng, phản phất ngay cả huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào lên, đồng thời toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Phát tiết, ta cần phát tiết. Diệp Bác Huyền giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn đem lực lượng toàn thân phát tiết ra ngoài, đem Long Châu phun ra. Cá hề phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng Diệp Bác Huyền, lấy mạng đổi mạng một trường đẩy lui Lao Ô Quy. Cương đại trưởng phong mang theo kim quang cùng tanh mặn hương vị của tới, Diệp Bác Huyền tránh cũng không thể tránh, đưa tay một trường vung đi, trưởng phong đồng dạng mang theo kim quang lập loè quét sạch mà đi. Vâng. Diệp Bác Huyền bị đánh lui mười mấy mét, trong lòng khô nóng cảm giác lập tức giảm xuống rất nhiều. Cá hề có chút lui lại nửa bước, vừa muốn chuẩn bị tiến lên lại lần nữa bắt lấy hắn, đột nhiên ngực một trận nhói nhói, hải lam sắc huyết dịch tí tách từ bộ ngực hắn rơi trên mặt đất. Lại là Lao Ô Quy thừa cơ dùng quải trượng đánh lén, đem cá hề đâm xuyên. Cá hề quay người, dùng hết toàn lực, vung ra một trường, Lao Ô Quy ứng thanh mà bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi sau, nặng nề mà đụng vào trên vách tường lăn xuống, biến thành một cái đại Ô Quy nằm nhòi cái kia bất động, không rõ sống chết. Mà cá hề thì là chậm rãi rút ra quải trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Huyền, lồng ngực của hắn huyết động chính từ từ bốc lên máu. Tí tách, một giọt máu rơi xuống đất tiếng vang lên, một chút hàn mang bắn ra, cá hề con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện chính mình lại bị khóa kín không cách nào tránh né, trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như cưỡng ép đón lấy chiêu này, lấy chính mình thân thể bị trọng thương, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cảm thấy hung ác, lâm không một chảo, Tần Nhược Hi lập tức trở thành tâm chắn. Diệp Bắc Huyền thấy thế chỉ kiếm vung lên, chấn tà phi đao lập tức chết đi, tìm kiếm một góc độ khác. Một đạo mềm nhũn ôn hương đánh tới, Diệp Bắc Huyền vô ý thức đưa tay tiếp được Tần Nhược Hi. Cơ hội tốt. Cá hề thấy thế che ngực, vã thừa cơ đào tẩu, tiểu viện lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Ai? Ngươi thật là gặp may mắn, lại gặp được ta. Nói xong, hắn tay trái nâng thiếu nữ cái cổ, tay phải xuyên qua đầu gối của nàng, phần eo có chút dùng sức, liền đưa nàng ôm lấy, cảm giác vậy mà ngoài ý muốn trọng. Không nghĩ tới nhìn như một chút thịt đều không có nàng, đã vậy còn quá thực sự. Thở dài một tiếng, Diệp Bác Huyền ôm hôn mê thiếu nữ, chậm rãi đi vào trong nhà, đưa nàng đặt lên giường đằng sau, hắn xoay người đi xem xét đại ô quy, lại phát hiện rùa đen vậy mà không thấy. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, hắn khả năng đuổi theo yêu quái kia đi đi. Vào đêm, thiếu nữ trên giường đỗng nhiên ngồi dậy, nàng ngậm thấy mình bị một cái chòm râu dài đại hán bế lên, tức thì bị hắn bỏ vào trên giường. Lấy lại tinh thần nàng quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, cái gặp không gian không lớn, góc tường có giản dị giá gỗ, trưng bày mấy bộ bình thường quần áo. Đối diện dưới cửa sổ, một tấm bàn nhỏ cùng ghế gỗ tương đối, trên bàn gốm chế ấm trà chén trà, trừ này lại không quá nhiều phồn sức. Lại nhìn bên cạnh mình, một phương giường gỗ dựa vào bức tường, phủ lên màu trắng chăn, bên giường tủ thấp bên trên đặt một ngọn đèn dầu. Ta đây là trên giường, ta chẳng lẽ bị? Azit lên một tiếng, vang tận mây xanh, liền ngay cả trong chậu con cá đều bị hù một cái giật mình nhảy vọt mà lên. Diệp Bác Huyền bịt lấy lốt hai, nhắm mắt lại, thẳng đến nàng thét lên kết thúc, mới ngựa khí nhàn ung dung nói, lan tăn cái gì, lan tăn cái gì? Không nhìn thấy ta ngay tại điều khác sao? Một chút nhãn lực đều không có. Ngươi ngươi ngươi. Thiếu nữ liên tiếp nói mấy cái ngươi chữ, hắn không phải là chính mình trong mộng tròm dâu dài sao? Chẳng lẽ hắn đích thực đem chính mình cho nàng thật sâu thở dốc một hơi sau, nói tiếp, ngươi tên dâm tặc này dâm tặc. Diệp Bác Huyền sững sờ, thả ra trong tay học sinh tặng đầu heo lệnh bài, ngựa khí có chút nghiền ngẫm nói, chính ngươi sẽ không kiểm tra một chút không? Đấu chương xong, chương 48, tầng thứ 48 bị bắt chương 48, tầng thứ 48 bị bắt thiếu nữ duỗi ra hai tay trên người mình nhanh chóng du tẩu, cẩn thận xác nhận, nhéo một cái hai chân, cũng không cảm giác đau đớn. Hô nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước ngực tùy theo chập trùng, hô hấp khôi phục bình ổn. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Bắc Huyền. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón tròm râu dài, lông mày chữ nhất lông, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thu kịch, nhưng mà, tại những biểu tượng này phía dưới, lại làm cho nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết, như một sợi yếu ớt ánh sáng gạch phá hắc ám như vậy, tại đáy lòng của nàng lặng yên lay động. Thiếu nữ tiếng như muỗi bo ve, thấp phỏng trong lòng mà hỏi thăm, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Diệp Bắc Huyền ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nghiền ngẫm trả lời, ta hôm nay ra ngoài trở về, vừa lúc gặp ngươi hôn mê tại ven đường, có chút không đành lòng, liền đưa ngươi mang về. Hôn mê ven đường. Tần Nhược Hi đầu óc lập tức mơ hồ, ta không phải là bị quái vật bắt đi sao? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đa tạ các hạ rồi, xin hỏi các hạ tính danh, Như Hi ngày sau ổn thỏa giúp truyền tương báo. Dũng truyền cùng nhau ôm. Này chỗ nào đủ a? Diệp Bác Huyền trong lòng thầm than. Ta đối với ngươi ân, ngươi lấy thân báo đáp đều không quá phận, nhìn ta xấu liền dũng truyền tương báo, có phải hay không ta khôi phục hình dáng cũ, ngươi liền không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Diệp thất lạc. Trên trấn học đường tiên sinh dạy học, báo ân liền miễn đi, ngươi tốt nhất đợi ở trong nhà, chia ra đến gây sự là được. Khó mà làm được. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn đem khí thế của mình tăng lên bàng bạc mạnh mẽ nói ta thế nhưng là Đông Cung Tiên Minh đệ tử, có ân tất báo. Đông Cung Tiên Minh, cái gọi là Ngũ Tiên Minh một trong, Diệp Bác Huyền tới đây cũng có một đoạn thời gian, cũng có chỗ nghe thấy, theo thứ tự là Đông Cung, Tây Thương, Nam Giác, Bắc Trưng cùng Trung Vũ, đều là một chút tầm tiên người môn phái, tại vùng này ngược lại là có chút uy danh. Ôi ôi ôi, thật là lợi hại. Thật là lợi hại, đã ngươi đã tốt, cũng nhanh chút trở về đi, miễn cho cha ngươi lo lắng. Thiếu nữ xác định sau khi an toàn, hoạt động một chút gân cốt, đứng dậy xuống giường, rất có một cố giang hồ hiệp bị, chắp tay nói, đa tạ Diệp tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định có cảm tạ, cáo tử. Nói xong, thiếu nữ liền đẩy cửa đi ra ngoài, cất bước rời đi. Diệp Bác Huyền lắc đầu, cho ăn một chút xíu thức ăn cho cá cho tiểu kim ngư ăn, có thể nó lại một mực tại trốn tránh thức ăn cho cá, tựa hồ rất ghét bỏ một dạng. Ngươi ăn chút a. Ngươi nếu là không ăn, nếu là chết, ta liền đem ngươi dầu trên ăn. Diệp Bác Huyền nhìn qua Tiểu Kim Ngư cực tốc xoay vòng quanh trôn tránh thức ăn cho cá, tự lẩm bẩm. Tiểu Kim Ngư giống như là nghe hiểu Diệp Bác Huyền lời nói một dạng, doa đến một cái giật mình, bắt đầu chậm rãi ăn một miếng thức ăn cho cá. Lúc này mới ngoan ném xong thức ăn cho cá, Diệp Bác Huyền thỏa mãn gật gật đầu, cởi áo khoác, tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, Diệp Bác Huyền ngủ say thời khắc. Trong chậu chợt thả một đạo hào quang, quang mang từ trên xuống dưới rơi xuống đất huyền hóa thành một thiếu nữ. Nàng da thịt trắng như tuyết, mặt như hoa đào, mày như sa lông mày, một bộ y phục rực rỡ khinh vũ, tóc xanh như suối. Một trận heo hủy miệng thanh âm. Diệp Bác Huyền tựa hồ đang làm lấy mộng đẹp như vậy, chép miệng đập đi giống như là đang ăn mỹ vị gì. Thiếu nữ chân mày cao lại, má phấn nâng lên, nhìn qua trên giường Diệp Bác Huyền, hàm răng càng là khẽ cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy giận dữ cùng oán khí, trong lòng càng là nghi hoặc, của ta Long Châu làm sao lại trùng hợp như vậy bay đến trên người hắn? Bởi vì nhích lại gần mình Long Châu, giờ phút này nàng tạm thời có thể luyện hóa thành hình, chậm rãi đi đến bên giường nhìn qua cái kia kinh khủng tròm râu dài, nàng một mặt ghét bỏ, liền không thể tạo sao? Nhắm mắt cảm ứng một phen rồng của mình Châu, cái gặp Diệp Bác Huyền trên bụng đống nhiên phát ra một đạo hào quang, quả nhiên tại trong bụng hắn. Cái này có thể làm sao lấy ra? Càng nghĩ, long nữ hàm răng cắn đến bờ môi một loạt dấu răng, phản phất hạ quyết tâm, tính toán, bản cô nương coi như bị heo hủy một bụng. Thế là nàng chậm rãi cúi người xuống, rất sợ bừng tỉnh hắn đồng dạng, môi son chậm rãi tới gần. Một cỗ hừng hực khí tức tới gần, đông cảm thấy bờ môi một cái chớp mắt lạnh buốt xúc cảm, Diệp Bác Huyền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Long nữ giật mình, lập tức huyền hóa mà đi, biến thành một con cá trở về trong chậu, trái tim càng là không ngừng có rúm, bản cô nương nụ hôn đầu tiên không có long châu còn không có cầm bể. Diệp Bác Huyền một cái giật mình ngồi dậy, 360 độ quan sát bốn phía một cái, vừa mới là nữ nhân ở hồ ta. Chẳng lẽ là có nữ quỷ đang hút ta dương khí? Trầm mặc thật lâu, hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta độc thân quá lâu, dẫn đến hoa mắt. Suy nghĩ hồi lâu không ngờ thông, Diệp Bác Huyền lắc đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ, chỉ chốc lát rất nhỏ tiếng ngáy lại lên. Hôm sau, trong học đường, Diệp Bác Huyền cầm thước, gõ cái bàn nói ra, Lý Nhị Nhu, 37 bao nhiêu? 37-26. Mập mạp sữa bên trong bập bẹ nói. Sai Lý Hảo, ngươi tới nói. 37-21 Lý Hảo khiếp đảm nhỏ giọng nói ra. Ân Diệp Bác Huyền thỏa mãn gật gật đầu, Lý Hảo hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, trước đó ngay cả nói chuyện cũng không dám. Lý Nhị Nhu, đưa tay trái ra. Lý Nhị Nhu ánh mắt bị khuất, nước mắt rưng rưng đưa tay trái ra, thước rơi xuống, mặt của hắn trong nháy mắt vo thành một nắm, miệng cũng không tự giác toét ra. 333. Ba lần qua đi, Diệp Bác Huyền uy nghiêm nói, ngồi xuống đi. Làm hai tử vương thật sự sảng khoái, trong lòng của hắn một trận đắc ý, cái này quả nhiên là quyền đả nhà trẻ, chân đá viện dưỡng lão. Đột nhiên, một trận ồn ào náo động tiếng ồn ào truyền đến, Diệp Bác Huyền cau mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, ai vậy, không biết mình dạy học ghét nhất bị quấy rầy sao? Nhiều lần, một đám quan binh xâm nhập lớp học, người cầm đầu ánh mắt định tại Diệp Bác Huyền trên thân, sau đó triển khai trong tay chân dung cẩn thận xem xét, xác nhận không sai, tay hắn vung lên nói ra, chính là hắn, mang đi. Đám trẻ con phải sợ hãi kinh ngạc đắc thủ đủ luống cuống, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là không biết làm sao. Bọn quan binh nhanh chóng tràn vào lớp học, thô bạo dựng lên hai cánh tay của hắn, Diệp Bác Huyền cũng không dãy rủa, mà là thần sắc bình tĩnh hỏi, không biết tại hạ phạm vào chuyện gì, muốn bắt tại hạ. Trong đó một vị bộ khoái hừ lạnh một tiếng, hai anh, ngươi phạm vào chuyện gì trong lòng mình rõ ràng, chớ có ở đây lắm miệng. Chính ta biết, ta đạp mã đương nhiên không biết, mới đến hỏi ngươi. Diệp Bác Huyền có chút im lặng nói, tại hạ xác thực không biết phạm vào tội gì. Một cái khác bộ khoái cười nhạo nói, rất nhiều phạm nhân sau đó đều như cùng ngươi mở dạng, cuối cùng đâu, còn không phải ngoan ngoãn mình nói đi ra, mang đi. Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, chuyện này là sao? Tính toán, vẫn là chờ đến thẩm vấn thời điểm rồi nói sau. Hỏi bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Rất nhanh, bọn quan binh đem hắn đưa đến uy nghiêm trên công đường, dưới đường trừ Diệp Bác Huyền còn có mấy tên phụ nữ chính cắn răng nghiến lợi nhìn qua Diệp Bác Huyền. Đúng lúc này, hai nhóm nha dịch đống nhiên cùng kêu lên hô to uy vũ. Huyền thái gia thân mang quan phục, đầu đội ô sa, ngồi nghiêm chỉnh tại trên cao đường. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trước chậm rãi liếc nhìn một vòng dưới đường, sau đó trùng điệp vô kinh đường một, đùng một tiếng thanh thúy vang dội, nói dưới đường người nào, xưng tên ra. Dưới đường mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia mấy tên phụ nữ, mặt lộ thút tít quỳ xuống đất nói, thảo dân nhị nha, tham kiến thanh thiên đại lao gia, thanh thiên đại lao gia, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Đấu chương xong, chương 49, ta là hái hoa tặc chương 49, ta là hái hoa tặc huyện thái gia nghe chút, lập tức gật gù đáp ý nói, a. Nhị nha, nói rõ chi tiết đến. Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Bắc Huyền, sau đó hận hận nói ra, là như vậy, thảo dân đêm qua ở trong nhà rửa chén, thảo dân trượng phu ra ngoài thông cửa, không có nghĩ rằng nói đến đây, nhị nha che mặt khóc thút tít nói, không có nghĩ rằng cái này lang tâm cầu phế đồ vật, vậy mà điếm ố thảo dân. Diệp Bác Huyền sững sờ nhìn qua cái này đen nhánh phụ nhân, hắn đầy đầu dấu chấm hỏi, ta làm bẩn nàng, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Phụ nhân khắc khóc lóc khóc không ra tiếng, xin mời đại nhân làm chủ a, chúng ta đều bị hắn điếm ố. Lúc này Huyền thái gia cho mày lớn tiếng hỏi, các ngươi nói bị hắn làm bẩn, có thể có chứng cứ? Huyền thái gia cái kia uy nghiêm ánh mắt tại chúng phụ nhân trên người đảo qua. Nhị nha đình chỉ thút thít, ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, đại nhân, thảo dân sao dám vu cáo? Đêm qua sự tình, hàng xóm đều là nhìn thấy là hắn, còn có thể là giả. Một phụ nhân khác cũng nói theo, đại nhân, chúng ta phụ đạo nhân ra, sao lại cầm loại sự tình này nói giỡn? Phụ nhân khác nhao nhao phụ họa, tiếng khóc cùng tê oan âm thanh lập tức vang lên. Diệp Bác Huyền trong mày, ta mẹ nó thành hái hoa tặc, vì cái gì đám người này sẽ chắc chắn chính là mình làm? Chính mình tới đây cũng không cùng người nào kết thù a. Huyền thái gia vô kinh đường mục, nói yên lặng. Nhị nha lau nước mắt, tiếp tục nói, đại nhân, thảo dân lời nói câu câu là thật a. Đại nhân. Lúc này, lại có một phụ nhân nói ra, đại nhân, thảo dân còn có bị xé vỡ quần áo làm chứng, đó chính là đêm qua dãy rủa thời điểm lưu lại. Huyền thái gia vuốt vuốt sợi râu, lâm vào trầm tư, thật lâu trầm giọng hỏi, Diệp Thất Lạc, ngươi có thể có gì lời muốn nói? Diệp Bác Huyền quét một vòng mấy tên phụ nhân, chừng 7 người, thế là hắn chắp tay nói, đại nhân, thảo dân có thể hay không hỏi một chút mấy người các nàng vấn đề? Huyền thái gia khua tay nói, hỏi đi. Diệp Bác Huyền quay đầu hỏi, xin hỏi, buổi tối hôm qua cái kia hái hoa tặc đối với ngài thi bạo bao lâu? Tặc nhân, đêm qua ngươi đối với ta dùng sức mạnh, ta không địch lại ngươi, trọn vẹn bị ngươi thi bạo một canh giờ lâu, mới bị hàng xóm quát lui. Nhị nha nổi giận chỉ vào Diệp Bác Huyền nói ra. Một canh giờ. Diệp Bác Huyền khẽ nhíu mày, cũng không để ý tới nàng, tiếp lấy quay đầu hỏi một cái khác phụ nhân nói, xin hỏi, buổi tối hôm qua cái kia hái hoa tặc đối với ngài thi bạo bao lâu? Phụ nhân kia che mặt nước nở nói, tặc nhân, rõ ràng là ngươi thi bạo cùng ta, vì sao không thừa nhận? Đêm qua đối với ta thi bạo chừng tiếp cận một canh giờ. Tiếp lấy Diệp Bác Huyền từng cái hỏi mấy người, đều là chừng một canh giờ lâu. Hỏi xong vấn đề, Diệp Bác Huyền chắp tay nói, đại nhân có thể phát hiện vấn đề. Gặp huyện lệnh một mặt trầm tư, Diệp Bác Huyền tiếp tục nói, tin tưởng đại nhân cũng phát hiện vấn đề về thời gian cũng không đúng. Căn cứ sự miêu tả của các nàng cùng địa chỉ, thảo dân coi như bằng tốc độ nhanh nhất đi đường, đào đi các nàng phản kháng thời gian, thảo dân cũng không kịp lập tức đối với mỗi vị phụ nhân thi bạo một canh giờ. Trên thực tế lấy Diệp Bác Huyền năng lực, tăng giờ làm việc cũng là có thể làm được, bất quá hắn thân phận bây giờ là phàm nhân, tự nhiên vấn đề liền không giống với lúc trước, từ ban đêm một đường đi đường còn liên tục thi bạo đến buổi sáng, rất rõ ràng không phải phàm nhân có thể làm được. Ngươi nói bậy, ta còn có phản kháng ngươi thời điểm, giật xuống góc áo của ngươi. Trong đó một vị phụ nhân nổi giận nói.
A.
Diệp Bác Huyền nghi hoặc nhìn qua nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, còn xin xuất ra góc áo. Phụ nhân lập tức đem tay vươn vào túi, móc ra một cái cuộn vải bố mở ra, bên trong lại là một mảnh đèn kịt bảy cá. Diệp Bác Huyền thấy thế con ngươi co rụt lại, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là thằng hề này cá huyền hóa thành hình dạng của mình làm ác, cố ý hãm hại chính mình. Con cá này vẫn rất trưởng. Cái này phụ nhân chân tay luôn cuống, nói năng lộn xộn nói rõ ràng là một kiện góc áo, làm sao biến thành cá vậy đại nhân? Thảo dân rõ ràng bỏ vào chính là góc áo à?
Đại nhân, việc này đã rất rõ.
Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra.
Huyền Thái gia nói ra,
a, nói nghe một chút. Việc này tất nhiên là yêu tà quấy phá, nếu không lại thế nào giải thích góc áo biến thành cá vậy?
Ngươi nói bậy đại nhân, thảo dân có thể chứng minh hắn không phải hái hoa tặc. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đánh gãy công đường thẩm án.
Cái gặp một vị da thịt trắng hơn tuyết, ghim xong đuôi ngựa, người mặc hồng y kình trang thiếu nữ đi vào trên công đường, lại chính là cái kia Tần Nhược Hy.
A, ngươi có cái gì chứng cứ?
Huyền Thái gia nghi ngờ hỏi. Hắn nhận biết nữ hài này, phụ thân là gần nhất một năm mới đi đến nơi này, mở một nhà khách sạn, trong nhà coi như dồi dào.
Đại nhân, thảo dân sở dĩ có thể chứng minh, là bởi vì.
Thiếu nữ nói tới chỗ này, đông nhiên dừng lại một phen, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người nàng, để nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng nóng lên, Tần Nhược Hy bối xỉ khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói, bởi vì đêm qua nửa đêm trước, thảo dân một mực ở cùng với hắn. Tê đám người hít sâu một hơi, như vậy nhân gian tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, vậy mà lại coi trọng một cái thô kệch trọm râu dài. Dưới trận có người xì xào bàn tán nói như quả thật như vậy, vậy người này còn có cái gì tất yếu đi thi bạo bọn này đen kịt phụ nhân?
Không thể nói như thế, có lẽ hắn liền có cái gì đặc thù yêu thích đâu.
Ngươi nhìn hắn cái kia bộ mặt râu ria, có thể có chứng minh ngươi đêm qua ở cùng với hắn.
Huyền Thái gia bình tĩnh hỏi, kỳ thật nội tâm của hắn đã công nhận Diệp Bắc Huyền nói tới chỉ là rất nghi hoặc vì cái gì bọn này phụ nhân vì sao muốn chắc chắn là hắn cách làm.
Đêm qua tiểu nữ tử ném đi một cái châm ngọc, nghĩ đến nhất thời vô ý thất lạc ở trên giường của hắn. Tần Nhược Hy càng nói thanh âm càng nhỏ, thậm chí nói xong lời cuối cùng sắc mặt đều đã thành táo đỏ. Sai người đi thư sinh trong nhà, đập ra khóa cửa xem xét phải chăng có châm ngọc thất lạc.
Huyện lệnh vất tay mệnh lệnh bọn bộ khoái lập tức xem xét.
Là dưới đường bộ khoái lĩnh mệnh, lập tức bước chân sinh phong rời đi xem xét.
Dưới đường, nhưng còn có những lời khác muốn nói.
Đông đảo phụ nhân cũng là một mặt một bước, nhóm người mình rõ ràng trông thấy là hắn thi bạo, nhưng vì sao hiện tại lại phải chứng minh hắn không phải hái hoa tặc?
Diệp Bác Huyền nhà cũng không xa, rất mau làm án bộ khoái liền trở về trên công đường. Hắn lập tức quỳ một chân trên đất nói khởi bẩm đại nhân, hoàn toàn chính xác tại thư sinh trong nhà phát hiện một cái châm ngọc, xin mời đại nhân xem qua.
Huyện lệnh tiếp nhận châm ngọc lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát hắn mở miệng hỏi, có thể có gì bằng chứng chứng minh là ngươi?
Khởi bẩm đại nhân, ngọc châm này ngay tại trên thị trấn vừa mua, tiểu nữ tử trong nhà còn có bằng chứng.
Tần Nhược Hy chắp tay nói ra.
Song phương tựa hồ cũng có chứng cứ, vậy phải làm sao bây giờ?
Huyền Thái gia CPU đều có chút rối loạn.
Đại nhân nếu không có vật chứng, nên một lần nữa tra rõ còn thảo dân trong sạch, để thảo dân trở về tự do.
Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra.
Đại nhân, tuyệt đối không thể a.
Nhị nha khóc kể lể, nếu đem tặc này phóng thích, hắn chỉ sợ sẽ còn thai họa nữ tử khác a.
Đúng.
Một tiếng kinh đường một, huyện lệnh uy nghiêm sửa sang lại một chút quần áo, phất tay hào nói xét thấy tình tiết vụ án chứng cứ không đầy đủ, nhưng Diệp thất lạc nhậm có khá lớn hiểm nghi, trước tạm thời bắt giữ.
Đại nhân.
Diệp Bác Huyền có chút gấp, đây coi là cái gì?
Ta đang yên đang lành vậy mà biến thành dâm tặc.
Cứ như vậy quyết định.
Huyện lệnh uy nghiêm mệnh lệnh bộ khoái nói đem hắn bắt giữ, lùi đường.
Bắt giữ?
Tuyệt không thể bị bắt giữ, nếu bị thả ra bao giờ, bị vu hãm cũng đều bình thường.
Lại nghe ta một lời.
Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra, nhưng mà bộ khoái lại mắt điếc hai ngơ đi hướng hắn.
Lạch cạch một tiếng.
Diệp Bác Huyền rơi vào đường cùng móc ra thuyết thư đánh tấm, một tiếng bừng tỉnh tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn lập tức tập trung ở trên người hắn.
Đấu chương xong, chương 50, phúc vô song trí, phúc đến thì ít, hòa vô đơn trí chương 50, phúc vô song trí, phúc đến thì ít, hòa vô đơn trí đại nhân, cùng chư vị, lại nghe Diệp mỗ một lời.
Ánh mắt mọi người chuyên chú, đều tốt kỳ hắn sẽ nói thứ gì.
Diệp Bác Huyền âm thầm may mắn, còn phải là chính mình nể cũ có tác dụng a.
Lại nói cái này không hám núi có một cái mạo xấu không gì sánh được châu quỷ tên gọi Nhan Như Ngọc, lại nguyên nhân tập được dịch dung thuật.
Xuất từ hồ yêu tiểu hồng đường, cái gặp Diệp Bác Huyền đứng tại trên công đường, miệng lưỡi lưu loát, khoa tay múa chân, đem cố sự kia êm tai nói.
Tần Nhược Hy nhìn xem hắn nói chuyện xưa bộ dáng, đột nhiên trong nội tâm hiện hiện một đạo khác dù côn hỏng dáng tươi cười, từ từ đem thân ảnh của hai người hoàn toàn nhất trí trùng điệp lập tức trong lòng sáng tỏ, trong miệng tự lẩm bẩm, là người sao?
Diệp Bác Huyền nào biết được Tần Nhược Hy sẽ nhìn ra cái gì, hắn mặt mày hớn hở, giảng thuật Nhan Như Ngọc là như thế nào dịch dung thành nam tử đẹp trai, chuyên môn mê hoặc nữ tử mỹ mạo, đáp thủ sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Nói đám người là nghiến răng nghiến lợi, nói chúng phụ nhân càng là cảm động lây.
Cuối cùng cái kia Nhan Như Ngọc rốt cục bị anh minh thần võ, hạo nhiên chính khí huyện lệnh đại nhân bắt lấy, nhốt tại trong lao tỉnh lại.
Thuyết thư đẳng cấp LV3206003000 hôm nay nói bốn trường, tăng thọ, một ngày, tu vi tăng 30 ngày đặc thù ban thưởng, nhất niệm thiên nhan, nhất niệm thiên nhan, có thể dịch dung thành bất luận cái gì bộ dáng, một ngày chỉ có thể cải biến một lần dung mạo đồ ta.
Giết người cấp của thiết yếu phẩm.
Nói xong,
Diệp Bác Huyền chắp tay nói, đại nhân, lần này vụ án chính là có yêu dịch dung thành tại hạ bộ dáng làm ác, còn xin đại nhân nhìn rõ mọi việc.
Ngươi nói bậy, một phụ nhân tức giận nói, ngươi tính là gì mỹ mạo nam tử? Ngạch Diệp Bắc Huyền quét mắt một chút đám người, phát hiện bọn hắn vậy mà toàn bộ đều cho rằng như vậy, thế là lúng túng nói ra, có lẽ yêu thẩm mỹ quan cùng chúng ta người không giống chứ? Các ngươi nói đúng không? Nói xong, mọi người lại nhìn chúng phụ nhân một chút, chợt cảm thấy hắn nói cũng là thật có chút đạo lý. Huyện lệnh nhìn qua phản ứng của mọi người, thế là nói ra, có thể có người nguyện làm hắn người bảo đảm. Đại nhân, tiểu nữ tử nguyện vì hắn đảm bảo. Tần Nhược Hy lập tức nhảy ra nói ra. Tiếp lấy nàng nói ra, tiểu nữ tử trong nhà tại trên trấn có một nhà duyệt lai khách sạn, nhưng vì hắn làm người bảo đảm. Huyện lệnh nghe chút hơi nhướng mày, hắn cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới thật là có người vì hắn đảm bảo. Thế là hắn bất đắc dĩ, đành phải nói ra, ghi chép tốt vụ án chứng cứ, lời chứng ghi chép. Người bảo đảm Tần Nhược Hy, ngươi lại đè xuống đảm bảo thư thủ ấn, người hiểm nghi liền có thể tạm thời rời đi. Tần Nhược Hy bước nhanh hướng về phía trước, nhìn cũng không nhìn một chút liền theo thủ ấn. Huyện lệnh thấy thế, lớn tiếng tuyên bố, người hiểm nghi Diệp Thất Lạc, tạm thời phóng thích, chưa cho phép không được rời đi Thất Lạc trấn, đồng thời mỗi 3 ngày hướng quan phủ báo đến. Đúng. Lui đường. Diệp Bắc Huyền thở dài một hơi, nếu thật không thả chính mình, vậy mình chỉ có thể làm đối tượng truy nã, cùng lắm thì dịch dung đổi chỗ cao chạy xa bay. Diệp tiên sinh, Diệp Bắc Huyền vừa đi vào ngoài cửa, phía sau một đạo thanh thúy êm tai, nhưng hình như có vui vẻ, thanh âm u hoán truyền đến, một tiếng này Diệp tiên sinh tựa hồ không giống với hiện tại Diệp tiên sinh. Ân. Diệp Bắc Huyền quay đầu nhìn lại, lại là Tần Nhược Hy, hôm nay may mắn nàng kịp thời đổi tới, nếu không sợ là thật muốn buồn ngủ. Tần cô nương, đa tạ cô nương hôm nay tri ân. Tần Nhược Hy mắt buốt kim quang, yên lặng đánh giá Diệp Bắc Huyền toàn thân, tựa hồ muốn đem hắn nhìn hết một dạng, thấy Diệp Bắc Huyền trong lòng một trận run rẩy, nàng sẽ không coi trọng chính mình cái này trộm dâu dài đi. Thiếu nữ trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ, nàng chắp tay sau lưng giống một cái trong rừng tinh linh như vậy, không chỗ ở vòng quanh Diệp Bắc Huyền xoay quanh mà, động tác đáng yêu đến cực điểm. Thanh âm càng là như chuông bạc êm tai, nói Diệp tiên sinh chuyện này, đêm qua tiên sinh còn có ân tại ta đây. Như vậy coi như chúng ta hòa nhau như thế nào? Diệp Bắc Huyền có chút cười yếu ớt, cũng không ngôn ngữ. Gặp hắn không ngôn ngữ, thiếu nữ lại dí dỏm nghèo đầu hỏi, vì cái gì có người muốn dịch dung thành hình dạng của ngươi làm ác? Vì cái gì? Diệp Bắc Huyền không còn gì để nói, còn không phải bởi vì ngươi, chúng ta ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng đáp lại, có lẽ là bởi vì ta tại yêu vật trong mắt là cái mỹ nam tử đi. Thiếu nữ nghe nói, chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, lại là lộ ra không hiểu, rõ ràng trước kia Diệp tiên sinh là đẹp như thế, tại sao phải đem chính mình dịch dung thành tròm râu dài? Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chốc lát, Diệp Bắc Huyền liền tới đến học đường trước cửa. Thần cô nương nếu không để ý, có thể đi vào tham quan một phen. Trên thực tế là Diệp Bắc Huyền muốn đuổi người đi, nhưng lại không có ý tứ mở miệng nói vị này đại ân nhân đành phải nói ngược nói. Tốt lắm. Tần Nhược Hy vui vẻ đến như là một cái hiệu con, vây quanh chung quanh chuyện. Diệp Bắc Huyền lắc đầu bất đắc dĩ, liền cất bước bước vào trong đỉnh, đi không bao xa, liền gặp giới thiệu chính mình tới đây tiền tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, nói Diệp tiên sinh hắn ngữ khí hơi hơi dừng một chút, dường như khó mà mở miệng, cuối cùng là mở miệng nói, hôm nay hải tử các cha mẹ đến học đường làm ở Mỹ, bọn hắn công bố, hải tử nhà mình tuyệt không thể do một cái dâm tặc đến dạy bảo, ngươi cũng biết, chúng ta cái này tư thủ, là mấy cái đại thôn trang cùng gia tộc liên. Hợp khai sáng. Nhìn tiền lão sư khó xử biểu lộ, Diệp Bắc Huyền trong lòng sáng tỏ, chính mình đây là bị khai trừ à. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, đây quả thật là cũng không thể trách bọn hắn, tiên sinh dạy học từ trước đến nay bị cho rằng là phẩm đức ưu lương người, bây giờ lương mình phụ như vậy tội danh, xác thực đã không còn thích hợp lưu tại nơi này, lại sao thật là lạ tội tại đem hắn giới thiệu tới tiền tiên sinh. Như vậy, Diệp Mỗ thu thập một chút, liền rời đi nơi này, cũng đã tạ tiền tiên sinh cho tới nay chiều cố. Diệp Bắc Huyền ngữ điệu bình tĩnh, có chút chắc tay, nhưng trong mắt vẫn không tự chủ được hiện lên vẻ cô đơn. Hắn nhìn thoáng qua cái này quen thuộc sân nhỏ, trong lòng nổi lên một tia chua xót, ai, sau này lại phải đi chỗ nào đâu? Như vậy, đa tạ Diệp tiên sinh, tiền mộ thực sự thật có lỗi, tiền mộ một mực tin tưởng Diệp tiên sinh không phải loại người như vậy. Đa tạ. Bên cạnh Tần Nhược Hy nắm nuốt cằm của mình, nho nhỏ bình tị không tự giác nhíu lại, đồng nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, một quyền đập vào trên bàn tay của chính mình, nói có. Diệp Bắc Huyền đi vào giảng bỏ bên trong, chậm rãi thu thập một chút, đồ vật cũng không nhiều, chính là một chút sách vở bút mực cùng quần áo, một chút vật phẩm cá nhân. Thu thập xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thân ảnh hơi có vẻ cô đơn, chậm rãi rời đi. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh phía sau bỗng nhiên truyền đến một đống lớn mại thanh mại khí thanh âm, là một đoàn các học sinh bởi đi theo. Bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại cố gắng không để cho bọn chúng rơi xuống. Tiên sinh, người đi chúng ta không có cố sự nghe làm sao bây giờ? Mấy cái tiểu nam hải lẫn nhau xô đẩy, tranh nhau hướng phía trước chen, bên trong một cái lớn tiếng reo lên, tiên sinh, chúng ta không nỡ ngại, không muốn đi. Khoe mạnh kháo khỉnh Lý Nhị Nhu, thở hồng hộc chạy đến Diệp Bắc Huyền trước mặt nói tiên sinh, ngài còn chưa nói xong chưa bắt giới cố sự đâu. Diệp Bắc Huyền chậm rãi xoay người, nhìn xem bọn này đáng yêu hài tử, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, sờ lên Lý Nhị Nhu mập mạp khuôn mặt nhỏ, nói ra, bọn nhỏ, về sau tiên sinh lại cùng các ngươi nói, có được hay không? Diệp tiên sinh, ngươi cố sự nói tốt như vậy, không bằng tới nhà ta khách sạn thuyết thư thế nào? Tần Nhược Hy đột nhiên ở bên cạnh nói ra. Ân. Diệp Bắc Huyền nhìn qua nàng, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi nguyện ý thuê ta tên dâm tặc này? Không sợ cho các ngươi khách sạn chiêu hắc, người khác không tin ngươi, ta còn có thể không tin ngươi sao? Dù sao buổi tối đó ngươi thật sự cùng với ta. Nói được cuối cùng, nàng thanh âm càng phát ra thu nhỏ, dù sao mình một nữ hài tử cùng hắn đêm khuya cô nam quả nữ. Tiếp lấy nàng tựa hồ sợ Diệp Bắc Huyền cự tuyệt, đối với một đám bọn nhỏ nói ra, "Bọn nhỏ, về sau các ngươi tan học lai khách sạn để tiên sinh cho các ngươi có chịu không?" Tốt bọn nhỏ chăm miệng một lời, thanh âm kéo đến rất dài, vui vẻ hô. Mà Trầm Mặc Ít nói Lý Hảo càng là gắt gao níu lại Diệp Bắc Huyền góc áo, trong mắt nước mắt một mực tại đảo quanh, Diệp Bắc Huyền gỡ xuống đầu heo lệnh bài, treo ở trên cổ của hắn nói đây là ta sửa chữa điêu khắc đầu heo lệnh bài, ngươi về sau liền chiếu vào cái này hảo hảo học. Bọn nhỏ, ta đi gặp lại. Nói xong, ánh mắt đảo qua bọn nhỏ ngây thơ gương mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh quay người, bước qua bậc cửa chắp tay rời đi. Sau lưng, bọn nhỏ tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến. Diệp Bắc Huyền bước chân không có dừng lại, chỉ là tấm lưng kia dưới ánh mặt trời bị kéo đến nghiêng trường, lộ ra là như vậy cô tịch cùng cô đơn. Tần Nhược Hi cắn răng, chợt đi theo. Tấu chương xong, chương 51, nhà rột gặp liền đêm mưa chương 51, nhà rột gặp liền đêm mưa một hồi lâu. Hắn kéo lấy nặng nề thân thể, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cửa viện, vừa bước vào trong viện, chủ thuê nhà liền cười rạng rỡ tiến lên đón. "Tiên sinh a, thật xin lỗi." Chủ thuê nhà trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi nói, "Trong nhà lão nhân thân thể không tiện, bây giờ nhu cầu cấp bách phòng này ở lại, còn xin tiên sinh thay chỗ hắn. Còn lại tiền thuê nhà, ta nguyện gấp đôi trả lại." Diệp Bắc Huyền nghe nói như thế, thầm cười khổ. Quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngực gió, chính mình cái này lại bị chủ thuê nhà đuổi đi à. Như vậy tinh minh hắn, đều nguyện ý gấp đôi trả lại tiền thuê nhà, có thể thấy được mình bây giờ thật thành chuột chạy qua đường. Ánh mắt của hắn lướt qua trong phòng bài trí, có chút ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, cũng được, như vậy còn xin trả lại tiền thuê, tại hạ cũng tốt thay chỗ hắn. Tới nhà của ta Tần Nhược Hy bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ngay tại vừa mới nàng đi theo mà đến, chợt nghe chủ thuê nhà đem Diệp tiên sinh đuổi đi, trong lòng lập tức cuồng hỉ, lần này ngươi tổng chạy không thoát đi. Diệp Bắc Huyền sững sờ, làm sao cái nào đều có nàng. Bất quá dưới mắt đi nhà nàng khách sạn cũng không phải không thể, dù sao mình bây giờ cũng không có chỗ đi, cùng lắm thì chính là làm cái nghề cũ, bắt đầu từ số không khách sạn thuyết thư thôi. Chính mình cường hạ. Như vậy vậy liền đa tạ Tần cô nương, tại hạ còn phải tìm một chiếc xe ngựa quân đồ không cần, chỉ cần tiên sinh nói một tiếng, Nhược Hy toàn bộ cho ngài xử lý. Tần Nhược Hy vô vô nàng cái kia như cùng ở tại nước biển thủy triều lên thủy triều xuống bên trong hữu lực chập trùng như dãy núi bộ ngực. Tốt như vậy. Diệp Bác Huyền sững sờ, đây là cho mình phục vụ dây chuyền a. Người có tiền như vậy, vậy mà lúc trước sẽ kém điểm bị nói xấu chém đầu. Quả nhiên là sĩ nông công thường, đẳng cấp xâm nghiêm đến cực điểm. Như vậy, vậy liền đa tạ Tần cô nương. Thế là hắn liền đi vào gian phòng, bưng lên một cái nuôi cá vàng chậu nước, nói ra, thỉnh cầu cô nương dẫn đường. Cái này cá vàng cũng không thể để bọn hắn chuyển, đừng không cẩn thận giết chết. Tần Nhược Hy gặp hắn đáp ứng, vui vẻ nói ra, tiên sinh, mời tới bên này. Nói xong, nàng liền nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước dẫn đường, Diệp Bác Huyền theo sát phía sau, hai người lại không biết có một cái đại ô quy ngay tại chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Việt Lai khách sạn hậu viện. Cái gặp một gian quy mô không lớn, gian phòng lặng yên đứng lặng ở trước mắt. Đẩy cửa ra phi, trong phòng mặc dù không có mùi ai, lại chưa từng có một chút điểm mùi nấm mốc, ngược lại có một cô tươi mát tự nhiên hương vị, hiển nhiên nơi này thường xuyên có người quét dọn. Tần Nhược Hy đại mi mỉm cười, lúc này gọi đợi ở một bên hạ nhân, thanh âm thanh thúy dễ nghe phân phó nói, đi thuê cỗ xe ngựa, đem Diệp tiên sinh vật phẩm đều chuyển đến nơi đây. Là hạ nhân lĩnh mệnh sau, không dám có chút trì hoãn liền rời đi. Chưa qua bao lâu, xe ngựa lộc cộc rung động, Diệp Bác Huyền vật phẩm liền bị toàn bộ kéo tới. Kỳ thật đồ vật cũng không tính rất nhiều, trọng yếu đồ vật tức thì bị hắn đặt ở hổ phách điếu truy bên trong. Tần Nhược Hy lập tức đổi một bộ gương mặt, đâu còn có cương vừa nũng nịu, biểu lộ cũng biến thành sắc bén đứng lên, ánh mắt như kiếm như vậy, tự thân lên trận chỉ huy, đem những này vứt bỏ, toàn bộ đổi thành mới. Nàng phàm là nhìn thấy có từng kia cũ nát vật phẩm, toàn bộ nhất định phải thay đổi thành mới. Sau đó nàng lại nhanh chạy bộ gần trong phòng, khoa tay múa chân, an bài mỗi một kiện vật phẩm bày ra vị trí, từ giường chiếu đến cái bàn, không một không dựa theo trong nội tâm nàng suy nghĩ tỉ mỉ bài trí. Bộ dáng kia, phản phất căn phòng nho nhỏ này sẽ trở thành nàng cùng Diệp tiên sinh lãng mạn đời phòng, nàng đem nhu tình của mình chút xuống tại mỗi một chỗ chi tiết phía trên, tạo dựng chính mình nội tâm huyễn tưởng. Diệp Bác Huyền ngược lại là không quan trọng, nam nhân mà, sạch sẽ, chỉnh tề, vừa vặn dễ chịu liền tốt, không thành ổ chó liền đủ có thể. Dây vò một hồi lâu, lúc này mới đem tất cả vật phẩm bài trí hoàn tất, Tần Nhược Hy đánh giá chung quanh, xác định không có gì chỗ sơ suất, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Tiên sinh còn hài lòng. Diệp Bác Huyền thấy mình gian phòng bị khiến cho như là phòng cưới một dạng, có chút mất tự nhiên nói ra, Diệp mỗ, đa tạ Tần cô nương. Nữ hoa hoa này sẽ không thật coi trọng chính mình cái này tròm dâu dài đi. Hài lòng liền tốt. Tần Nhược Hy vui vẻ nói ra, như tiên sinh nhàm chán, chạm bạn tối Nhược Hy có thể đem học sinh đưa vào trong viện, để tiên sinh kể chuyện xưa cho bọn hắn nghe. Ân, nếu như vậy cũng được, cái kia ngược lại là có thể đem Trư Bát Giới hoàn tất, nếu không chính mình thật thành vịt canh chó. Như vậy, vậy liền đa tạ Tần cô nương, tích thủy tri ân, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp cô nương. Ai ai ai, thoại bản bên trong cũng không phải nói như vậy nha. Tần Nhược Hy đôi mắt đẹp lóe như tinh thần bình thường hào quang sáng tỏ nói ra. A, lời kia bản bên trong là nói như thế nào đâu? Diệp Bác Huyền nghi ngờ hỏi. Tần Nhược Hy đại mi dương nhẹ, hai tay chống cằm nói thoại bản thảo luận. Nếu là dung mạo rất mỹ lệ vậy liền lấy thân báo đáp. Nếu là xấu xí đó chính là kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Tiên sinh đây là đang nói ta xấu xí sao? Đây là cái gì nguy biện? Diệp Bác Huyền sững sờ, giống như thoại bản bên trong xác thực có như thế cái thuyết pháp, đây cũng là bị nàng nhớ tin tưởng. Thoại bản chính là thoại bản, không phải chân thực Tần cô nương không nên tin tưởng thoại bản nói như vậy. Diệp Bắc Huyền ngữ khí bình thản đáp lại nói, nhưng ta cảm thấy câu nói này nói có chút đạo lý a. Tần Nhược Hi quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Huyền, sau đó phát ra linh hồn khảo vấn nói, chẳng lẽ ta rất xấu? Cái này muốn làm sao trả lời? Diệp Bắc Huyền nhìn qua nàng kỳ vọng ánh mắt cùng thanh xuân đáng yêu khuôn mặt, thế là đành phải thành thật nói, không, ngươi rất đẹp. Tần Nhược Hi lập tức lộ ra choáng nhuộm đỏ bừng, nàng vốn là kiểu diễm động lòng người, giờ phút này bị người trong lòng tán dương, nội tâm càng là khẩn trương đến cực điểm, ngón tay thon dài kia không tự giác sờ nhẹ tóc của mình sao, để che giấu chính mình hốt hoảng biểu lộ, đại mi mỉm cười, môi hồng khẽ mí môi, tăng thêm mấy phần xinh xắn đáng yêu. Ngay tại nàng đang muốn mở miệng phát triển thêm một bước hai người quan hệ thời khắc, một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào, để nàng lộ ra vẻ ảo não. Đại tiểu thư, không xong, lão gia khí thế hung hăng dẫn một đám người đến đây, trong tay còn cầm vũ khí. Cái gì? Cha ta tới? Hắn tới làm gì? Chợt nàng đem biểu lộ chuyển qua Diệp Bắc Huyền trên thân, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế là nàng nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Bắc Huyền nghe chút, bất đắc dĩ thở dài. Rất hiển nhiên Tần Nhược Hi lão cha chính là tìm đến mình dâm tặc đến chỗ nào đều sẽ không có người hoan nghênh, cho dù chính mình chỉ là có hiểm nghi, đó cũng là như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nếu không thành, Diệp Mỗ liền rời đi trước đi. Hắn không muốn làm khó Tần Nhược Hi, càng không thể bởi vì chính mình để bọn hắn cha con sinh ra ngăn cách. Tần Nhược Hi đang muốn mở miệng giải thích, một trận tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, cái gặp cửa hậu viện miệng Tần Văn Kiệt chính dẫn một đám người, cầm vũ khí. Người nhà đầu chết tiệt này, còn không mau cút đi tới. Tấu chương xong, chương 52, An thân chương 52, An thân cha Tần Nhược Hi kéo lấy trường âm, có chút nũng nịu đi tới. Tần Văn Kiệt lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đi qua chính mình tin một bề nhị đường, về sau biết được nàng cùng Lưu Chi Châu chất nhi thùng dầm, càng làm cho nữ nhi kém chút bị hại đến chém đầu. Chuyện này để hắn đối với nữ nhi một mực mang mãnh liệt lòng ấy nấy, đã qua một năm hắn cũng không lại có cưới vợ tâm tư, mà là đem chính mình tất cả tình thương của cha đều chút xuống ở trên người nàng. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, sắc mặt mặc dù tức giận tràn đầy, khoe miệng nhưng lại có mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Tần Văn Kiệt đem nữ nhi kéo lại trước người, ánh mắt liếc qua Diệp Bắc Huyền, nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn bái sư cái gì ngũ tiên minh, vi phụ nhịn, dùng tiền để cho ngươi làm cái tiểu lâu la, có thể ngươi sao có thể đem tên dâm tặc này đưa đến nơi này? Cha. Tần Nhược Hi bắt lấy Tần Văn Kiệt cánh tay lắc tới lắc lui, nói hắn không phải dâm tặc, buổi tối đó thật sự là hắn cùng nữ nhi cùng một chỗ, là hắn cứu được nữ nhi, nếu không phải hắn nữ nhi sợ là thế, là Tần Nhược Hi đem đêm đó tình huống một năm một mười nói ra. Tần Văn Kiệt lông mày nhăn meo tại nữ nhi nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới dần dần thư giãn, hắn nghi ngờ nói ra, ngươi nói là đêm hôm đó ngươi cũng bị bắt cóc? Đúng vậy a. Cha, nếu không nữ nhi làm sao lại như vậy chắc chắn? Chúng ta Tần gia thế nhưng là từ trước đến nay phải có ân tất báo đúng không? Tần Nhược Hi ôm Tần Văn Kiệt cánh tay thân mật nũng nịu nói. Tần Văn Kiệt bị cái này vô giải ngọt ngào gánh vác đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, nói cái kia tạm thời để hắn lưu tại nơi này, vụ án điều tra rõ ràng trước đó, không thể quá mức lộ ra, nếu không ta cũng không có cách nào. Hắn khẽ nhả ra mỗi một chữ, đều như nói ở sâu trong nội tâm đối với nữ nhi vô tận bao dung cùng bắt người không có cách nào cảm xúc. Biết rồi. Cha Tần Nhược Hi đong đưa lão phụ thân cánh tay thân mật nói ra. Tần Văn Kiệt bị lắc không có cách nào, đành phải đáp ứng nàng, nhìn một cái Diệp Bắc Huyền tròm râu dài này, nội tâm thầm nghĩ, dáng dấp xấu như vậy, Nhược Hi không đến mức sẽ coi trọng hắn đi. Lắc đầu, nữ nhi của ta dung mạo như thiên tiên, tối thiểu nhất là cái tuấn lãng công tử ca mới có thể cùng nàng xứng đôi. Cha, nếu dạng này, ngươi liền đi về trước đi. Tần Nhược Hi nói xong, liền chuẩn bị đẩy lão cha đi trước, thân thể kêu bên trên mỗi một cái động tác đều như nói con gái lớn không dùng được. Tần Văn Kiệt lộ ra biểu tình cổ quái, nội tâm mắt lạnh, không thể nào. Nữ nhi thật coi trọng hắn. Tốt, ngươi bị bằng hữu này cũng tạm thời mệt mỏi. Tần Văn Kiệt nhìn một cái này con rể trong lòng lập tức nhất vạn cái không hài lòng, nói ngươi hôm nay trước theo ta trở về, ngày mai lại đến. Hắn nói gần nói xa để lộ ra uy nghiêm, Tần Nhược Hi vừa định phản bác, Diệp Bắc Huyền chắp tay nói ra, Tần cô nương, hôm nay tri ân, Diệp Mộ không thể báo đáp, hôm nay Diệp Mộ cũng có chút mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai Diệp Mộ tự mình bái phòng. Tốt a. Tần Nhược Hi mất mát gật đầu, nói ra. Diệp Bắc Huyền biết nàng đã giúp đỡ rất nhiều, như giờ phút này nếu không nói mấy câu, sợ là Tần Văn Kiệt sẽ rất không cao hứng, lập tức sẽ đối với mình ý kiến rất sâu, làm người thôi cũng nên có chút nhãn lực bình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đợi đám người sau khi đi, đã là lúc chạm vào tối. Diệp Bắc Huyền chậm rãi đi vào phòng, đi đến tấm gương bên cạnh, hắn một chút xíu xé mở ngụy trang. Đầu tiên là dùng thủy tướng kể cận tròm râu dài một chút xíu kéo xuống, lại đem trên mặt giả dạng một chút xíu thanh tẩy sạch, rất nhanh một cái tuấn lãng nam tử anh tuấn liền hiện ra tại tấm gương ở trong. Có nhất niệm thiên nhan, cũng liền không còn cần cái này rườm ra dịch dung trình tự làm việc dính tại trên mặt còn cực kỳ không thoải mái. Làm xong đây hết thảy, Diệp Bắc Huyền xuất ra thức ăn cho cá, đi đến bộ trước, một chút xíu vung xuống. Hoa. Tròm râu dài vậy mà dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nhân loại có đẹp mắt như vậy nam tử? Tiểu Kim Ngư con mắt nâng lên lão đại, trong miệng không ngừng bốc lên mặt ùa, phi phi phi. Con cá này ăn thật khó ăn, bản công chúa Kim Chi Ngọc Diệp sao có thể ăn cái này? Tính toán làm bộ ăn chút, đợi lát nữa lại nổ ra. Cho ăn xong cá vàng, đã giờ tuất bên trong, khoảng 8 giờ đêm, Diệp Bắc Huyền kéo lấy thân thể mệt mỏi, rửa mặt hoàn tất, cởi áo khoác liền nằm ở trên giường, không bao lâu liền chuyển ra yêu đất tiếng ấy. Giờ tuất mạn, đầu giờ hợi, 9 giờ tối, hưu. Một đạo hào quang từ trong chậu bay ra, hào quang từ trên xuống dưới rơi xuống đất, từ đôi đến đầu dần dần huyễn hóa thành một vị đầu đội lên sừng rồng tuyệt mỹ thiếu nữ. Xem ra chỉ cần một mực cùng hắn đợi cùng một chỗ, pháp lực của ta liền sẽ khôi phục một chút, chỉ cần cầm lại Long Châu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Long nữ rón rén đi đến trước giường của hắn, lần trước hút Long Châu thất bại, để nàng rút kinh nghiệm xương máu, lần này nhất định phải thành công. Hoa. Thật đẹp mắt, Tiểu Long nữ cẩn thận chu đáo một chút Diệp Bắc Huyền nguyên trạng, thỏa mãn gật gật đầu, nàng chậm rãi cúi người xuống, sắc mặt lập tức đỏ đến cùng quả táo một dạng, môi son dần dần tới gần. Lần này ngươi cũng được tỉnh, bốn môi lập tức tương đối, trên môi lúc này cũng hào quang sáng lên, Tiểu Long nữ bắt đầu phát lực hút, Diệp Bắc Huyền trên bụng bắt đầu bốc lên hào quang như là một đường thẳng, đem trong bụng Long Châu đi lên dẫn. Long nữ nội tâm một trận vui vẻ, thành công, chẳng mấy chốc sẽ thành công, ha ha ha. Bản công chúa thật là một cái thiên tài. Long Châu theo Tiểu Long nữ hấp lực, dần dần đến yết hầu chỗ, khả năng bởi vì yết hầu tương đối chật hẹp, Long Châu hướng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Long nữ thấy thế, lập tức tăng lớn hấp lực, Long Châu một chút xíu đi lên di động, rốt cục trời không phụ người có lòng, Long Châu rốt cục đến Diệp Bắc Huyền trong miệng, cùng Long nữ mê người môi son chỉ có cách nhau một đường, thậm chí đều để nàng cảm nhận được hừng hực long khí. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiên sinh. A. Long nữ dọa đến một cái giật mình, sắc mặt lập tức như lửa đốt như vậy, cấp tốc hóa thành hào quang bay đến trong chậu. Diệp Bắc Huyền cũng là dọa đến một cái giật mình, tiết hầu lập tức cảm giác một cô chân nhăn cảm giác, ân. Ta lại nuốt cái gì? Hít sâu một hơi, một trận dễ ngửi mùi thơm đánh tới, ân. Ở đâu ra mùi thơm? Còn chưa suy nghĩ nhiều, đông nhiên ngực đến khoang miệng tiết hầu, một trận khô nóng cảm giác đột kích, đây là thế nào? Diệp Bắc Huyền bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được xoa xoa cái trán. Trong chậu tiểu long nữ thấy thế càng lá gấp đến độ xoay quanh, gặp hắn nuốt của ta Long Châu không nói, còn uống rồng của ta nước bọn, nghĩ tới đây, nàng mặt cá đều trở nên đỏ bừng, nóng đến trong nước gỡ ra hơi nước, cưỡng chế đỏ mặt, long nữ lo lắng du động, Long Tiên bây giờ lại kích hoạt lên Long Châu, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chỉ là cái phàm nhân a, hy vọng đợi chút nữa tiến đến cô nương có thể an toàn rời đi thôi. Như thực sự không được, ta liền hiến thân đi. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị hôn, bản công chúa coi như bị heo nhiều đuổi mấy lần. Đông đông đông. Diệp tiên sinh. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên. Tới. Diệp Bắc Huyền xuất ra lạnh khăn mặt, lau mồ hôi, thuận tiện dùng nước lạnh cưỡng chế một chút khô nóng, lúc này mới cảm giác trong lòng hơi dễ chịu một chút xíu. Hơi kéo ra ngực quần áo, khởi động nhất niệm thiên nhan, từ từ mở ra cửa, một trận gió lạnh đánh tới, lập tức để hắn khô nóng cảm giác giảm xuống rất nhiều. Có thể tiếp xuống một trận làn gió thơm, lại để cho hắn khô nóng cảm giác trong nháy mắt tiêu thăng. Thần cô nương, đã trễ thế như vậy, có cái gì chuyện quan trọng? Diệp Bắc Huyền sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra, trong lòng càng là có chút phập phồng không yên, cái này đáng chết khô nóng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đấu chương xong, chương 53, tin dữ chương 53, tin dữ Tần Như Hi bưng thức ăn nóng hổi, làm sao biết lá Bắc Huyền nội tâm sớm đã như chiến trường giống như hỗn loạn không chịu nổi, một đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ, nói Diệp tiên sinh, bọn hạ nhân nói tiên sinh vẫn luôn chưa từng ra ngoài, mệt mỏi một ngày, ngươi nhất định chưa ăn cơm đi. Ta tự tác chủ trương đến cho ngài đưa chút ăn uống tới. Nói, nàng có chút những người, liền đi vào trong nhà, đồ ăn mỹ vị ngon miệng, tán phát mùi thơm làm cho người thèm nhỏ dãi. Lá Bắc Huyền nao nao, trong lòng thầm than, nhìn tuy tiện nàng, còn rất tỉ mỉ, mình quả thật có chút đói bụng. Nhưng lúc này mình bị cái này khó mà ức chế khô nóng chiếm cứ, nếu nàng không đi, chính mình sợ là khó mà không chế. Nghĩ cho đến này, hắn chỉ có thể cố tự chấn định nói, đa tạ Tần cô nương hảo ý, thời điểm không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Nếu là Tần lão gia phát hiện, sợ là Diệp mỗi ngày vào cái này thất lạc hải bên trong cũng nói không rõ. Tần Như Hi ngay vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, mình quả thật không có cân nhắc đến điểm ấy, như cha phát hiện chính mình đã trễ thế như vậy đi vào một người nam tử trong phòng, sợ là sẽ không giận chó đánh mèo chính mình, nhưng cũng sẽ giận lây sang tiên sinh, ngược lại là chính mình sơ sót. Thế là nàng mất mát gật gật đầu nói, cái tiết Như Hi quấy rầy tiên sinh, Như Hi liền đi trước tiên sinh nhớ kỹ nhất định phải ăn nha. Đây chính là ta tự mình làm. Ngươi nhanh lên à, Lá Bác Huyền nhìn xem nàng lệ mề nửa ngày, trong lòng càng là lo lắng, còn không đi. Nếu ngươi không đi, ngươi liền đi không được. Tốt, đà tạ Tần cô nương. Tần Như Hi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cửa quay đầu lại hướng phía Lá Bác Huyền ngon ngọt cười, cười đến cả người hắn tâm thần đều bất ổn. Một tiếng kẹt, cửa bị nhẹ nhàng mang lên, Lá Bác Huyền thật sâu thở ra một hơi. Khô nóng cảm giác càng ngày càng sâu, Lá Bác Huyền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong mắt tựa hồ có một tia hắc khí chợt lóe lên, hai mắt càng trở nên đỏ bừng. Trong chậu long nữ thấy thế, càng là lo lắng bạc phần, đang lo lắng muốn hay không hiện thân áp chế thời khắc. Đông nhiên gặp Lá Bác Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng tò mò mở to hai mắt nhìn xem hắn. Lá Bác Huyền cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới kiếp trước trên địa cầu, nếu người nào trúng xuân dược, độc dược đều là vận công chống cự, bây giờ hắn cũng thử nhìn một chút có thể hay không có tác dụng, thế là hắn liền bắt đầu vận chuyển dịch cân kinh cùng thổ cố nạp thân. Phật đạo hai nhà công pháp. Theo công pháp vận chuyển, trong lòng một cỗ thanh lương như sơn tuyển như vậy chậm rãi chạy xuôi mà qua, cũng dần dần hội tụ. Mà vừa mới trong mắt tỏa ra hắc khí tại Phật đạo hai nhà công pháp tác dụng dưới, tại trong thân thể hắn theo kim quang cùng lam quang xoay tròn, cho đến kim lam đen ba loại quang mang hoàn toàn dung hợp, Lá Bác Huyền thể nội khô nóng cảm giác lập tức xuống đến thấp nhất, cho đến không đáng kể. Hô thở sâu ra một ngụm trọc khí, Lá Bác Huyền lúc này mới lẩm bẩm, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng, kịch truyền hình thật không lựa ta cũng. Nhìn mồ hôi nhễ nhại, Lá Bác Huyền cởi quần áo lộ ra rắn chắc cánh tay cùng cơ ngực, xuất ra khăn mặt lau mồ hôi, đi đến trước bàn liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Khoan hay nói, thật đúng là ăn ngon, Tần Như Hi so một vị nào đó công chúa, thiên phú thế nhưng là cao nhiều lắm, không hổ là mở tiệm cơm. Cơm nước xong xuôi, Lá Bác Huyền xuất ra chậu gỗ lớn, đánh đầy nước ấm, chuẩn bị cởi xuống toàn thân quần áo, liền chuẩn bị tắm rửa một phen. Nhìn qua Thoát Y Lá Bắc Huyền, trong chậu tiểu kim ngư hận không thể biến ra một đôi tay đến che mặt, cái này đáng chết dâm tặc, dám bản công chúa thể, các loại bản công chúa khôi phục đưa ngươi treo ngược lên đạn 3 ngày. Ai nha. Lá Bắc Huyền than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào trong thùng tắm, nước ấm cấp tốc bao khỏa toàn thân, hắn nhắm lại hai con ngươi, tựa ở thùng tắm bên dưới, lâm vào ngắn ngủi nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Một hồi lâu, cua đi toàn thân mỏi mệt, Lá Bắc Huyền đầu có chút hỗn loạn, hắn đứng dậy giống như nộ long ra biển, xuất ra khăn mặt, lau khô thân thể, toàn thân lỗ chân lông đều cảm thấy 10 phần thoải mái. Thật là thoải mái. Than nhẹ một tiếng, hắn liền chậm rãi lên giường nằm xuống, chỉ chốc lát tiếng ngáy truyền đến. Trong chậu cá vàng tức nghiến răng ngửa, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì nàng biết, những sự tình này đều là nguyên nhân chính nàng mà lên. Hôm sau, mặt trời lên cao. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Ngoài cửa thanh âm thanh thúy dễ nghe chính lo lắng hô hào. Lá Bác Huyền lắc lắc mơ hồ đầu, trong lòng một trận khó thở, còn muốn hay không người sống. Tới. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, đứng dậy mặc quần áo tử tế, mở cửa, cái gặp Tần Như Hi bưng một đống lớn bữa sáng mà đến. Cái này chăn heo cũng không cần nhiều như vậy a. Nàng đối với ta cũng quá tốt đi. Lá Bác Huyền tâm bên trong một trận cảm động. Tiên sinh, ta biết tiên sinh đêm qua rất mệt mỏi, đặc biệt đợi đến nhanh hơn giờ tị, 10 giờ sáng nhiều, lúc này mới đến cho tiên sinh đưa chút điểm tâm, các loại tiên sinh cơm nước xong xuôi, Như Hi vì tiên sinh chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn. Kinh hỉ lớn? Lá Bác Huyền mặt lộ nghi ngờ hỏi. Cái gì kinh hỉ? Hẳn là kinh hãi là được rồi. Ai nha, người trước đừng hỏi nữa, người trước an tâm ăn cơm, đã ăn xong ngươi sẽ biết. Tần Như Hi bưng điểm tâm, đem Lá Bác Huyền nhất đường chen vào gian phòng, buông xuống điểm tâm, sau đó lôi kéo tay của hắn nói ra, nhanh lên đi rửa mặt. Lá Bác Huyền bất đắc dĩ, đành phải chạy tới rửa mặt, trong lòng càng là có nghĩ linh tinh, làm sao so nữ quỷ kia còn lại nhải. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, Lá Bác Huyền bị Tần Như Xỉ Hệ lạ lấy ngồi trên bàn, nhìn xem bảy biển giống như núi điểm tâm, hắn rơi vào trầm tư, sẽ không thật coi trọng ta trọm dâu dài này đi. Nhìn qua Tần Như Hi mong đợi ánh mắt, Lá Bác Huyền bất đắc dĩ, đành phải ăn như gió cuốn đứng lên, khoan hay nói, nha đầu này thật có đầu bếp nữ thiên phú, ăn ngon thật. Ăn vào một nửa, thực sự ăn không vô, Lá Bác Huyền yếu ớt nhìn thoáng qua Tần Như Hi, nói ra, ăn no rồi ăn no chưa? Lại nhiều ăn một chút thôi. Thật không ăn được. Vậy được rồi. Người tới. Rất nhanh, một cái hạ nhân liền bước nhanh chạy chậm mà đến, nói lại tiểu thư, có cái gì phân phó? Đem những này thu lại. Nói xong, nàng lôi kéo Lá Bác Huyền tay nói ra, đến, ta cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nàng tâm tâm nhậm nhậm, chăm chú dắt lấy tay của hắn, đi lại vội vàng hướng đất trống mà đi. Đập vào mắt, trên đất trống, một đám hài đồng chỉnh tề ngồi ngay thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy chờ mong. Tiền tiên sinh chính bưng lấy thư đi qua đi lại trên đất trống, dường như đang nóng nảy chờ đợi. Diệp tiên sinh bọn hắn cùng hô lên. Lá Bác Huyền quét mắt một vòng hồn nhiên ngây thơ đám trẻ con, chỉ có Lý Hào chưa tới, nhưng sắc mặt vẫn là lộ ra hiếm thấy cao hứng, trong lòng càng là một trận cảm động. Nha đầu này, thật là biết tâm ý ta à? Cũng được, vậy liền đem chư bắt giới dạng một lần. Tần Như Hi góp một khoản tiền cho học đường. Học đường đồng ý bọn nhỏ tới nghe hắn nói cố sự. Lá Bác Huyền thanh hắng giọng, nói bọn nhỏ, hôm nay tiên sinh trả lại cho các ngươi nói cái kia heo cùng rồng cố sự, có được hay không? Tốt lại nói, miêu yêu kia thừa dịp quá trắng nộ sát Chu gặp Xuân đào tẩu, càng là thừa cơ khống chế vị hôn thê của hắn Diệu Diệu. Lá Bác Huyền bắt đầu ngữ khí mang theo rực rỡ, đối với bọn nhỏ nói ra. Bọn nhỏ tụ tinh hội thần nghe, liền liền Tần Như Hi cùng Tiền lão sư đều nghe mê mẩn. Miêu yêu, nói được nửa câu, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới, lại là học đường một vị khác tiên sinh, Hà tiên sinh. Không xong, Tiền tiên sinh, không xong ra đại sự. Chuyện gì? Tiền tiên sinh nghi ngờ nói. Ai? Hà tiên sinh từng ngụm thở, thẳng đến hung hăng nuốt nước miếng một cái, lấy lại tinh thần, ngựa khí có chút vội vàng sao động nói, là, Lý Hảo cả nhà đều đã chết. Cái gì? Tiền tiên sinh khiếp sợ hô. Lá Bác Huyền càng là đầu góc ông tác hưởng, trong đầu không ngừng hồi ức cái kia trầm mặc ít nói, đưa chính mình heo lệnh bài thiện lương hải tử, hắn chết. Đấu chương xong, chương 54, nhuốm máu heo bài chương 54, nhuốm máu heo bài Diệp Bác Huyền thần sắc cơ giới quay đầu, thanh âm trầm giọng nói, Tần cô nương, xin ngài giúp vội vàng đem bọn nhỏ đưa về nhà, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tần Nhược Hi khéo léo gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với bọn nhỏ nói ra, đến, bọn nhỏ, tỷ tỷ mang các ngươi đi địa phương khác chơi có được hay không? Bọn nhỏ đều là trầm mặc không nói, Tần Nhược Hi bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía mấy vị tiên sinh. Tiền tiên sinh thấy thế, nói gấp, bọn nhỏ, trước cùng Tần tỷ tỷ về học đường, các tiên sinh sau đó liền đến. Bọn nhỏ mặc dù gật đầu, nhưng bầu không khí lại kiềm chế tới cực điểm, ai cũng không muốn ngôn ngữ. Hà tiên sinh gặp tất cả mọi người cao mày, càng là lòng nóng như lửa đốt, nói Tiền tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tốt, tranh thủ thời gian xuất phát. Tiền tiên sinh lại quay đầu hướng Diệp Bắc Huyền nói ra, Diệp tiên sinh, ta biết ngươi trên thông tiên văn, dưới dành địa lý, còn xin cùng một chỗ tiến đến, nhìn có thể hay không nhìn ra chút mánh khỏe. Tốt. Diệp Bắc Huyền thanh âm khàn khàn nói. Đám người bước chân vội vàng, rất nhanh liền tới đến Lý Hảo cửa chính. Bầu trời đột nhiên trở nên khói mù đứng lên, cửa ra vào bộ khoái cùng bọn nha dịch ngay tại đứng gác, Tiền lão sư muốn lên trước xem xét, chuẩn bị ngăn lại. Dừng lại, người không có phận sự, không được đi vào. Vị quan gia này, tại hạ là người chết học đường tiên sinh, là huyện thái gia để cho chúng ta đến phối hợp một chút điều tra. Tiền tiên sinh chắp tay nói ra. Bọn nha dịch biết được, lần này điều tra học đường khẳng định là một cái phương hướng, thế là nói ra, sau khi tiến vào, không thể nhiều lời, không thể tùy tiện động bất luận cái gì vật thể. Đa tạ. Tiền tiên sinh chắp tay ôm quyền nói ra. bước vào đình viện, Ngô Tác chính hết sức chăm chú kiểm tra thi thể. Diệp Bác Huyền ánh mắt rơi vào Lý Hào cái kia gắt gao bắt lấy đầu heo lệnh bài trong tay trái, tâm giống như là bị cương châm đâm bình thường. Toàn bộ đầu heo đều đã bị nhuộm đỏ, trong đầu hiện ra Lý Hào khi còn sống bộ dáng, cái kia trầm mặc ít nói dưới thiện lương, cái kia đưa cho chính mình lệnh bài thời điểm ngây thơ, đều trong lúc vô hình nhói nhói lấy hắn. Hắn phảng phất tưởng tượng đến hắn gặp phải thống khổ trước khi chết, một bàn tay tại phản kháng, một tay khác còn tại bảo hộ lấy để hắn quý trọng đầu heo lệnh bài. Gia đình này chỉ là tòng sự mua bán vốn nhỏ, quan hệ xã hội cũng không có gì phức tạp. Bên cạnh phá án nhân viên đều tại cẩn thận nghiên cứu bọn hắn quan hệ xã hội. Lý Hào nhà chưa từng đại phú đại quý, nhưng cũng là ấm no nhà thường thường bậc trung, thời gian an bình bình thản, tại sao lại gặp phải như vậy tai nạn? Lúc này nhìn trước mắt thảm trạng, Ngô Tắc lắc đầu, bắt đầu nghiệm thi Lý Hào, người chết trong tay phải cầm một cái phổ thông đầu gỗ lệnh bài, tựa hồ ưa thích điều khác. Người chết tay trái trước khi chết nắm chặt nắm đấm, Ngô Tắc dùng sức mở ra hắn nắm chặt tay trái, nói người chết tay trái nắm chặt một mảnh đen kịt vảy cá, điều tra một phen trên trấn tổng sự cùng cá có liên quan người. Diệp Bác Huyền nghe vậy, con ngươi co rụt lại, mảnh kia đen kịt vảy cá, hắn quen thuộc nhất bất quá, đây chẳng phải là cá hề sao? Kiểm tra xong Lý Hào, Ngô Tắc bắt đầu kiểm tra Lý Hào mẫu thân, người chết, trên người có nhiều chỗ vết thương, hẳn là phản kháng lúc lưu lại. Người chết, hạ thân chưa mặc quần áo vật, trước khi chết có bị xâm phạm qua vết tích. Người chết hạ thân có rất nhiều cùng loại với trên thân cá dịch nhuận. Ngô Tắc nói đến đây, lập tức hướng nơi xa huyện lệnh báo cáo, đại nhân xin mời điều tra trên trấn tất cả tổng sự ngư nghiệp có liên quan nhân viên, án này cùng cá có quan hệ. Đại nhân. Diệp Bác Huyền chậm rãi đi hướng huyện lệnh, chắp tay hành lễ nói, đại nhân, thảo dân có một lời. A. Diệp Thất Lạc, ngươi thế nhưng là hiểm nghi chi thân, sao có thể như vậy tiến vào hiện trường phát hiện án? Huyện lệnh ngữ khí có chút không vui nói, đại nhân anh minh thần võ, tất nhiên là sẽ không vì chuyện nhỏ này hư hao đại nhân uy danh. Một câu mông ngựa đằng sau, Diệp Bác Huyền tiếp tục nói, vừa mới ta nghe Ngộ Tắc tiên sinh nói, nữ tính người chết có bị xâm phạm lại toàn thân mang theo cùng loại cá dịch nhận. Thảo dân chợt nhớ tới, mấy ngày trước đây cái kia phát rồ dâm tặc một án, phải chăng cũng có loại này tình huống? Nếu có, như vậy có thể chứng minh án này là một người cách làm. Huyện lệnh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức chào hỏi bộ khoái tới nói ra, ngươi nhanh chóng đi mấy ngày trước đây bị hái hoa tặc dâm nhục phụ nhân trong nhà, hỏi thăm tình huống giao phó xong, bộ khoái cấp tốc rời đi, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Bác Huyền nói ra, như tình huống là thật, ngươi hiểm nghi cũng sẽ tiến một bước giảm xuống. Đa tạ đại nhân. Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, lấy ngươi thấy, án này là người phương nào cách làm? Huyện lệnh ánh mắt khẽ híp một cái, không để ý Diệp Bác Huyền kiêm tốn, mà là trực tiếp làm dò hỏi. Trầm tư một lát, Diệp Bác Huyền chậm rãi nói ra, đại nhân hẳn là nghiêm mật giám sát tản ra cá mùi hôi thối người. Huyện lệnh nghe vậy, cũng là lâm vào trầm tư, lần này sợ là muốn xin mời võ nghệ cao cường trợ thủ, hắn vụ án này nếu thật như hắn lời nói, sợ là không đơn giản. Một hồi lâu, vừa mới rời đi hỏi thăm những phụ nhân kia bộ khoái, cấp tốc trở về, hắn thở hồng hộc trả lời, bẩm báo đại nhân, chúng phụ nhân cũng thống nhất trả lời, đêm đó xác thực người được một cỗ mùi cá tanh người sắp chết toàn bộ nhấc đi nghĩa trang, vụ án tra ra manh mối trước đó, thi thể trước tạm thời đặt ở chỗ đó. Huyện lệnh đứng người lên vỗ tấm nói ra, là bản quan tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Huyện lệnh quay đầu đối với Diệp Bắc Huyền nói ra, ngươi có thể tạm thời không cần hướng quan phủ đưa tin, nhưng tạm thời không thể rời đi Thất Lạc trấn. Nói xong, hắn liền ngẩng lên đầu, cất bước rời đi. Diệp Bắc Huyền nhìn qua Lý Hào một nhà ba người được đưa lên cáng cứu thương, che kín vải trắng, mà vải trắng bên dưới cái tiết như ẩn như hiện bị máu nhuộm màu đỏ bừng đầu heo, chính phát ra giữ tận khuôn mặt tươi cười. Diệp tiên sinh, có thể có nhìn ra cái gì? Thiền tiên sinh mặt mũi tràn đầy bi thống nói. Diệp Bắc Huyền tự nhiên biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói ra, còn chưa từng nhìn ra cái gì ai. Lý Hào hài tử này, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng ta vẫn luôn biết hắn nhưng thật ra là cái hài tử rất hiền lành. Tiền tiên sinh thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thẳng đến hôm qua, ta còn trông thấy hắn cứu trợ thụ thương chim chóc. Đi thôi. Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, mấy người cất bước đi ra Lý Hào cửa chính, Tiền tiên sinh cùng Hà tiên sinh riêng phần mình thở dài một cái, cất bước rời đi. Diệp Bác Huyền trở lại khách sạn, trong não không ngừng hiện lên hắn đưa chính mình lễ vật hình ảnh, cùng muốn nghe được xuân quang sáng lạn trừ bát giới cố sự. Hắn đằng một chút, đứng người lên, xuất ra thần bút cùng trống không sổ, bắt đầu múa bút thành văn. Thư sang ngoài, viết mấy cái chữ khải chi tự, long ái thượng trừ. Tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, mang tâm tình nặng nề, nắm thần bút một mực viết, trải qua mấy canh giờ múa bút thành văn, cố sự rốt cục viết xong, trong câu chữ xuyên thẳng qua mỗi một bút đều chút xuống lấy tình cảm của hắn, từ ban sơ sinh động lý do thoái thác, đến tình tiết chậm chậm trải ra, mỗi một cái đoạn đều như nói hắn thuyết thư lúc tình cảm. Viết xong sau, hắn chưa từng có chút trì hoãn, lập tức bước nhanh đi vào học đường. Ngay tại chỉnh lý vật phẩm tiền tiên sinh, đột nhiên nhìn thấy Diệp Bắc đến, có chút ngoài ý muốn nói, Diệp tiên sinh, lúc này đến đây, có chuyện gì quan trọng? Tiền tiên sinh, Diệp Mỗ có thể hay không xin nhờ ngài một sự kiện? Diệp Bác Huyền chắp tay xoay người thi lễ nói. Diệp tiên sinh Tiền tiên sinh đội vàng đỡ dậy Diệp Bác Huyền nói xin mời Diệp tiên sinh nói rõ là chuyện gì. Tiền Mỗ nếu có thể làm đến ổn thỏa làm đến. Tấu chương xong.